Chương 1073 kinh khủng nguyên hư đại thiên địa, chương 1073 kinh khủng nguyên hư đại thiên địa. Chư thánh nghe nói, nguyên hư đại thiên địa chỉ có 10 vị thánh nhân, lại những này thánh nhân ngay cả Lăng Phong, Đồng Chu đều đánh không lại, không khỏi lòng tự tin bạo dạng, cho là lần này tiến đánh nguyên hư đại thiên địa nhất định bạn vô nhất thất. Nhưng mà, Phương Dương nhưng không có lạc quan như vậy. Tại lực thánh trong trí nhớ, bàn cổ cùng sáng lập nguyên linh sau đại chiến, để hỗn độn thế giới quy tắc phát sinh biến hóa, khiến cho hỗn độn thế giới có được thai nghén thiên địa năng lực. Nguyên hư đại thiên địa, hàng vũ đại thiên địa thậm chí nhướng mày đại thiên địa, đều là hỗn độn thế giới vĩ lực thai nghén mà ra. Bọn chúng người khai sáng chính là đại đạo bản thân, những thiên địa này chủ nhân chỉ là người phát ngôn, không phải người khai sáng. Nhưng mà, chính là như vậy thế giới mới đáng sợ hơn. Những thế giới này bình thường đều là đại đạo sân thí nghiệm. Đại đạo cần thông qua những thí nghiệm này trận, thu hoạch một thứ gì đó, lấy đạt thành chính nó mục đích nào đó. Lần trước tiến đánh hàng vũ đại thiên địa, hồng hoang thế giới liền bị thua thiệt không nhỏ. Bản tọa biết, trong chư vị không thiếu có thực lực siêu quần hạng người, thế nhưng hàng vũ đại thiên địa chính là đối phương sân nhà. Mỗi một tòa đại thiên địa đều có được đặc thù quy tắc, chúng ta đến đối phương thế giới, đầu tiên muốn quen thuộc đối phương thế giới quy tắc. Không phải vậy, mặc dù ngươi đạo tổ phía dưới vô địch thủ, cũng sẽ đổ vào đối phương trong thế giới. Phần thiên giáo trận đại chiến kia là phát sinh ở hỗn độn thế giới, hỗn độn cũng không phải là nguyên hư đại thiên địa sân nhà. Cho dù dạng này, nguyên hư đại thiên địa cũng công phá phần thiên giáo đại trận, sáp nhập vào phần thiên giáo nội bộ. Nguyên hư đại thiên địa thánh nhân sau khi tử vong cái kia cổ quái trạng thái, đối với đạo tổ cấp phía dưới tồn tại tới nói, cơ hội là vô giải. Theo Phương Dương biết, tại nguyên hư đại thiên địa nội bộ, nguyên hư đại thiên địa thánh nhân cho dù không có tử vong, cũng có thể tiến vào như thế trạng thái. Tam Thanh, nữ hoa nương nương tu vi cố nhiên rất cao, thế nhưng là bọn hắn đối mặt đối thủ như vậy, chưa hẳn chiếm đến tiện nghi. Nhưng mà khi Phương Dương nói đến nguyên hư đại thiên địa nội bộ cách cục lúc, Tam Thanh, nữ hoa nương nương các loại uy tín lâu năm thánh nhân tam quan vỡ vụn, bọn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, dậm dạp hỗn độn thế mà tồn tại như thế thế giới. Tại nguyên hư đại thiên địa không có đại đạo chi tranh, bởi vì nguyên hư đại thiên địa sinh linh có thể nhiều người cùng hưởng một đầu đại đạo. Cầm thời thánh đến nêu ví dụ, hắn tu luyện là thời gian đại đạo. Nếu như dựa theo hồng hoang thế giới quy tắc, không có hắn cho phép, nguyên hư đại thiên địa bên trong không ai có thể thời gian tu luyện đại đạo. Nhưng mà tình huống thực tế là, nguyên hư đại thiên địa tồn tại một cái lúc chi hẹp ở giữa, hội tụ nguyên hư đại thiên địa tất cả thời gian tu luyện đại đạo sinh linh, thời thánh thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào lúc chi hẹp ở giữa, cho những sinh linh này giảng đạo. Thời thánh sở dĩ làm như vậy, là bởi vì tất cả mọi người thành quả tu luyện đều sẽ tiến vào thời gian trong đại đạo, hắn làm thời gian đại đạo trưởng khống giả, những người khác tu luyện cũng là đang giúp hắn tu luyện. Hắn liền không sợ những người khác thành thánh sao? Không sợ. Tu luyện cùng một cái đại đạo thánh nhân ở giữa, tu vi là có thể cùng hưởng. Tựa như tải lên đến lưới quận tài nguyên một dạng, ngươi có thể sử dụng, ta cũng có thể sử dụng. Đây là giải thích, mỗi nhiều một vị lấy thời gian đại đạo tu luyện thành thánh thánh nhân, thời thánh tu vi liền sẽ tăng cường một mạng lớn. Cho nên, nguyên hư đại thiên địa thánh nhân thích nhất làm sự tình, chính là trợ giúp những người khác thành thánh, cái này cùng hồng hoàng chư thánh cho tới nay làm việc quy tắc hoàn toàn tương phản. Đáng sợ hơn chính là, trừ nguyên hư đạo tổ vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nguyên hư đại thiên địa chư thánh đều là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, không có mâu thuẫn. Cái này dính đến nguyên hư đại thiên địa một cái khác quy tắc, thiên đạo chi lực là cùng hưởng. Mặc dù các thánh nhân có thể cùng hưởng đến thiên đạo chi lực nhận bọn hắn tự thân tu vi hạn chế, nhưng là cái này y nguyên có thể làm cho bọn hắn tu vi đại tiến. Từ thời thánh bắt đầu, mỗi một vị thánh nhân tại thành thánh sau đều sẽ lấy tay bồi dưỡng mới thánh nhân. Thời thánh là hoa thánh sư mình, hoa thánh là cẩm thánh nhân hộ đạo, cẩm thánh là cờ thánh kết bái minh trưởng tăng thêm bị Phương Dương chấn áp lực thánh, nguyên hư đại thiên địa 11 thánh nhân đồng khí liên tri, đồng tâm đồng đức, không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Cục diện như vậy đối với hồng hoang thế giới cực kỳ bất lợi. Hồng hoang thế giới thánh nhân nhiều vô cùng, Tam Thanh, nữ hoa nương nương, tiếp dẫn thánh nhân, Minh Hà lão tổ, Chu Thanh, Côn Bằng lão tổ, Thánh Tâm đạo quân, Luân Hồi đạo chủ, Phong Đô đại đế, Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên. Thế nhưng là những này thánh nhân lại thuộc về phe phái khác nhau, đều có các lập trường. Cho dù tại trận doanh nội bộ cũng là y nguyên có tranh đấu. Quân không thấy, Hồng Quân lão tổ đều đang lo lắng Chu Thanh, Côn Bằng lão tổ tự giết lẫn nhau. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hồng hoang thế giới chỉ chiếm thiên thời, địa lợi, người cùng tất cả đều ném đi. Trận chiến này đối với hồng hoang thế giới cực kỳ bất lợi. Tình thế bất lợi liền không đánh sao? Đương nhiên không được. Hiện tại, hồng hoang thế giới ỷ vào bản cổ lưu lại vốn ban đầu, thánh nhân đơn thể thực lực còn có thể ép nguyên hư đại thiên địa thánh nhân một bậc. Nếu để cho nguyên hư đại thiên địa tiếp tục phát triển tiếp, nếu là lại nhiều ra mấy vị thánh nhân, hồng hoang thế giới liền triệt để bởi không kịp người ta. Ngay cả nguyên hư đạo tổ tu vi cũng sẽ bởi vì nguyên hư đại thiên địa thực lực tăng trưởng mà tăng lên, đến một cái làm cho người mức làm người nghe kinh hãi. Đến lúc đó, hỗn độn thế giới liền thành nguyên hư đại thiên địa khu vực sàn bán, cuối cùng sẽ có một ngày, nguyên hư đại thiên địa sẽ siêu việt hồng hoang. Bất quá, cho dù Phương Dương Trần Minh lợi hại, nhưng không có dẫn phát trừ thánh coi trọng. Nhất là Tam Thanh, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn là bản cổ chính tông, chỉ cần bọn hắn liên thủ, lại nhiều cường địch còn không sợ. Xem đấu trong lòng bọn họ suy nghĩ, Hồng Quân lão tổ cảm thấy, chính mình để bọn hắn ra chiến trường là đúng. Tại Hồng Hoang thế giới nội bộ, bản cổ chính tông còn không có khả năng độc chiếm vị trí đầu, và hỗn độn thế giới, chính tông còn nhiều. Hỗn bằng chính tông, nhướng mày chính tông, sáng lập chính tông, nguyên hư chính tông, phần thiên chính tông, nhiên đăng chính tông, cái nào đại thiên địa cùng siêu cấp thế lực không có chính tông. Bọn hắn không bị mặt khác chính tông giáo huấn một lần, vĩnh viễn thấy không rõ thế giới này. Phương Dương đạo hữu, ta trong ba người chỉ có đạo hữu là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nguyên hư đạo tổ liền giao cho đạo hữu đối phó. Khi tất yếu, bản tọa cùng hậu thổ đạo hữu sẽ đem thiên đạo, địa đạo lực lượng đưa qua, trợ đạo hữu một chút sức lực. Hồng Quân lão tổ vung tay lên, Hỗn Độn Châu từ lòng bàn tay bay ra, đứng tại Phương Dương trước mặt. Phương Dương cười nói, đạo hữu cứ như vậy đem Hỗn Độn Châu giao cho bản tọa. Hỗn Độn Châu mặc dù phá toái, đã mất đi Hỗn Độn chí bảo cái kia vô thượng uy năng, có thể nó ý nguyên có huyền diệu vô tận. Thu lấy đại thiên địa, trừ Hỗn Độn Châu, không còn những bảo vật khác có thể có diệu dụng này. Đạo hữu nếu là ưa thích, bản tọa đem bảo vật này đưa cho đạo hữu lại có làm sao? Chỉ là, Thông Thiên Đồ Nhi Chu Tiên Tứ kiếm bị đạo hữu hủy diệt. Bản tọa muốn dùng cái này bảo là trao đổi, hướng đạo hữu đòi hỏi cái kia Huyền Thiên Bảy đoạn kiếm trận. Đạo hữu ý như thế nào? Hồng Quân lão tổ đề nghị. Phương Dương nhìn xem Hỗn Độn Châu, ánh mắt thâm thẳm. Hắn tất nhiên là biết, hiện tại Hỗn Độn Châu căn bản so ra kém Huyền Thiên Bảy đoạn kiếm trận. Nhưng mà, thật sự là hắn cần Hỗn Độn Châu. Hắn cũng nghĩ có được một tòa hoàn toàn thuộc về mình đại thiên địa, dùng cái này làm vô sinh giáo đường lui. Vạn nhất Hồng Hoang phát sinh biến hóa gì, tỉ như bản cổ trở về, vô lượng lượng kiếp bộc phát các loại, hắn còn có thể đem vô sinh giáo sớm dọn đi, miễn cho vô sinh giáo lọt vào tổn thất. Tốt. Phương Dương tiện tay vung lên, đem Huyền Thiên Bảy đoạn kiếm trận đưa ra ngoài, chính hắn thì nhận Hỗn Độn Châu. Chương 1074 Chư Thánh thời hạn trở về. Chương 1074 Chư Thánh thời hạn trở về. Hội nghị kết thúc về sau, Chư Thánh liền ai đi đường ấy, bọn hắn muốn tập kết đại quân, chế tạo vũ khí chiến tranh, lấy ứng đối tương lai chiến tranh. Lần này chiến tranh, tất cả thánh nhân cũng muốn tham gia, Phương Dương thì phụ trách đảm nhiệm tiền tuyến chủ soái. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vĩ lực hoàn toàn quy về tự thân, chỉ cần bản mệnh thiên đạo không có bị thương tổn, liền vĩnh viễn không thương tổn không chết. Thánh nhân lại khác biệt, thánh nhân rời xa thiên địa đằng sau, mặc dù vẫn như cũ có thể bảo trì bản thân thực lực, có thể nó bất tử bất diệt đặc tính sẽ giảm xuống. Thánh nhân mỗi một lần tử vong, phục sinh sử dụng thời gian cũng sẽ tăng thêm, tử vong số lần quá nhiều, thậm chí sẽ tiêu hao thiên địa nhân ba đạo bản nguyên. Nếu như tử vong trước đụng phải công kích quá cường đại, thánh nhân sẽ không cách nào nguyên địa phục sinh, muốn trở về thiên địa, tiêu hao thiên địa bản nguyên phục sinh. Cho nên, trừ phi là những cái kia đối bản thân thực lực phi thường có tự tin thánh nhân, mà khác thánh nhân là không dám tùy tiện rời xa chính mình thiên địa. Đương nhiên, Hồng Quân lão tổ không rời đi Hồng Hoang không phải hoài nghi thực lực bản thân, mà là hắn có trách nhiệm tại thân. Nếu như không có Phương Dương vị này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hắn kiên trì đều sẽ ra chiến trường. Đối với cái này, Phương Dương ngược lại là không quan trọng. Lưu tại Hồng Hoang tiềm tu vi tăng lên thực sự quá chậm. Chỉ có tiến vào hỗn độn, kiến thức càng nhiều phong cảnh, mới có thể tăng lên tốc độ tu luyện của hắn. Hắn thân ở trước tuyến, lấy được chỗ tốt khẳng định so Hồng Quân lão tổ, hậu thổ nương nương nhiều. Đây đều là căn cứ vào thực lực của bản thân hắn không tại Nguyên Hư đạo tổ phía dưới, nếu như đối thủ là Dương Mi đại tiên, hắn không nói hai lời, lặng lẽ xê dịch bước chân, thối lui đến Hồng Quân lão tổ sau lưng. Phương Dương trở lại vô sinh giáo sau, lập tức đem Lấn Thiên bảo vòng, Kim Bình quả phân biệt giao cho Thánh Tâm đạo quân, Luân Hồi đạo chủ, còn đem hai món bảo vật này sử dụng tâm đắc cùng nhau truyền thụ cho bọn hắn. Hai món bảo vật này không có bao nhiêu lực sát thương, có thể chỉ cần dùng thật tốt, bọn chúng so bất luận cái gì tiên tiên chí bảo đều muốn lợi hại. Thánh Tâm đạo quân hai người tuy biết, bọn hắn chỉ là tạm thời có được bảo vật, các loại chiến sự kết thúc, hai món bảo vật này liền phải trả cho Phương Dương. Nhưng mà, bọn hắn ý nguyên vô cùng kích động. Có hai món bảo vật này, bọn hắn liền có thể đánh bại đối thủ, từ đối thủ trong tay cướp đoạt bảo vật. Nguyên Hư đại thiên địa mạnh mẽ như thế, tự nhiên không thiếu hụt bảo vật. Bất quá, bọn hắn bảo vật không phải tiên tiên chí bảo, cũng không phải Hỗn Nguyên linh bảo, mà là dùng quy tắc chi lực rèn đúc mà thành thiên địa thần khí. Loại này thần khí, uy lực không tại Hỗn Nguyên linh bảo, tiên tiên chí bảo phía dưới, duy nhất nhược điểm cũng không cách nào tại Nguyên Hư đại thiên địa bên ngoài sử dụng. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, các loại đánh hạ Nguyên Hư đại thiên địa, cho dù là tại Hồng Hoang thế giới, bọn hắn cũng có thể sử dụng thiên địa thần khí đối địch. Lao ra, Đế Tuấn cầu kiến. Thánh Tâm đạo quân hai người vừa mới rời đi, Thiên Cơ đồng tử liền đến bẩm báo Đế Tuấn đến tin tức. Tiến đánh Nguyên Hư đại thiên địa tin tức truyền bá ra sau, chư thiên đại năng không một không muốn tham dự trong đó, kiếm một chén canh. Lần trước, Côn Bằng lão tổ chính là tại cái khác thiên địa, tìm tới chứng đạo thành thánh cơ duyên. Thiên địa khác dụ hoặc, đối với Hồng Hoang đại năng mà nói vô cùng lớn. Để hắn tiến đến. Đệ tử tham kiến lão sư, cùng nên lão sư trở về. Ngọc Hư cung bên trong, Quảng Thành Tử bọn người quỳ gối trong điện, thần tình kích động, nên đón Nguyên Thủy Thiên Tôn trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem nhân tài tàn lụi xiển giáo, tâm tình hết sức phức tạp. Hắn biết, xiển giáo có hôm nay không thể trách Quảng Thành Tử, hết thảy đều là chính hắn giáo đồ vô phương, khiến cho xiển giáo biến thành mục tiêu công kích. Đứng lên đi. Vi sư lần này trở về, là muốn dẫn đầu ta xiển giáo môn hạ, tiến đánh thế giới khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến nhập chủ đề. Tiệt giáo bên trong, Thông Thiên giáo chủ cũng tại Nam Cung triệu kiến tiệt giáo đệ tử. Thông Thiên giáo chủ mặc dù bị ngắn ngủi phóng ra, nhưng hắn không phải giáo chủ, chỉ là thái thượng giáo chủ. Thái thượng giáo chủ không có tư cách tại Bích Du cung triệu kiến đệ tử. Đối với Thông Thiên giáo chủ trở về, tiệt giáo trên dưới tâm tình một mảnh phức tạp. Cũng không phải bọn hắn không chào đón, mà là trong lòng bọn họ luôn cảm thấy là lạ. Thông Thiên giáo chủ một kiếm kia chẳng những chém nát hồng hoàng, cũng chém nát lòng của bọn hắn. Bọn hắn vì Thông Thiên giáo chủ xuất sinh nhập tử, Thông Thiên giáo chủ lại hoàn toàn không để ý tính mạng của bọn hắn. Mà lại, trừ Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu tiên tử bọn người, Thông Thiên giáo chủ đối với những khác đệ tử ngoại môn cũng không có cỡ nào sủng ái. Cầm 3000 đồng tiền tiền lương, làm lấy đem đầu đừng ở trên dây lưng quần làm việc, cuối cùng Thông Thiên giáo chủ còn muốn giết bọn hắn. Mặc cho ai có cảnh ngộ như thế, đều sẽ đối với Thông Thiên giáo chủ sinh ra khúc mắc trong lòng. Trừ phi, người kia là Hạo Thiên Quyền. Chỉ có Hạo Thiên Quyền mới có thể bởi vì chủ nhân một cây xương cốt, vẫy đuôi lắc đến Tiên Hoàng địa lão. Cung nên lão sư thái thượng giáo chủ trở về, lão sư thái thượng giáo chủ Thánh Thọ Vô Cương, trừ Kim Cô Tiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử đối với Thông Thiên giáo chủ miệng nói lão sư, những người khác tôn xưng Thông Thiên giáo chủ là thái thượng giáo chủ rõ ràng đối với Thông Thiên giáo chủ có ý kiến, không nhận hắn lão sư này. Thông Thiên giáo chủ đã khôi phục tâm trí, giờ này khắc này, chính hắn cũng hối hận ngay lúc đó xúc động. Mặc dù lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thật cấu kết ngoại nhân, không niệm tình huynh đệ hủy diệt tiệt giáo, cùng những đệ tử này quan hệ thế nào? Những đệ tử này còn tại Vạn Tiên trận là tiệt giáo liều mạng, vì hắn lão sư này lực kháng cường địch, hắn lão sư này lại hoàn toàn không để ý tới đệ tử sinh tử, ý đồ hủy diệt hồng hoang thế giới. Thông Thiên giáo chủ nhìn xem điện hạ đệ tử, từng cái đều là tiên phong đạo cốt, ánh mắt thanh minh, sau đầu càng là treo công đức kim luân, trong lòng càng là hổ thẹn. Một tên gian tế làm giáo chủ, đều mạnh hơn hắn. Nghĩ hắn khi giáo chủ lúc, đệ tử mặc dù rất nhiều, thế nhưng là hữu công đức hộ thân đệ tử không có mấy cái. Tại Dương Giao nhập giáo trước kia, tiệt giáo công đức vẫn luôn là lên lên xuống xuống, căn bản chướng không nổi. Bất quá, gian tế thủy chung là gian tế. Bản tọa không thể để cho một tên gian tế tượng thánh tiếp tục lưu lại bích du cùng, đó là đối với tiệt giáo khinh nhẫn. Thông Thiên giáo chủ không trách tội đệ tử của mình, nhưng hắn đối phương Dương lại cũng không tha thứ. Có ai sẽ tha thứ một tên gian tế đâu? Thế là, Thông Thiên giáo chủ thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói, vi sư biết, sự tình đã phát sinh, vi sư nói cái gì, đều không thể đền bù đối với các ngươi tổn thương. Thế nhưng là, ta tiệt giáo đạo thống không dung làm bẩn. Vừa rồi tại Tử Tiêu Cung, Vô Sinh giáo giáo chủ đã thừa nhận, Dương Giao là phân thân của hắn. Cái gì? Thông Thiên giáo chủ tuyên bố tin tức này, tại tiệt giáo đệ tử ở giữa đã dẫn phát cực lớn hoành động. Tại Dương Giao sau khi rời đi, bọn hắn phân tích qua Dương Giao lời nói, phát giác Dương Giao nói lời trăm ngàn chỗ hở. Nào có người đều thành thánh nhân, còn muốn trở lại không biết bao nhiêu thế trước trong thế giới đi. Dương Giao chính mình cũng nói qua, hắn không thừa nhận kiếp trước, chỉ thừa nhận kiếp này. Thế nhưng là, đám người lại nghĩ không ra, Dương Giao rời đi nguyên nhân. Thông Thiên giáo chủ lời nói, giải khai tất cả câu đố. Dương Giao là phương Dương phân thân, tại phương Dương chứng đạo hôn nguyên lúc bị thu bể, triệt để không tồn tại. Cuối cùng xuất hiện tại Bích Du cũng không phải Dương Giao, mà là phương Dương. Đang. Triệu Công Minh mặt xám như cho, hắn bị đả kích thật lớn. Hắn ý thức đến, đệ tử của hắn, vĩnh viễn không về được. Chương 1075 đa bảo đạo nhân trở về chương 1075 đa bảo đạo nhân trở về Triệu Công Minh, Vân Tiêu Tiên Tử các loại đều không có ý thức được, tình cảm của bọn hắn đã khuynh hướng Dương Giao bên kia. Rõ ràng Dương Giao là một tên gian tế, lẫn vào tiệt giáo bên trong căn bản là có mưu đồ khác. Thế nhưng là, bọn hắn khi biết Dương Giao thân phận chân thật sau, cũng chỉ có tiếc hận, không có chút nào phẫn nộ. Bản tọa hối hận không nên, tin vào Dương Giao hoa ngôn xảo ngữ, chuyển cho hắn bản giáo vô thượng đạo thuật. Cuối cùng, càng làm cho Dương Giao trộm ở trưởng giáo đại vị. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn kiêng kỵ lao sư uy danh, không thể tới kịp nguy hại bản giáo liền rời đi bản giáo. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên biết Dương Giao chưa bao giờ làm qua nguy hại tiệt giáo sự tình, nhưng hắn chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn vừa nghĩ tới, mình bị Dương Giao đùa bỡn xoay quanh, ngay cả bản cổ lạc ấn đều giao cho Dương Giao lĩnh hội, liền cảm thấy không gì sánh được phẫn nộ. Khi hắn nhìn thấy, tại Dương Giao quản lý bên dưới, tiệt giáo thế mà so với hắn tại vị lúc còn cường thịnh hơn, còn muốn phồn vinh, một loại khó mà ức chế cảm giác nhục nhã liền tự nhiên sinh ra. Là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa là hắn nói ra trước, là đạo của hắn. Thế nhưng là, một cái ma giáo yêu nhân thế mà ngồi ở giáo chủ trên bảo tọa, thực hiện đạo của hắn, còn chiếm được chúng sinh tán thành. Dạng này vô cùng nhục nhã, để hắn khó mà tiêu tan. Thông Thiên giáo chủ lời nói, để tiệt giáo đám người rất không thoải mái. Có lẽ, Dương Giao là mang mục đích nào đó, mới lẫn vào tiệt giáo. Nhưng là, bọn hắn có thể cảm nhận được, Dương Giao đối với mỗi một cái tiệt giáo đệ tử bảo vệ. Tiệt giáo lọt vào giao trì thánh mâu trả thù lúc, Dương Giao lấy hình thần câu diện đại giới, sống lại chết đang trả thù bên trong các đệ tử. Thông Thiên giáo chủ có thể làm được sao? Bọn hắn không rõ ràng. Thông Thiên giáo chủ thật lưu ý qua bọn hắn sao? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Năm đó Vạn Tiên trận một trận chiến, Thông Thiên giáo chủ trơ mắt nhìn tọa kỵ tiểu phân đội bị bắt đi, ngay cả một câu ngăn cản đều không có. Thánh nhân uy hiếp, xiển giáo thánh nhân không sợ, xiển giáo đệ tử cũng không sợ. Phàm là hắn mở miệng uy hiếp một đôi lời, người xiển hai giáo cũng không dám như vậy làm nhục tọa kỵ tiểu phân đội. Thông Thiên giáo chủ nguyên lai tưởng rằng, chính mình nói ra Dương Giao thân phận chân thật sau, chúng đệ tử sẽ đối với Dương Giao dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng khi hắn nhìn về phía chúng đệ tử, phát hiện chúng đệ tử không một người mở miệng, tất cả mọi người giữ yên lặng. Thông Thiên giáo chủ trong lòng lập tức sinh ra dự cảm không tốt, chẳng lẽ bọn hắn đều bị Phương Dương tiểu ân tiểu vệ thu mua? Hắn cũng không biết, tình huống so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Những cái kia tại Phong Thần Lượng kiếp trước gia nhập tiệt giáo đệ tử thì cũng thôi đi, bọn hắn đều là tại Dương Giao trước nhập môn, Thông Thiên giáo chủ là tín ngưỡng của bọn họ chỗ. Cho dù là bọn họ tín ngưỡng sụp đổ qua một lần, thế nhưng là theo tiệt giáo phục hưng, bọn hắn lại tái tạo tín ngưỡng của chính mình. Mà lại bọn hắn tại tiệt giáo căn cơ quá sâu, ích lợi của bọn hắn cùng tiệt giáo cột vào cùng một chỗ. Lòng của bọn hắn sẽ vĩnh viễn cho Thông Thiên giáo chủ lưu một cái góc. Phong Thần Lượng kiếp sau gia nhập tiệt giáo đệ tử liền không giống với lúc trước, bọn hắn tín ngưỡng không phải Thông Thiên giáo chủ, mà là Dương Giao. Biết được Dương Giao là Phương Dương phân thân sau, bọn hắn chẳng những không cảm thấy chính mình chịu lừa gạt, ngược lại càng thêm tự hào. Giáo chủ của bọn hắn là một đời ma tổ, là lúc sau trời sinh linh chi thân từng bước tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Bọn hắn cũng là hậu thiên sinh linh, Phương Dương thành công không phải một mình hắn thành công, là tất cả hậu thiên sinh linh thành công. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ chỉ là một cái thái thượng giáo chủ, mà lại cái này thái thượng vị trí giáo chủ hay là Dương Giao sắp phong. Thông Thiên giáo chủ mỗi một câu nói, bọn hắn đều cảm thấy không gì sánh được chói tai, căn bản nghe không vào. Nhìn thấy chúng đệ tử phản ứng, Thông Thiên giáo chủ rốt cục bắt đầu lý giải, cái gì gọi là vua nào triều thần ấy. Hắn giáo chủ này, sớm đã là quá khứ thức. Ngay cả Hồng Quân lão tổ đều không thừa nhận giáo chủ của hắn thân phận, hắn không cách nào lại lấy giáo chủ thân phận hiệu lệnh đệ tử. Không thể trách bọn hắn đạo hạnh còn thấp, thu tà ma mê hoặc, hiện tại đã không thanh tỉnh. Bọn hắn ngay cả ai là tiệt giáo chính tông đều không phân biệt được. Bản tọa thân là lão sư của bọn hắn, hẳn là dẫn đạo bọn hắn, để bọn hắn lãng tử hồi đầu, trở về chính đạo. Thông Thiên giáo chủ không có trách tội chúng đệ tử, hắn có ý định khác. Đi qua phạm sai lầm, không cách nào đền bù. Bất quá, tương lai của bản giáo nhất định tiền đồ vô lượng. Cửu công, ngươi trưởng quản bản giáo sự vụ, vất vả. Trần Cửu công sững sờ, vội vàng nói, vì bản giáo đại nghiệp, không dám nói vất vả. Kỳ thật, hắn không có chút nào vất vả. Hắn nói như vậy, chỉ là không muốn lộ ra quá mức cuồng vọng. Dương Giao đã cho Tiệt giáo dựng tốt một cái hoàn chỉnh cơ cấu, ngay cả Tiệt giáo sự phát triển của tương lai phương hướng, Dương Giao đều viết thành bản kế hoạch. Hắn chỉ cần dựa theo Dương Giao lưu lại phát triển phương lược, chấp trưởng Tiệt giáo liền sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Thông Thiên giáo chủ ôn hòa nhẹ gật đầu, ngươi đương nhiên sẽ cảm thấy vất vả, ngươi dù sao tư lịch còn thấp, kinh nghiệm không đủ, xử lý lên trong giáo sự vụ, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Ngươi trong giáo thuộc về tiểu bối, nên lấy tu luyện làm chủ, trong giáo đại sự, liền giao cho trưởng bối đi làm. Nhân giáo, xiển giáo đại quyền đều là do đệ tử đời một trưởng quản, ta Tiệt giáo muốn không rơi người sau, cũng phải tìm một cái uy vọng đầy đủ cao người đến mang lĩnh. Thông Thiên giáo chủ lời nói, giống như một tiếng sét, tại Nam cung bên trong nổ vang. Trần Cửu công càng là khó có thể tin, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Thông Thiên giáo chủ trở về chuyện thứ nhất, chính là triệt tiêu chính mình thay mặt trưởng giáo vị trí. Hắn tự hỏi, trưởng quản Tiệt giáo đến nay, tận tâm tận lực, xưa nay không dám có nửa điểm lười biếng. Thông Thiên giáo chủ mệnh lệnh, hắn mười phần cung phục. Kỳ thật, Trần Cửu công tu vi cũng rất tiếp cận chuẩn thánh trung kỳ. Chỉ kém như vậy một hơi, hắn liền có thể đuổi kịp Triệu Công Minh bọn người. Trần Cửu công là luyện hóa hỗn độn ma thần tinh huyết người, tư chất cùng tiên tiên thần thánh tương xứng. Nếu không có hắn phải xử lý giáo vụ, hắn đã sớm chém mất ác thi, thành tựu chuẩn thánh cảnh giới. Triệu Công Minh coi là Thông Thiên giáo chủ chuẩn bị đem thay mặt trưởng giáo vị trí giao cho mình, chuẩn bị mở miệng từ chối. Nhưng là sau một khắc, Triệu Công Minh liền phát hiện mình tại tự mình đa tình. Chỉ gặp Thông Thiên giáo chủ vung tay lên, một vệt kim quang hiện lên, một cái bóng người quen thuộc xuất hiện tại Nam cung. Nhìn thấy người này, Kim Cô Thiên, Triệu Công Minh, Vân Tiêu tiên tử đồng thời con ngươi co rụt lại, não hải càng là ông tác hưởng. Người này dáng người mập mạp, mặt mũi tràn đầy bóng loáng, khoác trên người lấy một kiện đạo bào màu vàng nóng, không phải Đa Bảo đạo nhân, là ai? Đại sư Minh, đại sư bá. Phong Thần Lượng kiếp trước nhập môn đệ tử, cũng nhịn không được hét lên kinh ngạc. Phong Thần Lượng kiếp sau nhập môn đệ tử, thì tại trong lòng chấn kinh hắn là tội tiên Đa Bảo, giáo chủ không phải đem hắn trục xuất bản giáo sao? Thái thượng giáo chủ vậy mà vi phạm giáo chủ pháp chỉ, để nó một lần nữa đưa về bản giáo. Thông Thiên giáo chủ rất hài lòng Vân Tiêu tiên tử đám người biểu hiện, hắn mỉm cười, các ngươi đại sư Minh năng lực, các ngươi đều là biết đến. Lúc đầu, nếu không có Phong Thần Lượng kiếp, các ngươi đại sư Minh vì trợ giúp vi sư, bị các ngươi đại sư bá bắt đi, hắn đã ngồi lên vị trí giáo chủ. Hiện tại hắn trở về bản giáo, tất nhiên sẽ dẫn đầu các ngươi, trọng trấn bản giáo uy danh. Hắn cổ vũ tính nhìn Đa Bảo đạo nhân một chút, Đa Bảo đạo nhân đạp trên tự tin bộ pháp, đi ra phía trước. Các vị sư đệ sư muội, chúng ta lại gặp mặt. Chương 1076 Linh Bảo Tiên Tôn xuất thế, chương 1076 Linh Bảo Tiên Tôn xuất thế. Đa Bảo đạo nhân nhìn qua xa lạ Nam cung, cùng quen thuộc Triệu Công Minh bọn người, trong lòng cảm thấy không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Lúc đầu hắn muốn dựa theo lão tử thánh nhân kế hoạch hóa hồ vi phật, là phương Tây đại hưng làm chuẩn bị. Thế nhưng là giữa thiên địa thế cục biến hóa quá nhanh, Phong Thần Lượng kiếp sau khi kết thúc, bởi vì vô sinh giáo duyên cớ, Nam Chiêm Bộ Châu phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi nhân giáo Phật môn khống chế, thậm chí nhân giáo Phật môn cũng không có cách nào tại Nam Chiêm Bộ Châu thành lập nhân tộc hoàng triều. Tại Tây Mưu Hạ Châu, A Tu La giáo càng là quy mô xâm chiếm, đem Phật môn ép tới không thở nổi. Đa Bảo đạo nhân trở về đằng sau, mỗi ngày trải qua trốn đông trốn tây thời gian, ngay cả trên trời dưới đất, Duy Ngã Độc Tôn cũng không dám nói, sợ lọt vào Tiệt giáo truy sát. Hắn coi là, hắn muốn một mực trốn ở đó, một mực trốn đến lao tử thánh nhân trở về. Chỗ nào hiểu được, hắn vậy mà trở về Thông Thiên giáo chủ. Mà lại, Thông Thiên giáo chủ còn nói cho hắn biết, Dương Giao là cái gian tế, không phải đường đường chính chính Tiệt giáo đệ tử. Hồng Quân lão tổ thân phong thì như thế nào? Chứng đạo thành thánh thì như thế nào? Không phải Tiệt giáo đệ tử, liền mơ tưởng làm Tiệt giáo giáo chủ. Đa Bảo đạo nhân trong nháy mắt đầy máu phục sinh, có Tiệt giáo giáo chủ làm, ai còn hiếm có làm đồ bỏ đại thừa Phật giáo giáo chủ. Ta lại trở về, Ngọc Liên, ta lại trở lại Tiệt giáo. Ta biết tất cả mọi chuyện, là Ma La hại chết ngươi. Đợi ta trở thành Tiệt giáo giáo chủ, tất nhiên sẽ dẫn đầu Tiệt giáo, diệt A Tu La giáo, báo thủ cho ngươi. Đa Bảo trên khuôn mặt thần thái sáng láng, hắn rốt cục muốn trở thành tha thiết ước mơ Tiệt giáo giáo chủ. Nhưng mà, Liên Thông Thiên giáo chủ cũng không nghĩ đến chính là, Trần Cửu công làm có dễ. Nguyên bản cung kính ngồi ở phía dưới Trần Cửu công đột nhiên đứng thẳng đứng dậy, một cỗ khí thế bén nhọn bạo phát đi ra. Hắn nhìn thẳng toàn thân giáo chủ, dứt khoát kiên quyết nói, "Sư tổ, xin thứ cho đệ tử nói thẳng, Đa Bảo đã bị khu trục ra bản giáo, hắn căn bản không có tư cách nhúng tay bản giáo sự vụ. Hắn đi theo Dương Giao nhiều năm, tại Dương Giao tự thân dạy dỗ bên dưới, rất nhiều quan niệm đã lặng yên phát sinh cải biến. Làm nhất giáo chi chủ, trên thân lớn nhất trách nhiệm không phải lão sư, sư tổ, mà là trong giáo đệ tử cùng dưới trướng ước vạn vạn điểm báo con dân. Đại nghĩa cùng mưu hiếu ở giữa, đại nghĩa hơi trọng yếu hơn. Nếu như lão sư, sư tổ nói lên yêu cầu hợp lý, đó là đương nhiên phải đi hoàn thành. Nếu như lão sư, sư tổ cố tình gây sự, cái kia làm giáo chủ liền nên kiên trì ý mình. Tiệt giáo thật vất vả khôi phục một chút khí tượng, lại để cho Đa Bảo đạo nhân hồi náo, đám người nhiều năm như vậy dốc sức làm liền toàn bộ uổng phí. Trần Cửu Công cái kia thanh âm kiên định tại Nam Cung quân quân, Triệu Công Minh, Vân Tiêu tiên tử các loại đều dùng kinh diễm ánh mắt nhìn hắn. Những cái kia một mực duy trì Dương Giao đệ tử, trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt kích động. Bọn hắn đối với Trần Cửu Công cái này thay mặt trưởng giáo, càng thêm hài lòng. Trần Cửu Công nói ra bọn hắn muốn nói, nhưng lại không dám nói. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn không tại Tiệt giáo thời kỳ, Tiệt giáo thật biến thiên. Trần Cửu Công, một cái nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ nhân vật, luận tu vi, cho Hỏa Linh Thánh Mâu sách dày cũng không xứng. Một người như vậy, tu thành chuẩn thánh đại năng không nói, lại có cự tuyệt thánh nhân dũng khí. Dương Giao cho Trần Cửu Công rót cái gì mê một dược? Làm cản. Triệu Công Minh sư đệ, đây chính là ngươi dạy ra đệ tử sao? Đa Bảo đạo nhân bước ra một bước, giống một đầu nổi giận hùng sư, phát ra quát to một tiếng. Càn rỡ là ngươi. Nơi đây chính là ta Tiệt giáo đạo tràng, chỗ nào đến phiên ngươi một cái khí đồ nói chuyện. Đối mặt Đa Bảo đạo nhân, Trần Cửu Công là một bước đều không cho. Hắn là danh chính ngôn thuận thay mặt trưởng giáo, Tiệt giáo bên trong địa vị cao nhất người. Dương Giao không tại, hắn chính là trưởng giáo. Thân là trưởng giáo, hắn không thể để cho Như Quỷ Xà Thần nhiễu loạn Tiệt giáo, phá hư Tiệt giáo phát triển đại kế. Trần Cửu Công lời vừa nói ra, lập tức đưa tới một đoàn đệ tử duy trì. Không sai. Đa Bảo đảm nhiệm phó giáo chủ trong lúc đó, kết bè kết cánh, thanh trừ đối lập, đem Tiệt giáo nội môn quản lý đến trướng khí mù mịt. Phong Thần Lượng kiếp thời kỳ, hắn lại âm thầm thôi động thay mận đổi đảo kế sách, ý đồ dùng đệ tử ngoại môn lấp đầy Phong Thần bảng. Ta Tiệt giáo dung không được như thế bại hoại. Cho dù Thái thượng giáo chủ muốn cho Đa Bảo trùng nhập Tiệt giáo, cũng nên trước bẩm báo Hồng Quân tổ sư, đạt được Hồng Quân tổ sư cho phép sau, mới có thể để nó nhập môn, từ đệ tử ngoại môn làm lên. Thái thượng giáo chủ, nếu như ngài khư khư cố chấp, chúng ta chỉ có thể đốt hương tử tiêu cùng, hướng Hồng Quân tổ sư trở lệnh. Chúng đệ tử phương châm chính là một cái gậy ông đập lưng ông, gậy ông đập lưng ông. Thông Thiên giáo chủ muốn dùng lão sư, sư tổ thân phận tới áp chế đám người, để Đa Bảo đạo nhân leo lên Tiệt giáo vị trí giáo chủ. Chúng đệ tử liền chuyển ra Hồng Quân lão tổ, dùng cái này áp chế Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ gặp tình hình này, tâm tình hỏng bét tới cực điểm. Cái này Tiệt giáo tuyệt đối không phải hắn trong trí nhớ Tiệt giáo, hiện tại Tiệt giáo họ Dương, không còn họ bản cổ. Một loại gọi bi thương cảm xúc hiện lên trong lòng của hắn, từng có lúc, Tiệt giáo đệ tử đem hắn lời nói phụng như quân mẫu. Lúc nào, hắn thành Tiệt giáo ngoại nhân, Dương Giao một cái kẻ ngoại lai lại thành Tiệt giáo chủ nhân. Tốt, rất tốt. Vô Sinh giáo chủ thật sự là hảo thủ đoạn, lại có thể để bản tọa đệ tử hướng về hắn nói chuyện. Các ngươi tốt hơn, liên tục mở sáng tạo Tiệt giáo người là ai, đều quên. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí rất là bình tĩnh, nhưng tại bình tĩnh trong giọng nói lại ẩn giấu đi vô tận gợn sóng. Triệu Công Minh thấy thế, lập tức cho Trần Cửu Công chuyển tới ánh mắt, kỳ vọng Trần Cửu Công có thể thấy rõ tình thế, không cần chọc giận Thông Thiên giáo chủ. Dương Giao là một cái giả đệ tử, Diêu Thiếu Ti lại bị Giao Chỉ Thánh Mẫu đưa đi Tây Bắc, hắn còn lại đệ tử cũng chỉ có Trần Cửu Công một cái. Đáng tiếc là Trần Cửu Công đạo tâm đã không thể phá vỡ, không có bất kỳ cái gì sự tình có thể làm cho hắn dao động. Hắn không có đường lui, sau lưng của hắn là Tiệt giáo, là Tiệt giáo chỉ hạ con dân. Nếu như hắn lui, người ở sau lưng hắn làm sao bây giờ? Tiệt giáo giáo chủ, không riêng gì vinh quang, càng là trách nhiệm. Chỉ có nhận nổi trách nhiệm người, mới có thể hoàn thành vĩ đại sự nghiệp. Nghĩ đến Dương Giao đã nói, Trần Cửu Công ý chí trước nay chưa có kiên định, ma đạo vốn là do Sao La Hầu mở, nhưng bây giờ, trở thành ma đạo chi tổ lại là Vô Sinh giáo chủ. Khai sáng Tiệt giáo người là ai cũng không trọng yếu là ai có thể đem Tiệt giáo phát dương quang đại. Đa Bảo là tuyệt đối không có năng lực này. Nghe được Trần Cửu Công thế mà nâng lên phương dương, Thông Thiên giáo chủ lửa giận kềm nén không được nữa, uy áp kinh khủng từ trên thân bộc phát, như là trời đất sụp đổ một dạng, cuốn về phía Trần Cửu Công. Hô trướng. Thánh nhân uy áp quá kinh khủng, hóa thành vô số đại đạo dòng lũ, xé rách hư không, vỡ nát đại đạo, đều trùng kích tại Trần Cửu Công trên thân. Thế nhưng là, Trần Cửu Công đối diện với mấy cái này trùng kích, thân hình không nhúc nhích. Thần sát hắn hờ hững, mở miệng nói, "Ngày xưa, trưởng giáo sư Minh muốn cho ta tiếp trưởng giáo đại vị. Ta không biết trưởng giáo sư Minh thân phận chân thật, hy vọng hắn một mực chấp trưởng Tiệt giáo, liền không có đồng ý hiện tại, trưởng giáo sư Minh đã không có ở đây, như vậy, ta chính là Tiệt giáo duy nhất trưởng giáo chí tôn." Hắn quát tay, một vệ thần quang từ trong bích dù cung bay tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn, lại là một mặt lệnh bài. Tấm lệnh bài này bên trên không có khắc lục Chu Tiên Tứ Kiếm, không có khắc lục Vạn Tiên Đại Trận, chỉ khắc một cái sinh chữ, sinh linh sinh chữ. "Ta là Tiệt giáo giáo chủ, chính là chúng sinh mở vô hạn tương lai, dẫn đầu chúng sinh siêu thoát mở bên kia. Chúng sinh là quý, Tiệt giáo thứ hai, giáo chủ là nhẹ." Tại trường giáo lệnh bài vào tay một sát na kia, Tiệt giáo khí vận điên cuồng lưu động, hội tụ tại Trần Cửu Công trên thân. Sau đó, một đạo ác thi nổi lên, Trần Cửu Công khí tức trên thân tăng vọt, đã đột phá đến chuẩn thánh trung kỳ. Thông Thiên giáo chủ cùng Đa Bảo đạo nhân tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Cửu Công hội ở thời điểm này đột phá. Nhưng để bọn hắn càng không nghĩ tới là, tại Trần Cửu Công sau khi đột phá không lâu, Hồng Quân lão tổ thanh âm ở trong hư không vang lên. Tiệt giáo thay mặt trưởng giáo Trần Cửu Công, phẩm hạnh đoan chính, tâm hoài thương sinh, ta lấy tiên đạo đạo tổ tên, ban thưởng đạo xưng là Linh Bảo Thiên Tôn. Từ đó đằng sau, Linh Bảo Thiên Tôn là Tiệt giáo đời thứ nhất giáo chủ. Chương 1077 Tà Ác Chi Môn, chương 1077 Tà Ác Chi Môn. Hồng Quân lão tổ thanh âm chẳng những vang vọng Kim Ngao đạo, mà lại tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới quanh quẩn. Tất cả người tu đạo nghe được pháp chỉ nội dung, đều chấn kinh đến tột đỉnh. Hồng Hoang phá toái một lần kia, Hồng Quân lão tổ chỉ là tước đoạt Thông Thiên giáo chủ vị trí giáo chủ, lần này, hắn dứt khoát đem Thông Thiên giáo chủ từ Tiệt giáo trong lịch sử xóa bỏ. Chúng sinh cũng không minh bạch, Hồng Quân lão tổ vì sao muốn làm như vậy? Rõ ràng đã trừng phạt qua, vì sao muốn lần thứ hai trừng phạt? Liền ngay cả Phương Dương cùng Hậu Thổ Nương Nương đều đoán không ra trong đó duyên cớ. Lão sư, trong lòng của ngươi, ba huynh đệ chúng ta đến tột cùng tính là gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên có chút chán ngán thất vọng, hắn có một loại bị Hồng Quân lão tổ phản bội cảm giác. Lão tử thì giống như là minh bạch cái gì một dạng, khẽ thở dài một cái, coi như làm vô sự phát sinh. Vì cái gì? Đệ tử mới là tiệt giáo người khai sáng. Trong Tử Tiêu Cung, Thông Thiên giáo chủ giống như điên cuồng, cơ hồ là gầm nhẹ chất vấn. Trên người hắn xuất hiện lần nữa ma khí, nhưng lần này Hồng Quân lão tổ không có xuất thủ áp chế, hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua Thông Thiên giáo chủ. Như thế nào chính, như thế nào tà? Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn nghe không vào, hắn phát ra một trận thê lương cười to. Lão sư, đệ tử là bởi vì ngươi ban thưởng Chu Tiên kiếm trận mới chúng La Hầu tính toán. Ngươi biết rõ đệ tử thân bất do kỷ, lại như cũ trách tội đệ tử, tước đoạt đệ tử vị trí giáo chủ. Lão sư, ngươi thực sự quá không công bằng. Hắn đã không thèm đếm xỉa, hắn hiện tại ngay cả tiệt giáo đệ tử cũng không tính. Hồng Quân lão tổ một câu, đem hắn đuổi ra khỏi tiệt giáo. Hắn cùng Thái Dịch đạo nhân các loại một dạng, chỉ là huyền môn trưởng lão, cũng không còn cách nào nhúng tay tiệt giáo sự tình. Đó là hắn một tay kiến tạo tiệt giáo a. Hồng Quân lão tổ nhíu mày, ngươi nói là sư đối với ngươi không công bằng, ngươi đối với những cái kia bị ngươi cùng ngươi tiệt giáo đệ tử giết hại sinh linh liền rất công bằng. Khi hiểu được một chút mới sự vật sau, Hồng Quân lão tổ đối với Thông Thiên giáo chủ triệt để thất vọng. Thông Thiên giáo chủ sẽ chém nát Hồng Hoang, căn bản cùng Chu Tiên tứ kiếm không có quan hệ, cùng Dận Chi bản nguyên cũng không có quan hệ. Hết thảy đều là Thông Thiên giáo chủ lựa chọn của mình. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy, chỉ là nói, lão sư biết rất rõ ràng, những sinh linh kia cái chết cũng không phải là đệ tử bản ý, đệ tử chỉ là thụ Dận Chi bản nguyên xâm nhiễm, lúc này mới mất phương hướng bản tính. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, trên mặt vẻ thất vọng càng thêm nồng đậm. La Hầu kiếp trước thân là hủy diệt ma thần, tham Dận Chi hận tứ đại bản nguyên đầy đủ, thế nhưng là, hắn cũng không phải là điên cuồng dễ giết hạ người. Ngươi chỉ là lây dính Dận Chi bản nguyên, lại thành một cái một lời không hợp, liền muốn hủy thiên diệt địa ma đầu. Ngươi có bao giờ nghĩ tới nguyên nhân trong đó? Thông Thiên giáo chủ nghe thấy lời ấy, không hiểu có chút chột dạ. Chính hắn đều nói không ra, kia này chột dạ đến từ nơi nào? Nhất định là đệ tử tu vi nông cạn, ngăn cản không nổi hỗn độn ma thần bản nguyên ăn mòn. Hồng Quân lão tổ lắc đầu, ánh mắt sắc bén, một chút xuyên thủng Thông Thiên giáo chủ tâm linh. Vi sư quan sát qua, trong cơ thể ngươi Dận Chi bản nguyên mỗi một lần lớn mạnh, đều là tại ngươi gặp được không thuận sự tình lúc. Vi sư nhớ kỹ, ngươi Dận Chi bản nguyên lần thứ nhất lớn mạnh, là tại Ô Vân Tiên hướng ngươi tiến hiến sảng luôn thời điểm. Lúc đó, Ô Vân Tiên cùng Trang Sinh, Hiểu Ngộng, Mê Điệp cùng nhau phát hiện một kiện tiên tiên linh vật. Chỉ vì Trang Sinh, Hiểu Ngộng, Mê Điệp ba người không có đem bảo vật tặng cho Ô Vân Tiên, Ô Vân Tiên liền đối với ba người hắn ghi hận trong lòng. Ô Vân Tiên tại trước mặt của ngươi tiến hiến sảng luôn, nói Bác Minh đệ tử xem thường tiệt giáo đệ tử, chính là côn bằng xem thường ngươi vân vân. Đằng sau, trong cơ thể ngươi Dận Chi bản nguyên phát sinh lần thứ nhất bộc phát, ngươi cách không chém giết Trang Sinh, Mê Điệp hai người. Thì tính sao? Thông Thiên giáo chủ để ý không thẳng, khí cũng tráng, hỏi lại. Hồng Quân lão tổ bị tên đệ tử này tức giận cười, kỳ thật, vô luận trong cơ thể ngươi có hay không Dận Chi bản nguyên, ngươi cũng sẽ giết Trang Sinh cùng Mê Điệp. Bởi vì ngươi là thánh nhân, ngươi cần giết gà dọa khỉ, để thế nhân kiến thức ngươi uy nghiêm. Côn bằng, chính là ngươi muốn giết con gà kia. Không phải. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không thừa nhận. Là. Mỗi người đều có thiện ác hai mặt, thiện hay ác, đều xem một người lựa chọn của mình. Thế nhưng là ngươi cùng những người khác khác biệt, ngươi người mang Dận Chi bản nguyên. Dận Chi bản nguyên kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy, nó chỉ là một thanh mở ra tà ác chi môn chìa khóa. Hồng Quân lão tổ ánh mắt sáng rực, để Thông Thiên giáo chủ cả người đều trở nên trong suốt đứng lên, hắn tất cả tư tưởng hoàn toàn bại lộ. Không, không phải như thế. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu liên tục, ý đồ phủ nhận Hồng Quân lão tổ thuyết pháp. Ngữ khí của hắn đã bắt đầu bối rối lên. Nhất niệm sinh mà vạn ác làm, tà ác chi môn một khi mở ra, sẽ rất khó lại đóng lại. Mỗi một lần ngươi gặp phải không thuận tâm sự tình, Dận Chi bản nguyên đều sẽ bộc phát, đây là bởi vì ngươi cần tìm cho mình một cái làm ác lấy cớ. Có lấy cớ này đằng sau, vô luận ngươi làm cái gì, cho dù là hủy thiên diệt địa, ngươi cũng có thể đem trách nhiệm đẩy lên La Hầu trên thân. Thông qua lần lượt sự kiện, Hồng Quân lão tổ đã nhìn thấu Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ sa đọa có Dận Chi bản nguyên nguyên nhân, nhưng càng nhiều hơn chính là chính hắn. Trong lòng của hắn tà niệm sinh sôi, cho Dận Chi bản nguyên chất dinh dưỡng, để Dận Chi bản nguyên trưởng thành càng thêm cấp tốc, cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi. Mà lại, mặc dù Dận Chi bản nguyên hoàn toàn bộc phát, chỉ cần trong lòng còn có thiện lương, làm sao lại vượt qua không được đâu. Như Phương Dương, Hồng Trụ bọn người, bọn hắn xưa nay không cảm thấy mình là người tốt. Thế nhưng là, trong lòng bọn họ mãi mãi cũng tồn tại một phần thiện lương. Cái này một phần hiền lành tồn tại, để bọn hắn có được làm người danh giới cuối cùng, không đến mức vì chứng đạo làm ra phát dở sự tình. Thông Thiên giáo chủ dưới cơn nóng giận như thế, đó là đem chính mình tất cả danh giới cuối cùng đều vứt bỏ. Hoặc là nói, nội tâm của hắn thiện niệm hoàn toàn biến mất. Không. Đệ tử phát ra lời thề, phải có dạy không loại, là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Đệ tử tuyệt đối không phải ma đầu. Thông Thiên giáo chủ lấy gần như ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, hy vọng Hồng Quân lão tổ không cần đem chính mình phủ định đến cùng. Hồng Quân lão tổ trên khuôn mặt hiện ra một tia trào phúng, hữu giáo vô loại, ngươi căn bản cũng không đúng quy cách. Thông Thiên giáo chủ ngây dại, đây là lần thứ nhất có người phủ định đạo của chính mình, mà lại người này hay là lao sư của mình. Hữu giáo vô loại, đầu tiên là không hỏi xuất thân, vô luận cỡ nào theo hầu sinh linh đều có thể đạt được giáo hóa, cái thứ hai là thông qua giáo hóa khai phát chúng sinh trí tuệ, thôi động phát triển văn minh, cũng đạo chúng sinh hướng thiện. Môn hạ đệ tử của ngươi làm sằng làm bậy, giết hại chúng sinh, ngươi không chỉ có không thêm vào giáo hóa, còn đảm đương bọn họ ô dù. Ngươi nói một chút, ngươi tính cái gì hữu giáo vô loại? Đối với Hồng Quân lão tổ thuyết pháp, Thông Thiên giáo chủ cũng không chịu phục, hắn phản bác. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nhân tộc có thể đồ sát phi cầm tẩu thú, phi cầm tẩu thú vì sao không có khả năng đồ sát nhân tộc? Hồng Quân lão tổ mà không thay đổi nói, vô sinh trong giáo có một cái từ gọi tiêu chuẩn kép, ngươi thiệt giáo đem tiêu chuẩn kép cái từ này biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Khi các ngươi thiệt giáo đệ tử đồ sát chủng tộc khác lúc, các ngươi lấy cầm thú làm binh, khi xiển giáo đệ tử nói các ngươi là khoác lông treo sừng, ở bất sinh chứng hóa xuất sinh lông lá lúc, các ngươi lại cảm thấy nhận lấy vũ đủ. Ngươi giáo hóa triệt triệt để là thất bại. Vi sư đưa ngươi trục xuất thiệt giáo chính là không muốn lại để cho ngươi dạy hư học sinh. Nói đi, hắn không đợi Thông Thiên giáo chủ giáo biện, một trưởng đem Thông Thiên giáo chủ đánh vào trong vực sâu không đáy. Chương 1078 người xuyên việt ở giữa đối thoại. Chương 1078 người xuyên việt ở giữa đối thoại. Ngươi tốt, người xuyên việt. Phương Dương nói câu nói đầu tiên liền đem Đế Tuấn giật nảy mình. Thân hình hắn căng cứng, trên mặt cung kính biểu lộ đều kém chút duy trì không nổi. Hắn vô cùng cung kính thi lễ một cái, gặp qua người phát ngôn. Đế Tuấn đã sớm đoán được Phương Dương là người xuyên việt. Vô sinh trong giáo có quá nhiều hắn kiếp trước thấy qua đồ vật, nhất là thế tục trong quốc gia những cái kia cực giống máy bay, đoàn tàu, cơ quan thuật tạo vật, có thể bị Phương Dương ở trước mặt điểm ra, nhưng lại là một loại cảm giác khác. Phương Dương tu vi đã sớm tới phản pháp quy chân, đại đạo đơn giản nhất tình trạng. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong hư không, như là một cái người phàm bình thường, khoe miệng mỉm cười, nhìn về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn lại tại sợ sệt, thân thể của hắn, nguyên thần của hắn, hắn chân linh càng không ngừng run rẩy, phản phất sau một khắc, liền sẽ lọt vào hủy diệt mở dạng. Ngươi không cần sợ hãi, bản tọa muốn gạt bỏ ngươi, ngươi cũng sớm đã chết. Phương Dương thanh âm như là mưa thuận gió hòa, đánh vào Đế Tuấn nội tâm, xua tán đi Đế Tuấn sợ hãi của nội tâm. Phương Dương lại nhiều hứng thú nhìn xem Đế Tuấn, một cái khác người xuyên việt. Thời không song song, vũ trụ song song thực sự quá nhiều, nhiều vô số kể. Chỉ bằng đối phương là người xuyên việt liền cho rằng là đồng hương, không khỏi quá vo đòn chút. Đế Tuấn dáng dấp tuấn tú lịch sự, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cùng Hạo Thiên Thượng Đế một dạng, tao thao tác một đồng lớn, đem chính mình làm cho thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Phương Dương không khỏi có chút hiếu kỳ. Phương Dương muốn biết Đế Tuấn đến cùng nghĩ như thế nào, thế mà đi hắn nguyên thân đường xưa, Newton dùng chiêu yêu phiên đến khống chế thiên đỉnh. Phương Dương chiêu ma phiên bên trong, trừ ác mộng ma quân, mặt khác tất cả đều là phá hôi. Hắn cũng không dám trọng dụng những cái kia chân linh ấn ký còn lưu tại chiêu yêu phiên bên trong người. Ngươi cùng thái nhất, hẳn là một người đi. Cái vấn đề này, doa đến Đế Tuấn hồn phi phách tán. Lưu tại trong hồng hoang thái nhất bị cả kinh một thân mồ hôi lạnh, thật không thể lập tức chạy ra hồng hoang. Bí mật này, liên hi các loại thường hy cũng không biết. Hắn đẩy ra Đế Tuấn, bản ý là muốn câu cá, che giấu chính mình người xuyên việt thân phận. Dù sao, hắn tại trong yêu tộc phổ biến rất nhiều người xuyên việt đặc thủ chính sách. Cùng để cho người ta đoán được bản thể của hắn, không bằng đem Đế Tuấn đẩy đi ra làm mục tiêu sống. Chết mất một cái phân thân, có thể bảo toàn chính mình, lại có cái gì không tốt đâu. Người phát ngôn mắt sáng như đuốc, ta điểm ấy ký hai, không thể gạt được người phát ngôn. Ngồi đi. Đế Tuấn lúc này mới có chút câu thúc, ngồi ở trên chỗ ngồi. Ngay lúc này, Hồng Quân lão tổ là Trần Cửu Công ban thưởng đạo hiệu thanh âm ở trong hư không vang lên, tối tăm thiên âm truyền vào vô sinh điện bên trong. Đế Tuấn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Linh Bảo Thiên Tôn, đây không phải Thông Thiên giáo chủ đạo hiệu sao? Hắn thế mà bị người thay thế. Trái lại Phương Dương, lại là bình tĩnh ngồi tại trên bảo tọa. Hồng Quân lão tổ tuyên cáo đều không thể khiến cho hắn động dung. Ác giả ác báo, Thông Thiên sớm đã bị Hồng Hoang chúng sinh đánh vào tà ma yêu đạo hàng ngũ. Mặc dù Hồng Quân đạo hữu không xuất thủ, hắn tại trong Hồng Hoang cũng không có nơi sống yên ổn. Kết hợp Chu Thanh đạt được thí thần thương đằng sau biểu hiện cùng Hồng Quân lão tổ hiện tại phản ứng, Phương Dương đã suy tính ra, Thông Thiên giáo chủ cùng giận chi bản nguyên đến tột cùng là thế nào một chuyện. Lúc trước hắn còn cảm thấy, Thông Thiên giáo chủ là vô tội. Có thể cởi xuống Thông Thiên giáo chủ trên người cái kia một vòng thánh nhân quang hoàn sau, hắn phát hiện, Thông Thiên giáo chủ bất quá cũng như vậy. Đế Tuấn Văn nghe lời ấy, lòng hiếu kỳ kềm nén không được nữa. Người phát ngôn, ta có một cái nghi vấn, việc quan hệ người phát ngôn đi qua, không biết có nên hỏi hay không. Đế Tuấn nghi vấn, Phương Dương làm sao không biết? Ngươi làm mới biết, rõ ràng bản tọa một thế này là dị tộc, vì sao không đi đầu nhập vào Thông Thiên giáo chủ, đúng không? Lấy Phương Dương tình huống lúc đó, bái nhập tiệt giáo là chọn lựa đầu tiên. Làm tiệt giáo đệ tử, khẳng định so làm một kẻ tán tu mạnh. Nếu Phương Dương không có bị bản cổ minh chọn chúng, không có trở thành Hồng Quân lão tổ quân cờ, hắn bây giờ còn đang kim tiên cảnh giới chịu khổ. Chính là, Đế Tuấn nóng lòng biết đáp án. Phải biết, hắn xuyên qua đến Hồng Hoang sau, tìm kiếm nghị cách định đoạt Thông Thiên giáo chủ. Vì định đoạt Thông Thiên giáo chủ, hắn tại cái thứ nhất phát hiện tiên tiên dây hồ lô sau, cũng không có đem nó chiếm thành của mình, mà là thông chi Tam Thanh. Tại hắn nghĩ đến, Phương Dương xuyên qua lúc chỉ là một tiểu nhân vật, so với hắn càng cần hơn định đoạt Tam Thanh. Phương Dương thán đạo, ngươi dùng chiêu yêu phiên không chế thập đại yêu thánh, đủ thấy ngươi là một cái chỉ có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý người, mà Thông Thiên giáo chủ lại cùng ngươi tương phản. Thông Thiên người này, hắn đứng tại đỉnh phong lúc, đối với người bên cạnh tuyệt sẽ không keo kiệt. Chỉ khi nào hắn từ đám mây rơi xuống, trong lòng của hắn liền chỉ có chính mình, hắn sẽ không để ý bất luận người nào chết sống. Hắn cho tới bây giờ đều không cho rằng Thông Thiên giáo chủ vĩ đại, một cái thua liền muốn hủy thiên diệt địa người, có thể vĩ đại đi nơi nào? Một cái chân chính người thiện lương, hắn liền xem như nhảy lầu, cũng sẽ bởi vì sợ nện vào vô tội người qua đường, đổi thành một loại khác tự mình hại mình phương thức. Một cái tương đối người thiện lương, đứng trước tuyệt cảnh, sẽ không tiếc bất cứ giá nào sát thương cựu nhân, thế nhưng là, hắn y nguyên sẽ tránh cho tổn thương đến vô tội người đi đường. Mà tuyên bố làm quan trọng chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, hữu giáo vô loại thánh giáo chủ, tại gặp được thất bại lúc, lại để cho kéo tam giới lục đạo cùng còn sót lại tiệt giáo đệ tử chung cùng. Muốn nói trong lòng của hắn không phải là thiện ác, không thể dùng phạm nhân đạo đức quan thiện ác quan đến trói buộc hắn, nhưng hắn vì sao muốn đưa ra là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống giáo nghĩa đâu? Thông thiên giáo chủ hắn hiểu được cái gì là tốt, cái gì là ác. Hắn ưa thích trảm yêu trừ ma, chủ trì công đạo, là hắn ưa thích loại cảm giác này. Có chút cảm xúc giá trị, hắn cần thông qua hướng chúng sinh thi ân phương thức đến thu hoạch. Hắn thỏa mãn chúng sinh, cũng thỏa mãn chính mình. Nếu như hắn có thể một mực kiên trì, hắn chưa hẳn không thể trở thành một vị chân chính thánh hiền. Nhưng mà, chỉ có chân kim mới không sợ hỏa luyện. Thông thiên giáo chủ không phải thật sự kim, cho nên tại phong thần trong lượng kiếp, hắn lộ ra nguyên hình, bản tính biểu lộ không bỏ sót. Hồng Quân lão tổ là sẽ không để cho một người như vậy tiếp tục đảm nhiệm tiệt giáo giáo chủ, càng sẽ không để thông thiên giáo chủ phá hư tiệt giáo ổn định. Hắn bị khu trục tiệt giáo, cũng bị bỏ đạo hiệu, không có cái gì thật kỳ quái. Đế Tuấn nghe được Phương Dương nhắc lên chiêu yêu phiền, mặt mo không khỏi đỏ lên. Hắn khi đó không hiểu chuyện a, coi là hồng hoang thế giới là từng cái người vĩ lực quyết định hết thảy thế giới, chỉ cần hắn đủ mạnh, liền có thể có được hết thảy. Thằng đến hắn lọt vào thập đại yêu thánh cùng côn bằng lão tổ đâm lưng, hắn mới hiểu được lòng người tầm quan trọng. Chờ hắn từ vĩnh kiếp chi địa đi ra, hết thảy đã trễ rồi. Yêu tộc những lao thần kia một cái đều không nhận hắn, toàn bộ đầu phục côn bằng lão tổ. Thì ra là thế, người phát ngôn nhìn thấu qua. Năm đó ta chính là mắt bị mù, coi là thông thiên là trọng nghĩa khí hạng người. Kết quả ta đã nhìn sai người. Hắn cùng thánh nhân khác cùng tính một lượt kế ta, bước bách ta cùng vu tộc sớm quyết chiến. Đế Tuấn ngữ khí điều hưu, trên mặt tràn đầy hối hận. Nghe Đế Tuấn sám hối, Phương Dương cảm thấy hết sức buồn cười. Hắn lần này thật xác định, Đế Tuấn xuyên qua trước là một vị ánh mắt thanh tịnh sinh viên. Đứa nhỏ ngốc, không phải tất cả hảo tâm đều có thể đạt được hồi báo. Phương Dương trong mắt phát ra lão phụ thân một dạng hào quang, hắn lại là nghĩ đến, hắn mới vừa vào chỗ làm việc, đối với người móc tim móc phổi, lại đổi lấy bị người mưu hại chuyện cũ, hay là xã hội đánh đập, lại càng dễ để cho người ta trưởng thành. Chương 1079 tiệm cậu không có gì cả, chương 1079 tiệm cậu không có gì cả, nếu biết Đế Tuấn xuyên qua trước là ai, Phương Dương liền không muốn đuổi theo hỏi Đế Tuấn nguyên nhân. Thanh triệt ngu xuẩn sinh viên, làm việc vốn là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Nếu không có lọt vào thông thiên giáo chủ tính toán, Đế Tuấn lúc này cũng còn không có thanh tỉnh, sẽ còn cố chấp cho là thông thiên giáo chủ sẽ cho hắn đối thủ này lấy ra một chút hy vọng sống đâu. Bất quá, cho dù Phương Dương không đuổi theo hỏi, Đế Tuấn cũng thức thời nói ra Vu Yêu thời kỳ một chút bí ẩn. Nguyên lai, Đế Tuấn không có chủ động thoát ly huyền môn, mà là huyền môn đầu tiên tính toán Đế Tuấn. Đế Tuấn phát hiện việc này đằng sau, mới thoát ly huyền môn. Lúc trước, Đế Tuấn vì tu luyện Chu Thiên Tinh Thần đại trận, tiến đánh Chu Thiên Tinh Thần. Tam Thanh thừa cơ thu mua Chu Thiên Tinh Thần, để bọn hắn gia nhập yêu tộc, xung làm huyền môn tại yêu tộc bên trong quân cờ. Tại Vu Yêu lần thứ nhất đại chiến lúc, những con cờ kia cố ý xuất công không xuất lực, khiến cho Chu Thiên Tinh Thần đại trận uy lực căn bản không phát huy ra được. Kết quả, Đế Tuấn, Thái Nhất đồng thời bị Vu tộc đả thương, lúc đầu sắp tu thành đại thần thông giả bọn hắn, bị thương thế chỉ hoãn 3 cái nguyên hội. Lúc này, Tam Thanh liền đánh lấy trên lệnh thời gian này, dẫn đầu đột phá, trở thành nhóm đầu tiên trở thành đại thần thông giả trong Tử Tiêu cung khách. Bởi vậy, bọn hắn bản cổ chính tông địa vị đạt được đặt vững. Sau đó, Đế Tuấn thông qua suy tính, điều tra, phát hiện gian tế tồn tại. Việc này, để Đế Tuấn dựng dụng ra một cái âm mưu. Lúc đó, đứng tại quyền lực đỉnh phong hắn, không nguyện ý cùng thập đại yêu thánh chia sẻ quyền lực. Thế là, hắn lợi dụng việc này làm cớ, tại yêu tộc nổi lên, đối với thập đại yêu thánh thi triển dùng rượu tức binh quyền kế sách. Thập đại yêu thánh quá tín nhiệm Đế Tuấn, Thái Nhất, bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, uống xong trước mặt mang theo phụ chú rượu. Kết quả, chờ đợi bọn hắn chính là chiêu yêu phiên nô dịch. Cũng là chuyện này, để Đế Tuấn cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt, không còn cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn lui tới. Về phần thông thiên giáo chủ, tại Đế Tuấn trong suy nghĩ, là hắn điện, là hắn ánh sáng, là hắn duy nhất thần thoại. Ai cũng khả năng tính toán hắn, duy chỉ có thông thiên ca ca sẽ không. Thế là, hắn vừa cùng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn đoạn tuyệt vắng lai, một bên tiếp tục quỷ liếm thông thiên giáo chủ. Thậm chí, hắn còn luyện chuyển nhắc nhở thông thiên giáo chủ lập giáo sự tình. Đế Tuấn tao thao tác quả thực là một lời khó nói hết, Phương Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi có biết hay không, tại bản tọa thời đại kia, có một cái từ gọi thiểm cầu. Thiểm cầu. Đế Tuấn nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức liền minh bạch thiểm cầu cái từ này ý tứ, hắn mặt cười khổ, ta đích xác là thiểm cầu, trên thế giới này, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng bằng hữu. Lúc trước, thiệt thòi ta còn chế giễu Hồng Vân ngu xuẩn, nguyên lai, ta so với hắn càng ngu xuẩn. Kỳ thật, ngươi còn làm qua một kiện càng ngu xuẩn sự tình. Phương Dương do dự qua sau, nhắc nhở. Đề cập chuyện cũ, Đế Tuấn đã xấu hổ vô cùng, nhưng là, Phương Dương lời nói hắn không dám không trả lời. Xin mời người phát ngôn chỉ điểm sai lầm. Phương Dương nhìn xem Đế Tuấn, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu muốn tập hợp đủ hồng hoàng khí vận, lấy khí vận thành tiểu thánh nhân đạo quả, vì sao muốn trợ nữ ba thành thánh, để cho mình biến thành sâu kiến đâu? Tại ứng đối lục thánh một chuyện bên trên, Vu tộc biểu hiện rất là tạm được, nhưng bản cổ trong minh có không ít đại năng một mực tại cố gắng ngăn cản lục thánh chứng đạo. Nhưng mà những đại năng này cố gắng đều bị ở Đế Tuấn trong tay. Đế Tuấn thân là một vị yêu hoàng, thế mà ngây thơ cho là trong yêu tộc nhiều một vị thánh nhân đối với mình có chỗ tốt. Hắn để Phi Liêm, Kế Mông dẫn đầu yêu tộc đại quân, là nữ hoa nương nương hộ pháp, để nữ hoa nương nương tu luyện không trở ngại chút nào. Về sau, nữ hoa nương nương du lịch hồng hoang, lĩnh ngộ thành thánh huyền cơ, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thế mà tự mình hộ đạo. Những chuyện này, tại Tiệt giáo trong sử sách ghi lại nhất thanh nhị sở. Khi nhìn đến bộ phận này nội dung lúc, Phương Dương bị lôi đắc không nhẹ. Thân là đế vương, thế mà lại cho phép giữa thiên địa xuất hiện có thể uy hiếp người của mình tồn tại. Đế Tuấn đầu góc là nghĩ thế nào? Ầm ầm. Phương Dương lời nói, như là một tiếng sét, cả kinh Đế Tuấn tâm trực tiếp phá toái. Hắn phảng phất nghe được, trái tim của mình tại thể nội vỡ thành từng mảnh nhỏ thanh âm. Đúng vậy a, chỉ cần nữ hoa nương nương không thành thánh, vậy lão tử liền không cách nào thành lập nhân giáo, lão tử không thành lập nhân giáo, liền thành không được thánh nhân, cứ thế mà suy ra, hắn Đế Tuấn nhưng thật ra là lục thánh chứng đạo lớn nhất ân nhân. Ta lúc đó Đế Tuấn muốn mở miệng nói cái gì, lại như nghẹn ở cổ họng, cái gì đều nói không ra. Hắn sẽ chứng đạo thất bại, không phải số trời không thể nghịch chuyển, mà là chính hắn lựa chọn một đầu hẳn phải chết chi lộ. Hắn đem chính mình hy vọng, yêu tộc tương lai, đều ký thác vào thông thiên giáo chủ, nữ hoa nương nương trên thân. Hắn không thất bại, ai thất bại? Thế nhưng là nhân tộc đâu? Ta nếu không trợ nữ hoa thánh nhân chứng đạo, nhân tộc chẳng phải là không thể xuất thế. Hồi lâu sau, Đế Tuấn rốt cục nói ra một cái lý do. Thế nhưng là, lý do này lại hết sức tái nhợt, mười phần vô lực. Ngươi một cái yêu tộc hoàng giả, thế mà tại quan tâm nhân tộc có thể hay không xuất thế, đây không phải không hiểu thấu sao? Coi như hồng hoang thế giới thật cùng xuyên qua trước thế giới là cùng một thế giới, ngươi xuyên qua tới, trở thành yêu hoàng Đế Tuấn, muốn sinh tồn, nhất định phải cải biến lịch sử. Dựa theo hồng hoang lịch sử, Đế Tuấn thế nhưng là chết đến mức không thể chết thêm. Muốn tôn trọng lịch sử, vì sao không trực tiếp cắt cổ, ngược lại yêu cầu sinh tồn đâu? Nếu Đế Tuấn đã vì hành vi của mình bỏ ra đại giới, Phương Dương cũng không còn nói cái gì. Thôi, chuyện cũng đã vậy. Ngươi có thể tu thành đại thần thông giả, chứng minh ngươi có thành thánh tư chất. Ngươi lần này tới, là cầu bản tọa, để cho ngươi tham gia Nguyên Hư Đại Thiên Địa một trận chiến a. Đế Tuấn nghe vậy, tạm thời không đi nghị chuyện trước kia, chắp tay nói, xin mời người phát ngôn thành toàn. Ta yêu tộc nguyện ý vì nhân đạo phát triển, tận một phần lực. Ân, ngươi có thể có dũng khí tới gặp bản tọa, cái này đã rất khá. Chỉ là, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì đâu? Người ta lòng dạ biết rõ, ngươi đối với bản tọa chỉ là giả vờ giả vịt, trong lòng ngươi căn bản không có thần phục bản tọa. Đã trải qua Vu Yêu thời đại giáo huấn, Đế Tuấn tuyệt đối không có khả năng hay là một cái cam làm người dưới người. Hắn đầu nhập vào Phương Dương chỉ là mặt ngoài, hắn muốn lấy Phương Dương là chỗ dựa, mới là mục đích của hắn chỗ. Nhưng Phương Dương không quan tâm. Đối Phương Dương tới nói, giết người là lãng nhất phí hành vi. Chỉ có người sống mới có thể sáng tạo giá trị. Chỉ cần Đế Tuấn còn có giá trị lợi dụng, hắn liền sẽ không sát Đế Tuấn. Đế Tuấn xấu hổ cười một tiếng, là hắn biết, Phương Dương lòng dạ người phi thường có thể so sánh, người phát ngôn nói chỗ nào nói, người phát ngôn khoan hồng độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, ta đối với người phát ngôn chỉ có tôn kính cùng cảm kích, không có hai lòng. Tốt, bản tọa muốn ngươi đi A Tu La giới, cướp đoạt La Hầu lưu lại Thiên Ma đạo chủng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, bản tọa liền đồng ý với ngươi tham gia đại chiến. Đế Tuấn cúi không người, nguyện vì người phát ngôn cống hiến sức lực. Hắn không hỏi Thiên Ma đạo chủng là bực nào bảo vật, bởi vì hắn biết, hắn không có lựa chọn nào khác. Như vậy, ngươi liền đi đi, mang theo chân chính Thiên Ma đạo chủng đến trước mặt bản tọa. Phương Dương phất phất tay, đem Đế Tuấn đưa ra chân không quê quán. Chương 1080 Thái Nhất Đạp Huyết Hải, chương 1080 Thái Nhất Đạp Huyết Hải, Ma La nằm mộng cũng nghĩ không ra, Phương Dương đều trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, hay là đối với hắn nhớ mãi không quên. Khi Thái Nhất hóa thân đại nhật màu vàng xuất hiện tại A Tu La giới lúc, Khẩn Na La hay là một mặt mờ mịt. Hắn khi nào trêu chọc Thái Nhất? Khẩn Na La bay ra U Minh cùng, không chút do dự, trong tay kết động pháp quyết, huyết hải bốc lên, sóng lớn ngập trời, một tòa sát khí bức người đại trận trong nháy mắt thành hình. Giống. Trên huyết hải xuất hiện một tôn sừng đầu dữ tợn, toàn thân huyết hồng, giống mạo xấu vô cùng to lớn Tu La. Đầu này A Tu La, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều có thể dẫn động cả tòa A Tu La giới lực lượng. Nguyên khí giữa thiên địa, pháp tắc, đại đạo, mười phần nhu thuận du tẩu tại A Tu La trên thân thể. Thái Nhất, ta A Tu La giới cùng ngươi đại sở thần triều làm không bằng lai, ngươi vì sao phạm ta A Tu La giới? Mặc dù đã mở ra U Minh huyết hải đại trận, Khẩn Na La y nguyên cảm thấy một trận bất an. Phải biết, hắn người đối diện thế nhưng là đã từng dưới thánh nhân người thứ nhất. Thái Nhất cái này dưới thánh nhân người thứ nhất, thực chí danh uy, ngay cả 12 tổ vu đều không có bất kỳ dị nghị. Đại nhật hành không, vô tận quang mang cùng nhiệt lượng từ trong hư không phóng xuống đến, A Tu La giới ma khí đều bị nhen lửa, huyết hải đều bị thái dương tiêu đốt đến nóng hổi, màu đỏ như máu hơi nước dâng lên, để A Tu La giới biến thành một cái huyết sắc lồng hấp. Tại Thái Nhất lực lượng phía dưới, A Tu La giới bản thân thái dương đều cam bái hạ phòng, tất cả quang mang đều bị áp bách trở về, A Tu La giới thái âm tinh cùng mắt khác tinh thần trực tiếp bạo tạc, giải thể, đầy thiên đô là tinh thần phá diệt lúc sinh ra tinh quang. Ma La, bản đế chỉ cần Thiên Ma đạo chủng. Giao ra Thiên Ma đạo chủng, bản đế lập tức đi ngay. Không phải vậy, bản đế liền đưa ngươi cái này A Tu La giới đánh thành mảnh vỡ. Thái Nhất hiện ra chính mình hình thể, vung tay lên, 10 đầu đại đạo từ lòng bàn tay bay ra, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, kiếm chi đại đạo, tinh thần đại đạo, thiên cơ đại đạo, mỗi một đầu đại đạo muốn tu luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Cái này 10 đầu đại đạo mỗi một đầu đều hóa thành một viên đại tinh, 10 quả liệt nhật ở trong hư không tạo thành một tòa trận thế, cùng U Minh huyết hải đại trận xa xa giằng co. Ma La nghe vậy, trong lòng sinh ra khó tả phẫn nộ. Hắn hiểu được, hắn cái gì đều hiểu. Giữa thiên địa, chỉ có 3 người biết Thiên Ma đạo chủng tồn tại. Hồng Quân lão tổ cùng chính hắn không có khả năng đem Thiên Ma đạo chủng tin tức tiết lộ ra ngoài, như vậy, Thái Nhất tìm tới cửa nguyên nhân liền nhất thanh nhị sở. Khinh người quá đáng, Phương Dương, ngươi đã là ma tổ. Đối thủ của ngươi hẳn là Hồng Quân, hậu thổ thậm chí hỗn độn ma thần, mà không phải ta. Ta thật hối hận, lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, liền nên giết ngươi. Ma La hối hận đan sen, loại này bị người khi dễ cảm giác, để hắn không thể chịu đựng được. Cho nên, đối mặt Thái Nhất bức bách, Mộ Dầu không hề nhượng bộ chút nào. Ở dưới sự khống chế của hắn, U Minh huyết hải đại trận uy lực càng sâu, dẫn dắt toàn bộ A Tu La giới lực lượng cùng Thái Nhất đối kháng. Trong nháy mắt kế tiếp, Tu La cự nhân trên thân kích xạ ra một mảnh thông thiên huyết quang, chiếu rọi chư thiên vạn giới. Loại này huyết quang xuyên thấu qua A Tu La giới, đạt tới địa tiên giới bên trong. Tại loại này huyết quang chiếu rọi xuống, những cái kia trong đông đảo chúng sinh tu vi thấp hoặc là chưa tu luyện tồn tại, thân thể hình thái thế mà bắt đầu cải biến, trên thân mọc ra lân phiến, góc cạnh, tứ chi sắc hóa, phát ra thống khổ kêu rên. Thật can đảm. Thái Nhất thấy thế, giận dữ, trong mắt giấy lên hừng hực giết chóc chi hỏa. Huyết quang đến chi địa, đúng là hắn đại sở quốc. Mà lại như thế cách làm, đã xúc động lịch lân của hắn. Bàn tay hắn bóp, 10 quả thái dương đồng thời bành trướng, hỏa diễm bốc hơi, vô số đại đạo phù văn tại thái dương trùng quanh chuyển động, không ngừng va chạm diễn hóa. Đại đạo đang sôi trào, thiên địa đang gầm thét, vô hình uy lực bành kích xuống dưới, đạo sinh đạo diệt, kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Giang giác, Tu La cự nhân lùi lại hai bước, mặt ngoài thân thể giống như là bị dội cho axit sủ phiểu dịch một dạng, huyết thủy từng tầng chốc từng mảng, A Tu La giới lực lượng cũng từng tầng hạ thấp. Làm sao lại thành như vậy lợi hại? Ma La trợn mắt hốt mồm. Tại Thái Nhất trước mặt, hắn cảm nhận được thật sâu vô lực. Hắn bây giờ cũng là đại thần thông giả, thế nhưng là hắn cùng Thái Nhất giống như căn bản không tại một cái cấp bậc. Thái Nhất đạp trên tường vân, dừng ở trên 9 tầng trời, ánh mắt của hắn càng lạnh thấu xương. Hắn là phạm vào rất nhiều sai lầm, bất quá hắn có thể trở thành thiên đế, năng lực là tuyệt đối có. Vâng, đủ để hủy diệt hết thể quang mang tại A Tu La giới tàn phá bừa bãi, quang mang chi hải khuấy động, đem hết thể ma khí, hết thể huyết quang chiếu xạ là hư vô, sóng lớn ngập trời. U Minh huyết hải đại trận rốt cục không kiên trì nổi, bị Thái Dương hảo quang nướng thành than cốc. Gặp tình hình này, Ma La kinh hãi không thôi. Tu vi chênh lệch quá lớn, pháp lực chênh lệch quá lớn, năng lực thực chiến chênh lệch càng lớn. Thái Nhất phảng phất vừa ra tay, liền thấy rõ đại trận sơ hở. Hắn mỗi một tia lực lượng đều tác dụng tại đại trận điểm yếu bên trên. Chẳng lẽ, Thái Nhất mới thật sự là Hồng Hoang trận đạo người thứ nhất? Là, hắn lấy chuẩn thánh cảnh giới, tìm hiểu ra Chu Thiên tinh thần đại trận. Nghĩ đến Thái Nhất tại trận đạo bên trên lấy được thành tựu, Ma La trong lòng cảm giác nặng nề. Thật tình không biết, suy đoán của hắn 10 phần tiếp cận chân thực tình hình. Tại Vu Diêu thời kỳ, chuẩn thánh nhân trong cấp độ này, Thái Nhất trận đạo tu vi đúng là cao nhất. Ông một cỗ đại lực hàng lâm xuống, Ma La nguyên thần hắc liên lập tức bị lật tung, trong nháy mắt, Thái Nhất bàn tay đã bao trùm tại Ma La thiên linh phía trên. Giờ này khắc này, chỉ cần Thái Nhất vừa thôi động pháp lực, liền có thể phá hủy Ma La đạo quả. Thái Nhất quá mạnh, mà khẩn Na La lúc này tu vi khó khăn lắm cùng yêu tộc bảo khố thời kỳ bạch trạch ngang bằng, làm sao có thể đủ là Thái Nhất đối thủ? Thế nào, đạo hữu còn muốn tái đấu sao? Thái Nhất ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ là một tên tiểu bối, hắn căn bản không để vào mắt. Cho dù là Trấn Nguyên Tử, giao chỉ thánh mẫu cấp bậc kia đại thần thông giả, cũng chỉ có thể làm hắn hơi coi trọng một chút. Giữa thiên địa, chỉ có Đế Giang mới là hắn duy nhất đối thủ. Hừ, nghĩ không ra, năm đó danh chấn chư thiên Thái Nhất, vậy mà biến thành vô sinh giáo chó săn. Mặc dù chiến bại, Ma La lại cũng không được trí. Hắn là thua ở Thái Nhất trên tay, không phải thua ở hắn đã từng lão sư Nhiên Đăng trên tay, không tính sỉ nhục. Tu vi của hắn còn không có đạt tới đỉnh phong, hắn còn cần trưởng thành. Chó săn. Thái Nhất mỉm cười, bất vi sở động, ngươi cho rằng ngươi không phải Minh Hà chó săn? Muốn tìm chỗ dựa, liền phải tìm mạnh nhất chỗ dựa. Ngươi tìm tới tìm lui, tìm cái Minh Hà, cũng không có chỗ dựa có gì khác biệt. Không phải liền là làm công sao? Thế giới này, chỉ có người mạnh nhất mới không cần cho người ta làm công. Như vậy không có sư môn, không có thế lực tán tu, bọn hắn liền thật sự có thể hoàn toàn vì chính mình mà sống sao? Chỉ cần là thế giới này một phân tử, chỉ cần còn thuộc về Hồng Hoang, liền nhất định là kẻ làm thuê. Nói tới nói lui, tất cả mọi người một dạng. Giao ra Thiên Ma đạo chủng, nếu không, bản đế không để ý giết ngươi, luyện hóa A Tu La giới. Giao, ta giao. Ma La nhắm hai mắt, biết mình đã không có lựa chọn nào khác. Chương 1081 chờ xuất phát, chương 1081 chờ xuất phát. Hỗn độn bên trong, chư thánh quần tiên hội tụ, mấy bạn đại năng dựa theo trận doanh đứng thẳng, chiến ý ngang nhiên, chuẩn bị cái gì? Những đại năng này là Hồng Hoang thế giới đỉnh phong nhất lực lượng, đại biểu cho Hồng Hoang thế giới bài diện. Ông ngong ngong, hư không chấn động, trận trận tiên âm, ma âm, đạo âm càng không ngừng quanh quẩn, thời không sinh ra tầng tầng gợn sóng. Thánh Tâm đạo quân đứng tại Vô Sinh giáo trận doanh trước, hướng rất nhiều đại năng dạy bảo, lần này là bản giáo lần thứ nhất tiến đánh mặt khác đại thiên địa. Đợi tiến vào Nguyên Hư đại thiên địa, nhất định phải ghi nhớ đại giáo chủ dạy bảo. Chỉ cần các ngươi lập xuống đầy đủ công lao, bản tọa tất nhiên sẽ tăng lên các ngươi trong giáo chức vị. Nghe được câu này, Vô Sinh giáo trên dưới lập tức vui mừng khôn xiết đứng lên, ngay cả Hoàng Huyền Thiên Tôn cái này thằng không thể thăng người đều từ đáy lòng vì những thứ khác người cảm thấy cao hứng. Tài nguyên phương diện ban thưởng, Phương Dương cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Nhưng tại tăng lên chức vị trong chuyện này, Phương Dương nhưng không có hào phóng qua. Có đệ tử đã từng nói đùa, nói muốn trở thành Vô Sinh giáo phó giáo chủ, so chứng đạo thành thánh còn khó. Câu nói này không phải trò đùa nói, Hoàng Huyền Thiên Tôn là vận mệnh đại thế giới nhân đạo thánh nhân, nhưng hắn chỉ là thánh nhân, không phải phó giáo chủ. Huyền môn một phương, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thân ảnh lại có chút tiêu điều, Thông Thiên giáo chủ vắng mặt. Hồng Quân lão tổ đối với Thông Thiên giáo chủ quá thất vọng rồi, tại cái này một cái thiên địa luân hồi, hắn không muốn cho Thông Thiên giáo chủ cơ hội. Về phần kế tiếp thiên địa luân hồi, bản cổ hẳn là trở về. Cho đến lúc đó, để bản cổ chính mình đi dạy dỗ con của mình. Hắn thay bản cổ trông giữ một cái thiên địa luân hồi hùng hoàng, người đều muốn mệt mỏi tan ra thành từng mảnh, cũng nên cho mình nghỉ chút. Đã thăng nhiệm Linh Bảo Tiên Tôn Trần Cửu Công lại có chút mờ mịt, không có thánh nhân dẫn đội, thiệt giáo rất khó trong cuộc chiến tranh này lấy được cái gì chiến quả. Hắn hướng Vô Sinh giáo phương hướng nhìn quanh mấy lần, muốn qua, nhưng lại cảm thấy không thỏa đáng. Kỳ thật, trải qua Bích Du cung một màn kia sau, thiệt giáo mọi người đã không để ý Dương Giao thân phận. Dương Giao mỗi làm một chuyện đều có đạo lý của hắn, đồng thời sẽ đầy đủ tôn trọng ý kiến của bọn hắn, mà không phải giống Thông Thiên giáo chủ một dạng, vô luận làm chuyện gì đều là chính mình quyết đoán, không cố kỵ chút nào các đệ tử ý nghĩ. Thiệt giáo đám người đứng quen thuộc, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên để bọn hắn quỳ xuống đến, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút phản cảm. Chỉ là Phương Dương tính toán thiệt giáo lại trông mong đi theo Phương Dương, khó tránh khỏi bị chư thiên vạn giới đại năng xem nhẹ. Đúng lúc này, hồng hoang thế giới nội bộ, một đoàn mới thánh quang từ từ bay lên, sau đó, mảnh này thánh quang xông vào hỗn độn thế giới. Thánh quang tán đi, một vòng màu lam mặt trăng xuất hiện tại mọi người trước mặt, Thái Âm Tinh Quân đạp trên Thái Âm Đại Đạo, đi tới Phương Dương, Hồng Quân lão tổ, Hậu Thổ nương nương trước mặt. Gặp qua Hồng Quân lão sư, Phương Dương đạo hữu, Hậu Thổ đạo hữu. Vọng Thư xuất hiện, để hồng hoang đám người vừa mừng vừa sợ. Ai cũng biết, Vọng Thư chứng đạo, đó là nước chảy thành sông sự tình. Bất quá, nàng có thể bởi tại lượng giới đại chiến trước đột phá, điều này thực làm người ta giật mình. Mừng rỡ là, cấp bậc thánh nhân chiến lược đạt được đền bù. Cho dù Vọng Thư vừa mới chứng đạo, có thể nàng cùng Khương Tử Nha mở dạng, là Trạm Tam Thi chứng đạo, thuộc về hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân. Nàng gia nhập đại chiến, đối với hồng hoang tới nói là một cái không nhỏ trợ lực. Chư vị, bản cung đại biểu thiên đình, đến đây tham chiến. Vọng Thư rất là khách khí nói, đồng thời tuyên cáo lập trường của mình. Cùng thế giới khác đại chiến, thiên đình làm hồng hoang chính thống, đương nhiên là muốn biểu thị ủng hộ. Chỉ là, thiên đình còn muốn quản lý thiên địa, trải bước trật tự, không có khả năng dứt bỏ hồng hoang mặc kệ, chạy tới tham dự đại chiến. Thiên đình thánh nhân tự mình tham chiến, có thể nói là thành ý tràn đầy. Thiệt giáo đám người nghe vậy, lại là hai mắt tỏa sáng. Phương Dương, Khương Tử Nha, Dương Giao chính là ba người một thể, bọn hắn không có khả năng trắng trợn đi theo Vô Sinh giáo, lại có thể gia nhập thiên đình một phương. Thiên đình là thuộc về toàn hồng hoang thiên đình, mà không phải thế lực nào đó thiên đình. Gia nhập thiên đình, ai cũng nói không nên lời thiệt giáo không phải. Đưa tới cửa thiên binh thiên tướng, Vọng Thư đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng vui vẻ tiếp nhận thiệt giáo đầu nhập vào, chỉ là cái này không quan hệ Khương Tử Nha thân phận. Nàng là thiên hậu, cùng Khương Tử Nha bình khởi bình tọa, không cần đi vì Khương Tử Nha làm những gì. Làm người khác chú ý nhất hay là Vu tộc một phương, một cái đế giang, một cái cộng công, hai cái Vu yêu lượng tiếp nhân vật chính tụ họp, cho những người khác áp lực lớn. Chúng tiên nhao nhao phỏng đoán, hai người này có thể hay không cùng Côn Bằng lao tổ một dạng, chứng đạo thành thánh. Đế Tuấn, Thái Nhất liền điệu thấp rất nhiều, bọn hắn giấu ở Hoàng Huyền Thiên Tôn bên trong bản mệnh thế giới, cũng không tính cùng đế giang, cộng công chạm mặt. Phật môn rất chân quý cơ hội ngàn năm một thừa này, trong môn tất cả đại năng đều đi tới doanh địa. Bởi vì A Tu La giáo bức bách bên dưới cùng bản cổ minh ám sát bên dưới, Phật môn bảy vị thượng cổ Phật đã đoàn diệt nhiều lần. Sở dĩ có thể đoàn diệt nhiều lần, là bởi vì tại thượng cổ Phật mỗi một lần có hao tổn, tiếp dẫn thánh nhân cũng sẽ từ 3000 đại thế giới lừa dối đại năng gia nhập trong đó. Cho đến tận này, Phật môn vẫn lạc thượng cổ Phật đã đạt tới 15 vị. Những này thượng cổ Phật, bao quát năm đó Long Quang đạo quân, Xá Lợi Tôn đạo quân, Già Nội Thập đạo quân. Hiện tại, chư thiên trong vạn giới có một loại thuyết pháp, nói là Phật môn thượng cổ Phật vị trí tràn đầy quỷ dị cùng chẳng lành, ai nếu là ngồi lên, nhất định sẽ gặp phải số mệnh phải chết đi. Nhân tài tàn lụi Phật môn, đã bỏ đi phương Tây đại hưng mộng tưởng. Phật môn muốn Phật pháp đông truyền, chỉ có thể đi về phía Nam xem Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu truyền. Nam Chiêm Bộ Châu, Phật môn sách cũng không dám sách. Nam Chiêm Bộ Châu có được một vị có thể cùng số trời chống lại, thậm chí nghịch chuyển số trời tồn tại. Đông Thắng Thần Châu đồng dạng khó như lên trời. Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu đại địa bản khối là hoàn toàn tách ra, ở giữa cách mênh mông Đông Hải. Phật môn muốn tới Đông Thắng Thần Châu truyền đạo, nhất định phải vượt qua Đông Hải. Nhưng hôm nay Đông Hải là Long tộc lãnh địa, tất cả Long tộc đều thuộc về nước Trường Giang phủ quản hạt. Hồng trụ cho tới bây giờ đều bất tuân theo số trời, hắn không thể nào để cho Phật môn vượt qua Đông Hải. Phật môn nguyện vọng lớn nhất chính là kinh doanh tốt Tây Như Hạ Châu, không còn bị A Tu La giáo xâm lấn. Lần này chiến tranh chính là Phật môn cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể tại dị thế giới tìm kiếm được cơ duyên, để Phật môn có được một vị đại thần thông giả, Phật môn lại có thể một lần nữa đứng lên. Nói tóm lại, tất cả tham chiến thế lực đều giấu trong lòng bọn hắn đối với tương lai kỳ vọng. Bọn hắn làm xong thất bại, thậm chí chiến tử chuẩn bị. Đại đạo tranh phong, tu đạo chi lộ không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Muốn đạt được bao lớn cơ duyên, liền phải tiếp nhận bao lớn phong hiểm. Hồng Quân lão tổ, Hậu Thổ nương nương, Phương Dương ba người thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn biết, Hồng Hoang sắp đứng trước một trận đánh ác liệt. Những này tiến đến chinh chiến đại năng, vô cùng có khả năng chôn xương tha hương. Phương Dương đạo hữu, xin mời quý giáo toàn lực xuất thủ, đừng có bất kỳ giữ lại. Hồng Hoang, tổn thất không nổi. Hồng Quân lão tổ trịnh trọng việc sông Phương Dương bái. Hắn biết Lấn Thiên bảo vòng cùng Kim Bình quả tồn tại, cũng biết Phương Dương cướp đoạt Thiên Ma đạo chủng dụng ý chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, chỉ dựa vào Vô Sinh giáo một nhà chi lực liền có thể đánh hạ Nguyên Hư đại thiên địa. Đạo hữu yên tâm, trận chiến này tất thắng. Phương Dương chăm chú gật đầu. Tại liên quan đến thế giới đại cục diễn trước, Phương Dương tuyệt đối sẽ không mờ mờ. Nho đạo giáo huấn đang ở trước mắt, hắn sao lại dẫm lên vết xe đổ? Chương 1082 tiến vào Nguyên Hư đại thiên địa, chương 1082 tiến vào Nguyên Hư đại thiên địa ầm ầm. Hồng Quân lão tổ, Hậu Thổ nương nương, Phương Dương hợp lực đánh ra một cỗ pháp lực, tầng tầng lớp lớp hỗn độn hư không bị xé nứt ra, vô tận thời không bắt đầu áp xúc, rất nhanh liền xuất hiện một tòa cao lớn cánh cửa thời không. Các vị đạo hữu, bần đạo đại biểu toàn hồng hoang sinh linh, chúc chư vị không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó, sớm ngày khải hoàn. Cánh cửa thời không ổn định lại sau, Hồng Quân lão tổ lại là vung tay lên, đem chính mình từ chúng sinh bên trong thu thập chúc phúc chi quang, vung đến mỗi người trên thân. Đạt được chúng sinh chúc phúc đằng sau, Chư Thiên đại năng cũng cảm giác toàn thân buông lỏng, thể nội giống như hiện ra càng nhiều pháp lực. Phương Dương một ngựa đi đầu tiên tiến nhập cánh cửa thời không. Xuất phát. Sau một lát, gặp cánh cửa thời không có gì trạng, Thánh Tâm đạo quân mới vây tay một cái, xuất lĩnh vô sinh giáo chúng người tiến về hỗn độn bờ bên kia. Có vô sinh giáo xung phong, thế lực khác không cố kỵ nữa, hướng Hồng Quân lão tổ hoặc là hậu thổ nương nương hành lễ đằng sau, rời đi hừng hăng. Cùng hỗn độn cung chiến tranh, lại một lần vang dội. Hồng Quân lão tổ nhìn chăm chú lên hỗn độn thế giới chỗ sâu, trong lòng chiến ý vô hạn kéo lên. Hàng Vũ đại thiên địa, Nguyên Hư đại thiên địa đều là đại đạo mở, đại biểu cho đại đạo ý chí. Kỳ thật, hôm nay trận chiến này là khai thiên chi chiến kéo dài. Trong tương lai, hồng hoang thế giới gặp phải càng nhiều khiêu chiến, kết nối lại một thời đại hỗn độn ma thần đều sẽ từng cái trở về. Hồng hoang thế giới chỉ có không ngừng lớn mạnh, không ngừng tấn thăng mới có thể còn sống sót. Hỗn độn thế giới một bên khác, trời là tối tăm mờ mịt, địa giã là tối tăm mờ mịt, đám người dáng lâm tại một mảnh to lớn hỗn độn trên mảnh vỡ. Mảnh vụn này so nó đồng lai đảo còn lớn hơn, chỉ là nó linh mạch đã bị tử vong, không có hỗn độn linh khí sinh ra, cho nên trên mảnh vỡ không tồn tại cường đại hỗn độn sinh linh. Chư vị đại năng nghe theo Phương Dương mệnh lệnh, thuần thục đem hỗn độn trên mảnh vỡ các loại hỗn độn sinh linh chia cắt không còn sau, ngay tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Lần này chiến tranh sử dụng thời gian khẳng định phải so tiến đánh Hàng Vũ đại thiên địa lúc muốn giải, cho nên tam cự đầu lựa chọn lấy khối này hỗn độn mảnh vỡ là tạm thời doanh địa. Siêu siêu siêu, đây trời trận kỳ bay múa tiến vào sâu trong hư không, rất nhanh cả khối hỗn độn mảnh vỡ đều bị một tòa khổng lồ pháp trận cho bao phủ, vô số cấm pháp bay lên để hỗn độn mảnh vỡ ẩn giấu đi đứng lên. Tòa pháp trận này chính là Hồng Quân lão tổ truyền thụ cho đám người, gọi vô lượng vô cực đại trận. Thôi động đứng lên, có thể ngăn cản đạo tổ cấp tồn tại toàn lực công kích. Chế tạo hiếu chiến sau doanh địa sau, Phương Dương đem chư thánh triệu tập đến trong đại trướng. Chư thánh mặc dù đều có ngạo khí của chính mình, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, tiến đánh mặt khác đại thiên địa, vô sinh giáo mới là chuyên gia. Chỉ có đi theo vô sinh giáo, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bất không cần thiết thương vong. Có thể đến tham chiến đều là riêng phần mình thế lực tinh anh, hao tổn bất kỳ một cái nào, chư thánh đều sẽ đau lòng. Chắc hẳn Hồng Quân đạo hưu cùng hậu thổ đạo hưu đã hướng chư vị nói rõ lần này tác chiến phương án, bản tọa liền không lại lặp lại nói rõ. Phương Dương vừa dứt lời, một thanh âm lập tức ở nơi hẻo lánh vang lên. Chỉ gặp tiếp dẫn thánh nhân đơn trưởng để ở trước ngực, hướng Phương Dương thi lễ một cái, a di đà Phật, xin mời Phương Dương đạo hưu vì ta Phật môn giải hoặc. Phương Dương một mặt vẻ chợt hiểu, hắn xác thực không để ý đến tiếp dẫn thánh nhân vị này nhân vật dâu dịa. Từ khi tiếp dẫn thánh nhân thoát ly huyền môn đằng sau, liền không lại thuộc về huyền môn hệ thống. Hồng Quân lão tổ ngẫu nhiên tuyên bố đại sự, kiểu gì cũng sẽ mang tính lựa chọn quyền tiếp dẫn thánh nhân. Hồng Quân lão tổ ý chí lại thế nào rộng lớn, cũng sẽ không nguyện ý gặp đến phản bội người của mình. Hắn không đi đối phó tiếp dẫn thánh nhân, đã là rất nhớ ngày xưa sư đồ tình cảm. Tựa như lần này đại chiến, nếu không có tiếp dẫn thánh nhân trận địa sẵn sàng đón quân địch, một mực chờ lấy tham chiến, chỉ sợ muốn bỏ lỡ xuất trình thời gian. Phương Dương không có làm khó tiếp dẫn thánh nhân, hắn nhẹ gật đầu, nói ra chiến thuật. Phật môn kỳ thật cũng là hồng hoang một phân tử, hắn ngay cả người, xiển, đoạn tam giáo đều dung hạ được, tự nhiên dung hạ được Phật môn. Nguyên Hư đại thiên địa thực lực phi phàm, dựa vào cường công là công không xuống. Cho nên ta muốn phối hợp với nhau, chung sức hợp tác mới có thể lấy được chiến quả. Đầu tiên, do bản tọa phân ra phân thân, tiến vào Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ, điều tra Nguyên Hư đại thiên địa lúc này thực lực. Đợi xác nhận giới này thực lực, bản tọa liền sẽ giả ý cường công Nguyên Hư đại thiên địa, đem Nguyên Hư đạo tổ dẫn xuất Nguyên Hư đại thiên địa. Lấy thiên địa nhân ba đạo chi lực, tạm thời đem nó cách trở tại thiên địa bên ngoài. Đằng sau, chư vị lại dẫn đầu đại quân, xâm chiếm Nguyên Hư đại thiên địa. Phương Dương đối với Hồng Hoang tu sĩ thực lực hay là có lòng tin, Hồng Hoang thế giới bản nguyên hùng hậu, Hồng Hoang tu sĩ căn cơ phổ biến cao hơn mặt khác đại thiên địa tu sĩ. Cho dù tại đối phương thế giới, chỉ cần bọn hắn không khinh địch liều lĩnh, làm gì chắc đó, ở trong đó đứng vững gót chân không thành vấn đề. Những chuyện khác, các loại tiến nhập Nguyên Hư đại thiên địa lại theo kế hoạch tiến hành. Tạ đạo hữu chỉ điểm sai lầm. Tiếp dẫn thánh nhân cảm kích thi lễ một cái, ngồi xuống lần nữa. Chư vị, lại tại đây đợi bản tọa tin tức. Đang khi nói chuyện, một bộ phân thân thoát ly Phương Dương thân thể, hướng hỗn độn chỗ thâm nhi đi. Hỗn độn mảnh vỡ khoảng cách Nguyên Hư đại thiên địa có một đoạn không xa khoảng cách, đây là vì phòng ngừa bị Nguyên Hư đại thiên địa phát hiện. Dù sao, Phượng Linh Lung một nhà vì cướp đoạt phần thiên giáo hỗn độn linh mạch, đã từng cố ý xâm lấn Nguyên Hư đại thiên địa, Nguyên Hư đại thiên địa không có khả năng không có phòng bị. Quả nhiên, khi Phương Dương đi vào Nguyên Hư đại thiên địa phụ cận lúc, lập tức liền phát hiện một đội ngay tại tuần tra đại năng. Đội này đại năng do một vị đại thần thông giả dẫn đội, thần thức kết thành hình lưới kết cấu, đem ở vào trong bọn hắn hư không bao phủ ở bên trong. Bất quá, Phương Dương cảnh giới vượt xa những đại năng này, đương nhiên sẽ không bị bọn hắn phát giác. Phương Dương trực tiếp từ bọn này đại năng ở giữa bay qua, một đường tiềm hành, rất nhanh liền đạt tới Nguyên Hư đại thiên địa bên ngoài. Cho dù đã sớm tại lực thánh trong trí nhớ gặp qua Nguyên Hư đại thiên địa, Phương Dương cũng vì Nguyên Hư đại thiên địa huyền kỳ mà sợ hãi thán phục. Nguyên Hư đại thiên địa hình dạng rất giống một đầu to lớn côn cá mở cái miệng rộng, tham lam thôn hấp lấy hỗn độn chi khí, vì thiên địa nội bộ sinh linh cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Kỳ thật, Nguyên Hư đại thiên địa bản thân là một đầu hỗn độn ma thần, hư không nguyên côn. Chỉ vì tại thai nghén trong quá trình, phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, khiến hư không nguyên côn không thể xuất thế, thân thể của nó bị thai nghén thành một tòa đại thiên địa. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, Phương Dương đã bước vào Nguyên Hư đại thiên địa. Nguyên Hư đạo tổ chính là giới này thiên đạo người phát ngôn, giới này bên trong tùy ý một chút nhân quả biến hóa, đều sẽ dẫn phát Nguyên Hư đạo tổ chú ý, cho nên hắn lần này tiến vào Nguyên Hư đại thiên địa, chỉ là muốn quan sát giới này đủ loại tình hình, sẽ không nhúng tay giới này bất cứ chuyện gì. May mắn lúc trước hắn bắt được Lực Thánh, từ Lực Thánh trên thân đạt được Nguyên Hư đại thiên địa sinh linh di truyền tin tức. Lợi dụng những tin tức này, hắn dùng luân hồi đại đạo, vì chính mình sáng tạo ra giới này giả lập ấn ký. Cái này khiến hắn tiến vào giới này sau, không có lọt vào thiên địa quy tắc bài xích. Chương 1083 12 vị thánh nhân chương 1083 12 vị thánh nhân giới này cảnh giới tu luyện chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, nội đạo, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, tiên tôn, tiên quân, thánh nhân các loại cảnh giới. Mặc dù có luyện khí, trúc cơ các loại cảnh giới, nhưng giới này cũng không có thiên linh căn ngũ hành tạp linh căn tồn tại. Giới này tu sĩ tu luyện, nặng tại ngộ tính, theo hầu hoặc là khí vận ngược lại chẳng phải trọng yếu. Chỉ cần ngộ tính đầy đủ mạnh, tại lĩnh vực nào đó có chỗ thành tích, liền có thể cùng thiên đạo cộng minh, đạt được thiên đạo tẩy lễ, theo hầu cùng tài nguyên tự nhiên mà vậy đạt được tăng lên. Tại Nguyên Hư đại thiên địa, vạn vật đều ẩn chứa đạo vận. Vô luận thơ ca, văn học, võ nghệ, y thuật, vũ đạo hay là tình yêu, đều có thể ngộ đạo tu hành, thành tựu phi phàm. Phương Dương có thể cảm nhận được, vùng thiên địa này văn nghệ khí tức phi thường nồng đậm. Hành tẩu tại trong thành trì, tùy thời tùy chỗ có thể nghe được sáng sủa trôi chảy tiếng đọc sách, nhiễu lương tam nhật tiếng ca. Từng cái thành trì, các đại tông môn đều tồn tại lôi đài, phàm nhân cùng tu sĩ cùng đài đọ sức, tiến hành đủ loại tranh tài. Phàm là biểu hiện xuất sắc người, đều có thể đạt được thiên đạo ban thưởng. Thiên đạo trực tiếp hiển hóa thiên uy, tăng lên những người này tu vi hoặc là tư chất. Thơ ca là đạo, ca hát là đạo, khiêu vũ là nói. Giới này không hổ là đại đạo thai nghén mà ra thiên địa. Phương Dương loáng thoáng cảm giác được, hồng hoang thế giới nếu như trực tiếp tiến công giới này, rất có thể sẽ gặp phải thất bại. Đây cũng không phải bởi vì hồng hoang thế giới tu sĩ không có tế bào nghệ thuật, tại Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ, bất kỳ sự vật gì đều tồn tại đạo vận. Hồng hoang thế giới tu sĩ có đạo thuật, đương nhiên cũng tồn tại đạo vận. Chỉ là, Nguyên Hư đại thiên địa tu sĩ rất dễ dàng đột phá. Tưởng tượng một chút, hai quân khai chiến, kịch đấu say xưa thời điểm, Nguyên Hư đại thiên địa tu sĩ đột nhiên biểu lộ cảm xúc, tới một câu cắt vàng bách chiến mặc kim giáp, không phá lâu lan cuối cùng không trả loại hình chiến tranh, câu thơ hoặc là thập diện mai phục loại hình ca khúc, nguyên địa đột phá, hồng hoang thế giới lấy cái gì thắng? Lại càng không cần phải nói, Nguyên Hư đại thiên địa những cái kia thánh nhân, bọn hắn có thể thành thánh, lực lĩnh ngộ là thế giới đỉnh tiêm. Chính là một mảnh hoa, một trận mưa, bọn hắn đều có thể lĩnh ngộ được một loại nào đó đại đạo chí lý. Từ những người khác trong trí nhớ nhìn thấy, cuối cùng không bằng chính mắt thấy trùng kích lớn. Một trận, không tốt đánh a. Bất quá, để bọn hắn ăn một chút thua thiệt cũng tốt, miễn cho bọn hắn cuồng vọng tự đại, xem thường mặt khác thiên địa. Phương Dương biết, trong hồng hoang tu sĩ là rất có cảm giác ưu việt, nhất là tại đối mặt mặt khác đại thiên địa sinh linh thời điểm. Bọn hắn cho là, bàn cổ là hỗn độn đệ nhất cao thủ, bọn hắn những này hồng hoang thế giới đại năng tất nhiên vô địch cùng cảnh giới. Nhất là Tam Thanh, Tổ Vu, bọn hắn cảm giác ưu việt thì càng sâu. Nhưng mà, bọn hắn cũng không ý thức được, tại quy tắc phía dưới, xuất thân, theo hầu, huyết mạch là hoàn toàn không có ý nghĩa. Cường Long đều ép không được địa đầu xà, huống chi đối phương là địa đầu long. Phương Dương tiếp tục thám thính, rất nhanh, hắn liền được chính mình muốn nhất tình báo. Cùng phần thiên giáo một trận chiến sau, Nguyên Hư đại thiên địa mặc dù đã mất đi một vị thánh nhân, nhưng là tôn này thánh vị rất nhanh liền do lực thánh sư đệ đại lực tiên quân bổ sung. Không thể không nói, vị này đại lực tiên quân sáng tạo ra một cái kỳ tích. Không chỉ có như vậy, trừ lực thánh bên ngoài, giữa thiên địa lại ra đời một vị mới thánh nhân, Tình Thánh. Vị này Tình Thánh là một vị trí tình trí nghĩa người, cả đời đều tại chế tạo tình yêu hoàn mỹ. Ước chừng 3 vạn năm trước, hắn dùng trí tuệ đã sáng tạo ra một đoạn kinh thiên động địa, vượt qua sinh tử, chủng tộc, cứu hận tình yêu. Bởi vậy, hắn tìm hiểu ra tình yêu chân lý, chứng đạo thành thánh. Lại có 12 vị thánh nhân, lần này phiên thoái. Phải biết, Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân là có thể cùng hưởng tu vi, mỗi nhiều một vị thánh nhân khác thực lực liền sẽ tăng lên. Ý vị này, Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân lại mạnh lên. Hiểu được nên hiểu rõ đến tin tức, Phương Dương chủ động tán đi phân thân, ý thức trở về bản thể. Chư thánh Bông Dương sắc mặt mặt nghiêm trọng, biết tình huống khả năng không quá lạc quan. Bất quá, bọn hắn lúc này đối với mình tràn đầy lòng tin, không tin bọn hắn sẽ thất bại. Nhớ kỹ lần trước, bọn hắn tiến đánh Hằng Vũ đại thiên địa lúc, liền lợi dụng qua đối phương thiên địa quy tắc. Vô luận Nguyên Hư đại thiên địa quy tắc là như thế nào, bọn hắn đều có thể trông bầu vẽ đáo. Bọn hắn chưa từng cảm thụ Nguyên Hư đại thiên địa quy tắc, căn bản không hiểu rõ tình huống thật. Nguyên Hư đại thiên địa quy tắc đối với thiên đạo mười phần có lợi, dù cho là vực ngoại thiên ma, chỉ cần tuân theo Nguyên Hư đại thiên địa quy tắc tu luyện, nó thành quả tu luyện cũng sẽ phản hồi cho thiên đạo. Đây cũng là nói, bọn hắn càng là lợi dụng Nguyên Hư đại thiên địa quy tắc, thiên đạo liền càng mạnh. Đối phương thiên đạo mạnh lên, Nguyên Hư đạo tổ cùng Nguyên Hư chư thánh thực lực cũng sẽ tùy theo mạnh lên, đối với hồng hoang thế giới sẽ càng thêm bất lợi. Lần này, đã không có khả năng lợi dụng đối phương thiên địa quy tắc đến khắc chế đối phương. Dù cho là đại đạo, cũng sẽ có khuyết điểm, Nguyên Hư đại thiên địa nhược điểm ở nơi nào đâu? Phương Dương mặt ngoài không nhúc nhích, lại tại một khắc không ngừng vận chuyển trí tuệ, gắng đạt tới tìm ra đánh tan Nguyên Hư đại thiên địa phương án. Vô số lần giả thiết, vô số lần tôi diễn, mỗi một lần cuối cùng đều là thất bại. Mỗi lần kết cục đều là Nguyên Hư đại thiên địa thực lực tăng vọt, hồng hoang thế giới thương vong thảm trọng, quân lính tăng dã, bị đuổi ra Nguyên Hư đại thiên địa. Chư thánh không nói một lời, lặng lặng chờ đợi lấy Phương Dương mệnh lệnh. Mặc kệ bọn hắn ý kiến gì Nguyên Hư đại thiên địa, không có Phương Dương, bọn hắn là quyết định không dám ra tay. Trời không phụ người có lòng, nửa nén hương đằng sau, Phương Dương rốt cuộc tìm được một đầu mở ra cục diện biện pháp. Thiên Ma đạo chủng. Lúc đầu, Phương Dương lấy được Thiên Ma đạo chủng là dự định trực tiếp ma hóa Nguyên Hư đại thiên địa chúng sinh. Nhưng bây giờ, hắn dự định lợi dụng thiên ma đạo chủng mở ra một phương lâm thời đại thiên địa. Lấy tu vi hiện tại của hắn muốn mở đại thiên địa là không thể nào, nhưng là chỉ cần có thể kích phát ra thiên ma đạo chủng ẩn chứa quy tắc chi lực, lại có thể mở mang ra một tòa lâm thời đại thiên địa. Hỗn độn thế giới quy tắc quá mạnh, chỉ cần Phương Dương tự thân quy tắc không cách nào đối kháng hỗn độn thế giới quy tắc chi lực, hắn lại thế nào khai thiên tích địa cũng là uổng công. Chư thiên thánh nhân mở tiểu thiên địa không dám rời xa hồng hoang thế giới, chính là muốn nhờ hồng hoang thế giới quy tắc chống lại hỗn độn thế giới quy tắc. Nếu là bọn họ tiểu thiên địa cách hồng hoang thế giới quá xa, bọn hắn ngay cả tiểu thiên địa đều mở không ra. Phương Dương kế hoạch cũng là giống nhau đạo lý. Thiên ma đạo chủng bên trong ẩn chứa là hỗn độn ma thần quy tắc chi lực. Cấp độ này lực lượng là có thể cùng hỗn độn thế giới quy tắc chống lại một hai. Đương nhiên, bởi vì La Hầu chuyển thế sau chưa khôi phục đạo hạnh, thiên ma đạo chủng bên trong quy tắc chi lực như là cây không dễ, không chống lại được bao lâu. Cho nên, Phương Dương muốn đuổi ở trên thiên ma đạo chủng bên trong quy tắc chi lực tiêu hao hoàn tất trước đó, để lâm thời đại thiên địa đụng vào nguyên hư đại thiên địa nội bộ. Chỉ cần có thể để hai tòa đại thiên địa có thể giáp giới, Phương Dương liền có thể nhờ vào đó đem hỗn độn thế giới quy tắc dẫn vào nguyên hư đại thiên địa nội bộ, để hỗn độn thế giới quy tắc cùng nguyên hư đại thiên địa quy tắc hình thành đối kháng chi thế. Cho đến lúc đó, lâm thời đại thiên địa có tồn tại hay không, cũng liền không trọng yếu. Chương 1084 hết sức căng thẳng. Chương 1084 hết sức căng thẳng. Phương Dương lĩnh ngộ ra khắc địch chế thắng đạo lý đằng sau, liền rời đi hỗn độn mảnh vỡ, đi tới một phương hướng khác hỗn độn hư không. Lần thứ nhất khai thiên tích địa, Phương Dương trong lòng hơi có vẻ kích động, cho dù hắn biết, hắn lần này mở thiên địa không cách nào lâu dài tồn tại ở trong hỗn độn. Một mình tại hỗn độn thế giới khai thiên tích địa, là vi phạm hỗn độn quy tắc hành vi. Kỳ thật, hồng hoang thế giới là thuộc về một tòa vi phạm luật lệ kiến trúc, chỉ là người kiến tạo thực lực quá mạnh, căn bản không có người có thể đối với nó chấp hành quy tắc. Phương Dương biết rõ, chính mình xa xa không thể cùng hỗn độn thế giới quy tắc chống lại, nhưng cái này không trở ngại hắn có được một viên muốn khiêu chiến hỗn độn quy tắc tâm. Hắn lấy ra thiên ma đạo chủng, đem ma đạo khí vận quán chú trong đó. Khí vận là giữa thiên địa huyền diệu nhất một loại lực lượng, so với đại đạo, pháp tắc các loại đẳng cấp cũng cao hơn. Đến thánh nhân cảnh giới, liền có thể tự nhiên điều khiển khí vận chi lực, đạo tổ cấp tồn tại thì có thể đem khí vận chi lực nhất là một loại nguồn năng lượng đến sử dụng. Lấy khí vận thôi động thần thông, luyện chế bảo vật, có thể nói là không có gì bất lợi. Luyện chế hỗn nguyên linh bảo mấu chốt chính là tiêu hao khổng lồ khí vận, dùng cái này mới có thể đạt được cùng tiên tiên trí bảo uy lực tương đương hậu thiên bảo vật. Bất quá nói đi thì nói lại, tu luyện tới đạo tổ cấp bậc liền đã phá vỡ quy tắc trói buộc, lại không tiên tiên hậu thiên khác nhau. Phương Dương lấy khí vận chi lực là nguồn năng lượng, yên lặng vô số tuế nguyệt thiên ma đạo trùng rốt cục thức tỉnh. Với anh, tịch liệt ma quang từ trên thiên ma đạo trồng lên phát ra, ma uy cuộn cuộn, một phương tràn ngập cửu hận quy tắc lĩnh vực quét tán ra. Phương Dương thấy vậy, biết khai thiên tích địa thời cơ đã đến. Hắn cong lại bắn ra, thiên ma đạo trùng hóa thành một đạo đen như mực lưu quang, xé rách hỗn độn trói buộc, qua lại thời gian cùng không gian vết nứt ở giữa, lấy một loại vượt qua lẽ thường tốc độ, hướng phía nguyên hư đại thiên địa mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, đã không lời nào có khả năng hình dung, phản phất ngay cả thời gian bản thân cũng vì đó run rẩy. Không gian ở sau lưng nó sụp đổ vừa trọng độ, lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách thời không, tựa như trong vũ trụ hùng vĩ nhất pháo hoa biểu diễn, nhưng lại mang theo vô tận hủy diệt cùng trùng sinh chi ý khai thiên tích địa. Theo một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, toàn bộ hỗn độn hư không phảng phất bị nhen lửa, quang mang cùng hắc ám xen lẫn, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh. Thiên ma đạo chủng, tại thời khắc này triệt để thả ra tiềm năng của nó, xé rách thời không gông xiềng, từ một cái nho nhỏ nguyên điểm kịch liệt bành trướng. Một tòa hoàn chỉnh thiên địa, từ điểm nhỏ kia bên trong bị tạc đi ra. Hô hô. Trong nháy mắt này, vô lượng hỗn độn chi khí bị thôn phệ, như gió cuốn mây tản mở dạng, hoàn chỉnh thiên địa không ngừng mở rộng. Sông núi, nhật nguyệt, hải dương, dòng sông, từng cái bị diễn hóa đi ra. Nhưng mà, thiên địa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu bành trướng, nó giống ánh sáng mở dạng, chiếu xạ ở đâu, liền bành trướng ở đâu. Không gian hỗn độn càng không ngừng sụp đổ, càng không ngừng gây dựng lại, vô biên năng lượng ba động trùng kích tứ phương, vô ngần hỗn độn hải cả. Rầm rầm rầm. Hỗn độn vạn cổ tuyết nguyệt, giờ khắc này cũng bị thiên địa trò quan xuyên. Trong hư không thậm chí xuất hiện bản cổ khai thiên thời đại, từng tràng đại chiến hình ảnh. Bản cổ khai thiên, đó là hỗn độn thế giới lần thứ nhất xuất hiện thiên địa, là hỗn độn vạn giới đầu nguồn. Phương Dương rốt cục nhìn thấy, tay cầm bản cổ dịu bản cổ là cỡ nào vĩ ngạn, 3000 ma thần người đông thế mạnh, lại bị hắn chém dưa thái rau, tùy ý đổ sát. Hắn nhìn thấy La Hầu cách vô tận khoảng cách, đối với bản cổ bắn một chi quang tiễn, sau đó, hắn co càng liền chạy. Có thể La Hầu không có chạy mất, tại quang tiễn chui vào bản cổ thân thể trong nháy mắt, La Hầu thân thể bị chính mình mũi tên ánh sáng xuyên thấu. Hắn nhìn thấy Hồng Quân lão tổ cùng một đám không biết tên ma thần đi theo bản cổ cùng một chỗ, xông pha chiến đấu. Hướng phía một tòa vô thượng thiên cung đánh tới, không ngừng có người vẫn lạc, không ngừng có người đẫm máu, 12 đều thiên ma thần cùng Dương Mi đại tiên đồng quy vô tận, cung điện khổng lồ ma thần bị vận mệnh ma thần thần quang hóa thành kiếp hôi, ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng rơi vào cửu âm ma thần dưới gấu quần. Cuối cùng, chỉ có bản cổ một người xông vào hỗn độn cung. Những hình ảnh này đều lóe lên một cái rồi biến mất, đem trong lịch sử đã từng phát sinh hết thảy biểu hiện ra cho hậu nhân. Mỗi một cái hình ảnh Phương Dương đều chỉ dám nhìn một chút, hắn thậm chí không dám nhìn nhiều. Tu vi của hắn cùng chân chính đại năng so, còn kém một chút hỏa hầu. Có thể hay không ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, đây là đỉnh tiêm đại năng cùng phổ thông đại năng đường ranh giới. Phàm là có năng lực tại hỗn độn thế giới khai thiên tích địa, đều là hỗn độn thế giới vương hầu, là có thể xưng bá một phương, dám đối với đại đạo không nói tồn tại. Theo thời gian áp xúc, một cỗ không gì sánh được mênh mông quy tắc chi lực hàng lâm xuống. Tại cỗ này quy tắc chi lực trước mặt, Phương Dương đều cảm nhận được tự thân vô lực. Bất quá, Phương Dương không cần tự mình đi đối mặt nguồn lực lượng này. Tại ngắn ngủi một lát, tòa kia thiên địa đã mở rộng đến mấy ngàn năm ánh sáng. Thiên Ma đạo chủng ẩn chứa quy tắc chi lực cũng đều đạt được phong thích. Hai loại quy tắc chi lực đối kháng, ở trong hư không tạo thành một cái cự đại quy tắc vòng xoáy. Vòng xoáy cực tốc xoay tròn, bất luận cái gì tới gần đồ vật đều sẽ bị cuốn vào trong đó, vỡ thành hư vô. Nguyên Hư Đại Thiên Địa đại năng lúc đầu tại tuần sát hỗn độn, tùy thời phòng bị vực ngoại thiên ma xuất hiện. Nguyên Hư Đại Thiên Địa đắc tội phần thiên giáo không nói, còn cùng Phượng Linh Lung một nhà, hồng hoang thế giới kết lương tử. Nguyên Hư đạo tổ trong tay không có hỗn độn châu, chuyển không đi Nguyên Hư Đại Thiên Địa, chỉ có thể để phòng kỹ hơn, nghiêm phòng tử thủ. Tuy nói, thủ lâu tất thua, nhưng mà, hắn chịu thủ, không có lựa chọn nào khác. Hỗn độn thế giới chính là như vậy tàn khốc, ai trước bạo lộ ra, ai liền sẽ trở thành hỗn độn vạn giới biêm đắm, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bất quá, Nguyên Hư đạo tổ cũng không phải gì đó đều không có làm, hắn cùng Phượng Dương, Phượng Linh Lung một nhà mở dạng, ở trong hỗn độn tìm kiếm lấy mới đại thiên địa. Một khi tìm tới mới đại thiên địa, hắn liền sẽ đem tất cả sinh linh di chuyển đến thiên địa mới, đem Nguyên Hư đại thiên địa chế tạo thành một tòa bẫy dập, dùng để tính toán những thế lực khác. Con đường này là Nguyên Hư đạo tổ một mực tại mưu đồ. Thế nhưng là, vật khí của hắn tựa hồ chẳng ra sao cả, từ đầu đến cuối không thể toại nguyện. Đó là cái gì? Dẫn đội đại thần thông giả con mắt nhất nhọn, trước tiên liền chú ý tới từ phương xa chạy nhanh đến, lại tại lấy một cái hắn không có khả năng lý giải tốc độ bành trướng thiên địa. Đại thần thông giả chính là đại thần thông giả, hắn rất nhanh kịp phản ứng, một tòa đang bị mở đại thiên địa, chính hướng phía Nguyên Hư đại thiên địa phương hướng, cực tốc rơi xuống. Không tốt, mau đem việc này bẩm báo cho đạo tổ cùng chư vị đại thần thông giả. Cái này một tòa đại thiên địa, kẻ đến không thiện. Đại thần thông giả thất thố, hắn lấy gần như sụp đổ thanh âm phát ra cùng hống. Nhưng mà, Nguyên Hư đạo tổ chính là đạo tổ cấp đại năng, hắn đều có thể nhìn thấy tòa này thiên địa, Nguyên Hư đạo tổ sao lại không nhìn thấy? Ầm ầm. Hỗn độn chỗ sâu, Phương Dương, Nguyên Hư đạo tổ chính diện tương đối, khí thế va chạm, dương cung bạc kiếm. Nguyên Hư đạo tổ vốn định chặn đường tòa này thiên địa, bất đắc dĩ cảm ứng được Phương Dương xuất thủ công kích Nguyên Hư đại thiên địa. Vì giữ vững Nguyên Hư đại thiên địa, hắn đành phải tiếp nhận Phương Dương chiến thư. Chương 1085 chính thức tiếp xúc, chương 1085 chính thức tiếp xúc, ngươi vậy mà lấy thánh nhân chi thân siêu thoát ra hồng hoang, chứng đạo hỗn nguyên. Nhìn thấy Phương Dương người quân này, Nguyên Hư đạo tổ biểu hiện được rất là chấn kinh. Tại hỗn độn bên trong, bản cổ tên đó là không ai không biết, không người không hiểu. Tại hỗn độn đại năng trong mắt, dung hợp 3000 ma thần bản nguyên hồng hoang, tại trong chư thiên vững vàng đệ nhất. Bản cổ lưu tại hồng hoang quy tắc chi lực, so bất kỳ một cái nào đại thiên địa quy tắc đều muốn bá đạo. Cho nên, cho dù là thế giới khác đại năng, cũng biết từ hồng hoang thế giới siêu thoát độ khó. Phương Dương không có cùng Nguyên Hư đạo tổ hàn huyên, đưa tay chính là một trường, đập tới. Cái này thật đơn giản một trường, làm cho hư không cực tốc quyết trường, diễn sinh ra được không thể hình dung chân không phong bạo. Chân không phong bạo tịch quyển thiên hạ, phun ra nuốt vào vô tận thế giới, bao giờ cũng đều đang tăng cường lấy. Chờ nó đến Nguyên Hư đạo tổ trước mặt lúc, lực lượng đã cường đại đến đủ để đánh xuyên qua thiên địa. Nguyên Hư đạo tổ thấy vậy, không cần phải nhiều lời nữa, giơ bàn tay lên, cùng Phương Dương đấu pháp. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã không cần sử dụng thần thông. Thần thông bản thân là dùng đến diễn hóa đại đạo, quy tắc vận chuyển chi lực một loại kỹ xảo, mà đạo tổ cấp tồn tại bản thân liền có thể tùy tâm sở dụng thôi động quy tắc chi lực. Đây là giải thích, hai người dù là chỉ là nhẹ nhàng quát tay, hoặc là lẫn nhau nhìn đối phương một chút, bị giới thánh nhân tồn tại quan sát đến, đều có thể tìm hiểu ra một môn kinh thế hai tục thần thông. Thời gian nào đó trước đó, hoặc là thời gian nào đó đằng sau, vô tận quy tắc chi lực đụng vào nhau. Một đoàn mây hình nấm dâng lên, không thể tính toán thời không bị quy tắc chi lực phá hư, lại đạo, pháp tắc không còn tồn tại, rốt cuộc không tạo thành thời không, cũng vô pháp tạo thành thời không bên ngoài bất kỳ vật gì. Quy tắc phương diện phá hư, là triệt triệt để gạt bỏ, liền ngay cả nhân quả, lịch sử đều đem không còn sót lại chút gì. Vâng, ầm ầm. Tại Phương Dương cùng Nguyên Hư đạo tổ triển khai đại chiến thời điểm, lấy Thiên Ma đạo chủng làm căn cơ thiên địa trùng quy là vững vàng đâm vào Nguyên Hư đại thiên địa mặt ngoài. Tinh thần nổ tung, nhật nguyệt vô quang, căn bản không có thánh nhân có thể ngăn cản hai tòa thiên địa va chạm. Thiên Ma đại thiên địa ngay tại mở trong quá trình, nó quy tắc chi lực hiện đầy toàn bộ thiên địa, thánh nhân công kích đánh vào thiên địa, cũng chỉ có thể phá hư thiên địa kết cấu, không cách nào tại quy tắc phương diện phá hư thiên địa. Phải biết, tại mở trong quá trình thiên địa có được vô hạn khả năng, cho dù bị đánh nát, cũng có thể lấy mảnh vỡ hình thái, hình thành một tòa thiên địa mới. Chính là như vậy một tòa tàn phá không chịu nổi thiên địa, đụng đầu vào Nguyên Hư đại thiên địa mặt ngoài, thậm chí thật sâu đụng phải Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ. Tại hai tòa thiên địa đụng nhau trong nháy mắt, Thiên Ma đạo chủng bên trong quy tắc chi lực rốt cục tiêu hao hầu như không còn. Đã mất đi quy tắc chi lực Thiên Ma đạo chủng, rốt cuộc duy trì không nổi thiên địa. Thiên địa không có quy tắc, trong nháy mắt giải thể, trở lại như cũ thành hỗn độn chi khí. Lần này, Nguyên Hư đại thiên địa phiền phức liền lớn. Thiên Ma đại thiên địa cùng Nguyên Hư đại thiên địa phát sinh va chạm lúc, đem Nguyên Hư đại thiên địa màng thai đụng xuyên qua, Nguyên Hư đại thiên địa xuất hiện một cái cự đại chỗ trống. Lúc đầu, cho dù thiên địa màng thai xuất hiện trống rỗng, chỉ cần kịp thời tu bổ, cũng không có bao lớn nguy hại. Tựa như năm đó, hồng hoang thế giới trời sập một dạng. Nhưng mà, hang động này phá quá lớn, dù cho là nữ hoa nương nương cầm cán khôn đỉnh đến giúp đỡ, không có cái 100.0005, cũng là tu bổ không tốt trống rỗng. Trừ phi, một vị thánh nhân bỏ qua một thân đạo hạnh cùng tính mệnh, lấy thân bổ thiên. Đáng tiếc là, tại Nguyên Hư đạo tôn bị Phương Dương dẫn đi, hồng hoang chư thánh giáng lâm tình huống dưới, Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân không dám hy sinh chính mình. Đã mất đi thiên địa màng thai, hỗn độn chi khí lại không trở ngại, tiến quân thần tốc, một mạch ầm ầm đến Nguyên Hư đại thiên địa nội bộ. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Phía trước một cái sát na, Thiên Ma Đại Thiên Địa vừa vặn xâm nhập Nguyên Hư Đại Thiên Địa. Ở trên Thiên Ma Đại Thiên Địa tiêu tán trước, hỗn độn thế giới pháp tắc một mực tại đè ép Thiên Ma Đại Thiên Địa, ý đồ hủy diệt Thiên Ma Đại Thiên Địa. Ở trên Thiên Ma Đại Thiên Địa xâm nhập Nguyên Hư Đại Thiên Địa sau, Nguyên Hư Đại Thiên Địa quy tắc lập tức sinh ra phản ứng, bản năng muốn thôn phệ Thiên Ma Đại Thiên Địa. Nhưng mà, Thiên Ma Đại Thiên Địa chuyển vào Nguyên Hư Đại Thiên Địa lúc, đúng lúc là nó tiêu tán thời điểm. Tại dưới trạng thái này, hỗn độn thế giới quy tắc vừa mới đổi vào Nguyên Hư Đại Thiên Địa, mà Nguyên Hư Đại Thiên Địa quy tắc cũng vừa đối Thiên Ma Đại Thiên Địa phát khởi thôn phệ. Thiên Ma Đại Thiên Địa vừa tiêu tán, hỗn độn thế giới quy tắc liền cùng Nguyên Hư Đại Thiên Địa quy tắc đón đầu chạm vào nhau. Lần này, hai loại quy tắc liền quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau đấu sức, tranh đấu lẫn nhau. Ầm ầm. Nguyên Hư đạo tổ sắc mặt đột biến, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, còn có loại thao tác này. Dùng một tòa Lâm Thời Đại Thiên Địa, đem hỗn độn thế giới quy tắc dẫn vào Nguyên Hư Đại Thiên Địa, áp chế Nguyên Hư Đại Thiên Địa bản thân quy tắc. Phải hoàn thành một bước này, không chỉ cần phải một kiện ẩn chứa quy tắc chi lực chí bảo, hơn nữa còn nên nắm chắc thời cơ tốt. Chỉ cần Thiên Ma Đại Thiên Địa quy tắc chi lực tiêu tán đến hơi sớm một chút hoặc là hơi trễ một điểm, đều không thể để hỗn độn thế giới quy tắc cùng Nguyên Hư Đại Thiên Địa quy tắc đấu tại một chỗ. Các hạ thật hèn hạ, vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Đạo hữu liền không sợ biến thành hỗn độn chư thiên trò cười sao? Nguyên Hư đạo tổ sắc mặt lạnh lùng, chỉ trích Phương Dương. Phương Dương lại rất rõ ràng, Nguyên Hư đạo tổ chỉ là đang diễn trò. Nguyên Hư đạo tổ muốn thử một lần, đạo tâm của mình như thế nào. Người quang minh lỗi lạc, là rất khó đi đến đỉnh phong. Trừ phi, vận may của người này tốt đến nghịch thiên, làm bất cứ chuyện gì đều thuận buồm xuôi gió, không có chút nào khó khăn chắc trở. Người như vậy, Phương Dương chỉ biết là một cái, đó chính là bản cổ. Vô Sinh giáo chủ, chân không quê quán. Phương Dương mi tâm sáng lên một đóa bạch liên ấn ký, dưới chân của hắn xuất hiện một mảnh vô sinh tinh thổ, quy tắc lĩnh vực. Chân không quy tắc đâu đâu cũng có, vạn vật chân không, vạn pháp chân không, vạn đạo chân không, hỗn độn thế giới không còn có hỗn độn chi khí, không còn có thời không, chỉ có chân không. Hư không nguyên côn, trừ thiên vô đạo. Cùng lúc đó, Nguyên Hư đạo tổ rốt cục triển khai tự thân quy tắc lĩnh vực, thôn vệ lĩnh vực. Hai loại thần quang giao thoa, trong lĩnh vực diễn hóa chúng sinh, diễn hóa hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên sự ảo diệu, chứ có cùng chứ đều đoạn bặm mèo, ba động, thời gian hoàn toàn bị vỡ nát. Tại ngoại giới xem ra, hai người xuất thủ nhân quả đều xoay ngược lại. Không phải là bởi vì xuất thủ mới công kích đến đối phương, mà là bởi vì công kích đến đối phương mới ra tay. Hai người đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, một phe là Nguyên Hư Đại Thiên Địa Thiên Đạo người phát ngôn, một phe là Hồng Hoang Thế Giới Nhân Đạo người phát ngôn, tu vi cùng vị cách đều là tương đương. Hai người cái này một đấu pháp, liền kỳ phùng địch thủ, duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Ta cùng Hồng Quân lão tổ còn kém rất xa, hắn cách không truyền lại pháp lực, đều có thể lấy lực lượng một người, đồng thời áp chế Nguyên Hư đạo tổ cùng Thiên Thần đạo chủ. Bất quá không quan trọng, ta phấn khởi tiến lên là được. Phương Dương cùng Nguyên Hư đạo tổ đấu pháp thời khắc, Hồng Hoang các đại thế lực cũng bắt đầu trinh phạt chi lộ. Chương 1086 toàn diện xâm lấn, chương 1086 toàn diện xâm lấn, hô 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 thần quang huy sái, vô tận dòng lũ ở trong thiên địa khuấy động, thái cực kim tiểu hành không mà ra, định trụ thiên địa căn khôn. Lão tử thánh nhân đầu đội trời địa huyền vàng linh lung bạc tháp, người khoác càn khôn hình, một tay cầm quạt lá cỏ, một tay cầm thất tinh kiếm, cùng Nguyên Hư đại thiên địa đệ nhất thánh nhân thời thánh chiến tại một chỗ. Có thể làm cho lão tử thánh nhân toàn lực ứng phó, thời thánh thực lực tất nhiên là không thể coi thường, hắn thiên địa thần khí gọi là thời gian thần điện, là một kiện quy tắc thần khí. Thời thánh nương tựa theo cái này quy tắc thần khí, có thể tùy ý điều khiển thời gian, cải biến mỗi một lần chiến đấu kết quả, khiến cho chiến đấu hướng chính mình chờ đợi phương hướng đi tiến hành. Tiếp dẫn thánh nhân cùng thời thánh mới qua ba chiêu, liền bị đánh rất pháp bảo. Nếu không có lao tử thánh nhân cứu viện kịp thời, hắn liền sẽ trở thành hồng hoàng cái thứ nhất vẫn lạc thánh nhân. May mắn, lao tử có được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thời gian lực lượng của thần điện, còn đánh nữa thôi tiến lao tử bên trong bản mệnh thế giới. Ầm ầm, vũ trụ tại bên mình, vạn đạo đang chấn động, vô biên thần quang diễn hóa vô tận dị tượng. Lao tử thánh nhân hình thể hóa thành dòng nước, đạo pháp tự nhiên mà vậy hóa giải thời thánh hết thảy công kích. Hoa dụng rực rỡ, hoa thánh huy động trong tay vạn một thần tiên, mỗi một roi đều ở trong hư không đánh ra vô tận độc hoa, độc thảo. Ngay cả nàng trung quanh hư không cũng lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức, có cây hóa. Nữ hoa nương nương sau đầu thánh quang nở rộ, nữ hoa thạch thế mà phóng xuất ra một tia quy tắc chi lực, đem vạn một thần tiên thần uy ngăn cản ở bên ngoài. Nàng một trường vỗ ra, vạn giới phá diệt, vô ngần thiên địa bên trong đều là nàng trưởng ảnh. Hoa thánh kiên trì tiếp một trường, bản mệnh thế giới đều sụp đổ một nửa. Hoa thánh quá sợ hãi, nàng nghĩ không ra, đối diện cô gái này thánh đã vậy còn quá mạnh. Nàng làm sao biết, nữ hoa nương nương bản thân liền là hồng hoang mạnh nhất thánh nhân, ngay cả lao tử đều hơi kém một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Cầm Thánh Kỳ gặp đối thủ, một người thi bát cửu huyền công, lục thân cường hoành không gì sánh được, một người thi triển vạn đạo thiên âm, sát phạt vô lượng, đánh đến đại đạo trầm luân, thiên địa tịch diệt. Đông đông đông. Hồng trụ trên tay xuất hiện một quyển sách, trên sách thần quang trải rộng, vạn vật diễn hóa. Hắn phất tay, 3000 đại đạo đều từ trong sách chạy ra đến, đối với hỏa thánh triển khai rào sát. Hỏa thánh chớp bút, vẽ ra từng tòa đại thiên thế giới, ý đồ ngăn cản tam sinh vạn vật sách công kích. Vâng. Thế giới phá toái, 3000 đại đạo chôn vùi vào vô hình. Hồng trụ cùng đối phương liều mạng cái không thắng không bại kết cục. Thánh tâm đạo quân đối thủ là Tiểu Thánh, rượu không say lòng người người từ say, Tiểu Thánh hóa thành say mộng, lúc thật lúc huyễn, may mắn Thánh tâm đạo quân có lấn thiên bảo vòng, đem rượu thánh khắc chế đến xít sao chư thánh từng đôi chém giết, một khối hỗn độn mảnh vỡ lặng yên mà tới, lần nữa đánh tới Nguyên Hư đại thiên địa. Một tiếng ầm vang, hỗn độn mảnh vỡ đã chặn lại bị Thiên Ma đại thiên địa đụng xuyên lỗ hổng. Tại đại thần thông giả dẫn đầu xuống, Hồng Hoang thế giới đại năng chính thức giáng lâm Nguyên Hư đại thiên địa, mở ra bọn hắn trừng phạt chi lộ. Nguyên hư đại thiên địa chư thánh gặp tình hình này, lập tức minh bạch hồng hoàng thế giới ý nghĩ. Hồng hoàng thế giới là muốn lấy hỗn độn mảnh vỡ làm bám nhảy, dần dần thôn phệ nguyên hư đại thiên địa không gian, tiến tới chiếm lĩnh thế giới của bọn hắn. Bọn hắn không còn ham chiến, nhao nhao thoát ly chiến trường, trở về thiên địa, chuẩn bị trọng chỉnh trật tự, ứng đối hồng hoàng thế giới xâm lấn. Hồng hoàng thế giới thánh nhân sợ dưới trướng thế lực lọt vào đối phương thánh nhân đồ sát, cũng chạy về đại bản doanh, chú ý trên chiến trường hết thảy. Nguyên hư đại thiên địa chiến hỏa tạm thời lắng lại, Phương Dương cùng Nguyên hư đạo tổ lại tạo thành kiềm chế lẫn nhau, tương đối đối kháng cục diện. Phương Dương muốn cuốn lấy Nguyên hư đạo tổ, không cho Nguyên hư đạo tổ trở về thủ Nguyên hư đại thiên địa cơ hội. Nguyên hư đạo tổ cũng sợ Phương Dương đối với Nguyên hư đại thiên địa xuất thủ, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đệ tử của mình trên thân. Màu sắc sặc sỡ trong hư không, hai người lĩnh vực đã quấn quýt lấy nhau, bình tĩnh dưới cục diện, ẩn giấu đi vô tận sắc cơ. Đạo hữu đường đường một vị hôn nguyên đại la kim tiên, vậy mà cam nguyện làm những người khác đầy tớ. Nếu như bản tọa không có nhớ lầm, thế giới của các ngươi bên trong còn có hai vị tấn thăng đã lâu đạo tổ cấp cao thủ. Đạo hữu có nghĩ tới không, bọn hắn không tự mình ra tay, lại làm cho đạo hữu cái này vừa mới tấn thăng hôn nguyên đại la kim tiên xuất thủ, rất có thể muốn mượn bản tọa tay diệt trừ đạo hữu. Nguyên hư đạo tổ Vương Dương tu vi cùng mình lực lượng ngang nhau, biết mình rất khó đánh bại Phương Dương, liền muốn dùng ngôn ngữ ly gián Phương Dương cùng hồng hoang thế giới. Chỉ cần Phương Dương rút đi, hắn lập tức trở về đến Nguyên hư đại thiên địa, đem giữa thiên địa tài nguyên vơ vét không còn gì, rời xa Nguyên hư đại thiên địa nơi thị phi này. Hồng hoang thế giới có 3 vị đạo tổ cấp cao thủ, hắn ngăn cản một vị, ngăn không được 3 vị, trận chiến này đã không có thắng lợi khả năng. Đó cũng là ta hồng hoang thế giới nội bộ sự tình, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Phương Dương đương nhiên sẽ không bị thuyết phục, nếu như hồng quân lão tổ, hậu thổ nương nương muốn diệt trừ hắn, hắn cũng trưởng thành không đến hôm nay tình trạng này. Hỗn độn thế giới cự đầu nhiều lắm, hắn chỉ có dựa vào lấy hồng hoang thế giới ngọn núi lớn này mới có thể an ổn phát triển. Hắn đã đem hỗn độn cung xuất thân Dương Mi đại tiên làm mất lòng, lại phản bội bản cổ lời nói, trong hỗn độn hai đại trận doanh đều dung không được hắn. Các loại bản cổ trở về, hắn còn sẽ có kết quả gì tốt? Vương Dương đối với mình lời nói bỏ mặc, Nguyên hư đạo tổ đại là thất vọng, chỉ có thể thông qua thiên đạo hướng mình các đệ tử truyền lại tin tức, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị rút lui sự tình. Nguyên hư đại tiên địa chư thánh cảm ứng được thiên ý, không có bất kỳ cái gì phản cảm. Bọn hắn minh bạch, mặc dù bọn hắn có thể đánh lui hồng hoang thế giới, nhưng tại âm thầm còn có những thế lực khác nhìn chằm chằm. Cái kia phần thiên giáo tại lần trước đại chiến sau, ngay tại trong hỗn độn khắp nơi tìm kiếm giúp đỡ, chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiến đánh thế giới của bọn hắn. Lại càng không cần phải nói, còn có đám kia lang thang ở trong hỗn độn thánh nhân. Thế giới bọn hắn tin tức, không biết bị bao nhiêu cái đại thiên địa, bao nhiêu cái thế lực biết. Bọn hắn mang không đi nguyên hư đại thiên địa, chỉ có thể đem các loại tài nguyên đóng gói mang đi, tại mới đại thiên địa bên trong một lần nữa phát triển. Đối với nguyên hư đại thiên địa chư thánh dự định, hồng hoang thế giới một phương không chút nào biết. Thánh tâm đạo quân, luân hồi đạo chủ, hồng trụ tụ tập cùng một chỗ, trao đổi tác chiến phương án. Chuyện kế tiếp, làm phiền hai vị đạo hữu. Hồng trụ có chút cảm kích nói, phương thế giới này cường đại, vượt qua dự liệu của hắn. Lấy hắn lực lượng một người, là tuyệt đối chiếm cứ không được, lửa, gió tam đại bản nguyên. Thánh tâm đạo quân cười nói, không sao, chúng ta chính là minh hữu. Đợi đạo hữu chứng đạo hôn nguyên, bản tọa cùng luân hồi sư đệ sự tình, cũng muốn xin mời đạo hữu hỗ trợ. Mỗi một cái thánh nhân đều muốn chứng đạo hôn nguyên, thánh tâm đạo quân, luân hồi đạo chủ cũng không ngoại lệ. Hồng trụ chứng đạo đằng sau, liền có thể cùng Phương Dương liên thủ, tốt hơn vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Đầu tiên, chúng ta muốn tra ra lửa, gió tam đại bản nguyên hạ lạc. Không sai, đợi có tam đại bản nguyên hạ lạc, chúng ta liền xuất thủ, đem cái này tam đại bản nguyên cướp đoạt tới trong tay. Ba người thương nghị qua đi, quyết định phái ra trước phái ra đệ tử, toàn lực điều tra tam đại bản nguyên hạ lạc. Chương 1087 mọi người đồng tâm hiệp lực đối thủ, chương 1087 mọi người đồng tâm hiệp lực đối thủ lực thánh pháp chỉ, vừa ngoại thiên ma xâm lấn, thiên hạ tất cả tông môn, gia tộc đều cần phái ra đệ tử tiến về tiền tuyến. Đàn thánh chiếu biết, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, dù cho là tán tu, cũng có trách nhiệm thủ hộ nguyên hư đại thiên địa. Tất cả thiên tiên cảnh trở lên tán tu, trong vòng 3 ngày nhất định phải tiến về phủ thành chủ, báo danh gia nhập hộ giới đại quân. Hoa thánh pháp chỉ, từ hôm nay trở đi, các đại tông môn linh mạch đều thuộc về hộ giới đại quân tất cả. Phàm là không ủng hộ hộ giới đại quân tông môn, hết thể lấy phản bội nguyên hư đại thiên địa xử lý. Tương đạo thánh nhân pháp chỉ thông báo thiên địa, nguyên hư đại thiên địa chư thánh vì ngăn cản hồng hoang thế giới binh phòng, tựa hồ là liều lĩnh. Cùng những này thánh nhân pháp chỉ cùng một chỗ đến, là từng cái nghe rợn cả người tin tức. Đến từ hồng hoang thế giới xiển giáo đánh hạ Tây Châu thành, đồ sát toàn thành sinh linh, từ đức cao vọng trọng tiên tôn, cho tới người buôn bán nhỏ, đều bị xiển giáo hạ trào dầu. Hồng hoang thế giới A Tu La giáo hung tàn không gì sánh được, chuyên ăn người sống. A Tu La giáo tại Tinh Hà Châu, nuốt sống 30 triệu đồng nam đồng nữ, Tinh Hà Châu bên trên bạch cốt trắng ngần, khắp nơi đều là oan hồn tiếng khóc. Vô sinh giáo quy mô xâm chiếm đại càn triều, một nước sinh linh biến thành nô lệ, có tu vi người cả ngày lẫn đêm là vô sinh giáo đệ tử luyện chế đan dược pháp bảo, không tu vi người thì trở thành thợ mỏ, không dừng ngủ đêm đào quáng. Trong thời gian cực ngắn, nguyên hư đại thiên địa liền tiến vào toàn dân chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Từ mặt ngoài nhìn, nguyên hư đại thiên địa chư thánh đã được ăn cả ngã về không, huyết chiến đến cùng, đem vượt ngoại thiên ma đuổi ra thế giới của bọn hắn. Bọn họ đích xác cũng làm như vậy. Chiến tranh bùng phát sau, nguyên hư chư thánh đem dưới tay tinh nhuệ đều phái đi tiền tuyến, không có chút nào thèm quan tâm tài nguyên tiêu hao, đan dược, phụ lục cung cấp liên tục không ngừng. Pháp bảo càng là xem như tạc đạn đến sử dụng. Hồng hoang đại năng lọt vào nguyên hư đại thiên địa đón đầu thống kích, có khả năng lấy được chiến quả càng ngày càng ít. Không nên nhìn pháp chỉ nội dung rất băng lãnh, đã cảm thấy nguyên hư đại thiên địa chúng sinh sẽ cảm thấy bất mãn. Trên thực tế, Khi biết thế giới của bọn hắn lọt vào xâm lấn sau, chúng sinh liền dục dịch, người người đều muốn là bảo vệ thế giới của mình xuất lực. Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, hiện tại chính là bọn hắn báo đáp thiên địa thời điểm. Nguyên hư đại thiên địa sinh linh vốn là rất đoàn kết, tại đối mặt nguy cơ lúc, chúng sinh lực ngưng tụ thì càng cao. Hàng ngàn hàng vạn huyền tiên, kim tiên tại đối mặt đại la kim tiên lúc, mặt không đổi sắc, một phương diện kết thành đại trận hiệp trợ nhà mình đại la kim tiên, một phương diện lấy tự bạo phương thức, là nhà mình đại la kim tiên cung cấp trợ giúp. Bọn hắn biết rất rõ ràng tu vi của mình nhỏ yếu, không cải biến được đại cục, lại cam nguyện vì thế giới chỗ hy sinh. Khi bọn hắn lực ngưng tụ đạt tới đỉnh phong lúc, ngàn vạn người ý chí ngưng tụ làm một thể, pháp lực bắt đầu dung hợp, ngàn vạn người lực lượng trở thành một người lực lượng, lại có đại la chi lực. Trong chiến tranh, nguyên hư đại thiên địa chúng sinh bạo phát ra cường đại trước nay chưa từng có chiến lực, bọn hắn không sợ sinh tử, không sợ cường bạo, vậy mà ngạnh sinh sinh chặn lại hồng hoang thế giới chiến tranh dòng lũ, hơn nữa còn phản thủ làm công, đối với hồng hoang thế giới triển khai điên cuồng phản kích. Cứ như vậy, thật vất vả mới đánh vào nguyên hư đại thiên địa, hồng hoang đại năng bị đánh lui. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy bằng kết, ý chí như vậy kiên cường thế giới, bọn hắn không phải tại cùng nguyên hư đại thiên địa đại năng tác chiến, mà là tại cùng toàn bộ thế giới đối kháng. Tại kiến thức đến nguyên hư đại thiên địa chư thánh thực lực sau, bọn hắn cũng không dám lại xem thường nguyên hư đại thiên địa chúng sinh. Tiếp dẫn thánh nhân làm uy tín lâu năm thánh nhân, trong vòng 3 chiêu kèm chút bị chém giết, cái này đủ để chứng minh nguyên hư đại thiên địa thực lực. Mặc dù trong chiến tranh ăn một ít thiệt thòi, nhưng là hồng hoang thế giới lại không nhỏ thu hoạch. Nguyên hư đại thiên địa pháp môn tu luyện đủ loại, bất luận một loại nào pháp môn, đều ẩn chứa đặc biệt đạo lý. Hồng hoang đại năng thông qua lĩnh hội pháp môn, tăng trưởng rất nhiều kiến thức, đối với đại đạo lý giải lại thâm nhập hiểu rõ một tầng. Có chút đại năng đang mượn giá nguyên hư đại thiên địa tu luyện đạo lý sau, đem để cho mình đạo hạnh nâng cao một bước. Thu hoạch này chính là hồng hoang thế giới tiến đánh mặt khác đại thiên địa một trong những mục đích. Vô luận một thế giới nội tình thâm hậu bao nhiêu, nếu như thế giới này một mực tự khoe là thiên triều thượng quốc, bảo thủ, cự tuyệt mới lý niệm, mới tu luyện đạo lý sinh ra, thế giới này nhất định đi không xa. Sáu thánh thống trị dưới hồng hoang liền rất tốt đã chứng minh điểm này. Tại hai quân đối chọi lúc, song phương thánh nhân cũng lẫn vào đối thủ trong trận doanh, bắt đầu điều tra thực lực của đối thủ. Nguyên hư đạo tổ là dự định rút lui, thế nhưng là nguyên hư chư thánh hy vọng có thể lấy người chiến thắng thân phận rút đi. Như thế, bọn hắn có thể mang đi càng nhiều sinh linh. Nguyên hư chư thánh là chân chính thánh nhân, bọn hắn cũng không tính bức bỏ chúng sinh, chính mình bảo tẩu. Bọn hắn muốn bức bỏ là nguyên hư đại thiên địa bản thân. Bọn hắn đã sớm thương nghị xong, một khi ngoại địch xâm lấn, bọn hắn khó mà chiến thắng, liền đem nguyên hư đại thiên địa lưu cho địch nhân, ngăn chặn địch nhân bước chân, bọn hắn thì mang theo chúng sinh rời đi tòa đại thiên địa này. Chỉ cần bọn hắn còn tại, chúng sinh còn tại, nguyên hư đại thiên địa vẫn tồn tại. Đã mất đi chúng sinh, ánh sáng lưu lại mấy cái thánh nhân, nguyên hư đại thiên địa sẽ chân chính hủy diệt. Ngươi một cái hóa thần kỳ phàm nhân, bên trên cái gì chiến trường? Trở về đi, đây là thuộc về tiên nhân chiến tranh. Hóa thần kỳ tu sĩ không thể lên chiến trường. Cái này không công bằng, chúng ta cũng là nguyên hư đại thiên địa một phần tử, chúng ta có triển vọng nguyên hư đại thiên địa hy sinh quyền lợi. Chu Thiên Tương, ta Chân Lam Tông suy nghĩ nhiều muốn một chút tham chiến danh ngạch. Ngay nhìn, đây là ta Chân Lam Tông trên dưới luyện chế 60 triệu mai tiên đan. Bản tướng nhớ kỹ, quý tông tất cả thái thượng trưởng lão, tông chủ, trưởng lão, đệ tử chân truyền đều lên chiến trường. Trong môn còn lại, liền ngươi phó tông này chủ hòa một chút nội môn, đệ tử ngoại môn. Ngươi lên chiến trường, là muốn để Chân Lam Tông truyền thừa đoạn tuyệt sao? Thanh Nguyên đạo quân vốn là phụ mệnh, tìm kiếm tam đại bản nguyên đồ mối. Khi hắn nhìn thấy nguyên hư đại thiên địa chúng sinh mọi người đồng tâm hiệp lực lúc, tâm linh thật sâu bị chấn động. Dù cho là vận mệnh đại thế giới chúng sinh, tại đứng trước tai nạn lúc, cũng làm không được nguyên hư đại thiên địa dạng này bằng kết. Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh không ý kỵ tí nào tử vong, bọn hắn đem thiên địa an nguy đặt ở vị thứ nhất. Ngang nhau dưới thực lực, bất kỳ một thế lực nào cùng nguyên hư đại thiên địa khai chiến, đều không chiếm được xong đi. Lần này, khả năng không cách nào thu phục giới này sinh linh. Thanh Nguyên đạo quân cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vô Sinh giáo có thể cấp tốc vượt khởi, dựa vào là chính là đại lượng hấp thu chư thiên vạn tộc trí tuệ. Đem chúng sinh trí tuệ tập trung đến một cái giáo phái bên trên, giáo phái này muốn không vượt khởi cũng khó khăn. Nguyên hư đại thiên địa độc nhất vô nhị tư tưởng, độc nhất vô nhị lý niệm đối với Vô Sinh giáo có chỗ tốt rất lớn, Thanh Nguyên đạo quân đương nhiên muốn thu phục giới này sinh linh. Nhưng mà, Vô Sinh giáo hiện tại muốn thu phục là một cái có giống nhau tín ngưỡng chúng sinh quần thể. Trừ phi, để bọn hắn tín ngưỡng phá diệt, nếu không, rất khó đem bọn hắn thu phục. Chương 1088 Hoàng Long chân nhân cái chết. Chương 1088 Hoàng Long chân nhân cái chết. Thế giới cùng thế giới chiến tranh sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, sẽ không lắng lại. Trừ phi có một phương thỏa hiệp, tự nguyện đem thế giới của mình chắp tay nhường cho người, có thể trở thành đạo tổ cấp tồn tại người, tình nguyện đi xa hỗn độn, cũng sẽ không cam tâm ở dưới người. Cái này đã chú định, hỗn độn vạn giới sẽ lẫn nhau chiếm đoạt, đối kháng lẫn nhau thế cục. Cùng hồng hoang thế giới một dạng, nguyên hư đại thiên địa thế lực cũng là sai lầm tông phức tạp. Nguyên hư 12 thánh, phân biệt khởi đầu hoặc là kế thừa lấy cấp thánh nhân thế lực, thời gian thánh địa, vạn hoa lầu, thiên nhạc dạy, thiên nguyên thánh địa, truyền kinh dạy, màu vẽ thiên cung, thiên tư thế giới, phong lang tông, uy kiếm đạo tông, hồi sinh dạy, thần long thạch quật, diệp gia. Cái này 12 cái thế lực, mỗi một cái đều so xiển giáo, tiên giáo, Phật giáo phải cường đại, đệ tử đời một chứng đạo đại la sát suất vượt qua 90, đệ tử đời hai chứng đạo đại la sát suất cũng tại 10 trở lên. Riêng lấy nhân số mà nói, tiên giáo số người nhiều nhất thời điểm, vẫn chưa tới những thế lực này một. 12 cái trong thế lực yếu nhất diệp ra, liền có kim tiên cảnh tộc nhân 3 vạn người, đại la kim tiên cảnh tộc nhân 108 người, chuẩn thánh cảnh tộc nhân 7 người. Nguyên hư đại thiên địa đối với khí vận cách nhìn cùng phương dương là nhất trí. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. chỉ cần không đi làm tổn hại thiên địa, gieo hại chúng sinh sự tình, giáo phái khí vận tự nhiên là vững như bàn thạch. Những cái kia động một chút lại muốn dùng tiên tiên chí bảo, hậu thiên công đức chí bảo trấn áp khí vận người, đều là trong lòng có quỷ người. Bọn hắn biết mình môn hạ là mặt hàng gì, không cần bảo vật trấn áp, giáo phái khí vận căn bản lưu không được. Nguyên hư chư thánh đối với môn hạ đệ tử số lượng, không có nhiều điều kiện kỵ như thế. Hồng Hoang chư thánh khi hiểu được Nguyên hư đại thiên địa nội bộ tình hình đằng sau, đều trợn tròn mắt. Cùng bọn hắn so, Nguyên hư đại thiên địa thánh nhân mới chính thức xứng với thánh chữ. Tại Nguyên hư đại thiên địa thánh nhân lấy tay phát triển các loại văn minh, đề cao chúng sinh sinh tồn chất lượng lúc, Hồng Hoang chư thánh vẫn còn đang vì nhân tộc có thể ăn no bụng, bọn hắn vất vả bồi dưỡng địa hoàng xuất thế mà dương dương tự đắc. Tại Nguyên hư đại thiên địa thánh nhân bồi dưỡng đồng đạo, trợ giúp nhân chứng khác đạo thành thánh lúc, Hồng Hoang chư thánh lại tại thương nghị chèn ép đối lập, dung túng đệ tử thành lập thần đèn. Tại hai nạn tiến đến lúc, Nguyên hư chư thánh cực kỳ môn hạ xung phong đi đầu, xả thân quên chết, trái lại Hồng Hoang chư thánh, cái trước phong thần bảng đều muốn rất nhiều tính toán, e sợ cho chính mình ăn thiệt thòi. Nhất là nhìn thấy Nguyên hư đại thiên địa chúng sinh đề cập Nguyên hư chư thánh, trên thân đều sẽ tản mát ra không gì sánh được tinh khiết tín ngưỡng chi quang, phát ra từ nội tâm kính ngưỡng, sùng bái Nguyên hư chư thánh, lao tử cùng Nguyên thủy thiên tôn trầm mặc. Bọn hắn cũng phái hóa thân tiến nhập Nguyên hư đại thiên địa, từ đó đạt được rất nhiều tình báo. Trong đó có một đầu, để bọn hắn cực kỳ chấn kinh. Tại Nguyên hư đại thiên địa bên trong, không có Nguyên hư chính tông. Trên thực tế, Nguyên hư đạo tổ bản nhân chính là hư không nguyên côn nguyên thần biến thành. Dùng Hồng Hoang thế giới tiêu chuẩn để phán đoán, Nguyên hư đạo tổ hoàn toàn có thể xưng chính mình là Nguyên hư chính tông, dùng Nguyên hư chính tông tên tụ tập khí vận, chứng đạo hư nguyên. Nhưng mà, Nguyên hư đạo tổ cũng không có làm như vậy. Hắn chứng đạo hư nguyên, dựa vào là toàn bộ là chính mình cổ tu. Phải biết, tại Hằng Vũ đại thiên địa, Lăng Phong cùng Nhậm Hy thường xuyên lấy Long thần chi tử thân phận mà tự ngạo, cũng lợi dụng cái này thân phận, trở thành tiên đế chí tôn. Vì cái gì? Hắn không thừa nhận chính mình là Nguyên hư chính tông đâu. Lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời rơi vào trầm tư. Bọn hắn không dám hỏi Nguyên hư đại thiên địa sinh linh, bọn hắn hoài nghi, bọn hắn nếu là nói Hồng Hoang thế giới tồn tại bản cổ chính tông, sẽ để cho Nguyên hư đại thiên địa sinh linh cười đến rụng răng. "Lão sư, việc lớn không tốt." Quảng Thành Tử một mặt vội vàng vào doanh trướng, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn tỉnh giáo. Người khác còn không có vào trướng, thanh âm đã truyền bảo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy thế, hơi có chút không vui, ngươi đã là bản giáo trưởng giáo, nên núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không thay đổi. Ngươi lớn như thế hô gọi nhỏ, để trong giáo vãn bối nhìn thấy, còn thể thống gì? Nhưng mà, không phải Quảng Thành Tử định lực không đủ, mà là xiển giáo thật có đại sự xảy ra. Quảng Thành Tử đầu tiên là đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thi lễ một cái, tiếp theo nói lão sư, Hoàng Long sư đệ bị vây ở Vạn Hoa Ngọc Nữ kiếm trong trận. Cái gì? Hắn lại bị nhốt ở? Nguyên Thủy Thiên Tôn theo bản năng mở miệng, chờ hắn nói xong, cũng ý thức được đại sự không ổn. Lần này vây khốn Hoàng Long chân nhân, không phải tiệt giáo đệ tử, mà là thế giới khác thánh nhân giáo phái đệ tử. Thế giới khác người, cũng sẽ không đối với Hoàng Long chân nhân nhúng tay. Không phải để cho các ngươi thận trọng từng bước, không nên khinh địch liều lĩnh sao? Nơi này là thế giới khác, để vi sư như thế nào xuất thủ? Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nếu không phải hắn trời sinh liền sẽ không mắng chửi người, hiện tại đã chửi ầm lên. Hồng Hoang thánh nhân mắng chửi người, mắng đến mắng đi chỉ có bất đương nhân tử nghiệt chướng hai cái này tử. Trừ cái đó ra, bọn hắn tựa hồ không có mặt khác mắng chửi người từ ngữ. Quảng Thanh Tử mặt đỏ lên, xấu hổ nói là đệ tử sai. Đệ tử cùng Vạn Hoa lầu Kim Hoa thánh mẫu giao thủ, đã đem nó đánh bại. Vì đánh giết nàng, đệ tử đối với nàng đuổi đánh tới cùng, lại vô ý chúng Kim Hoa thánh mẫu sớm bố trí tốt bẫy dập. Hoàng Long sư đệ vì cứu đệ tử, lúc này mới bị khốn trận pháp bên trong. Vạn Hoa lầu bên trong, hết thảy có 8 vị thánh mẫu, theo thứ tự là Vạn Hoa thánh mẫu, Thiên Hoa thánh mẫu, Bạch Hoa thánh mẫu, Kim Hoa thánh mẫu, Ngân Hoa thánh mẫu, Đồng Hoa thánh mẫu, Phồn Hoa thánh mẫu, Mộc Hoa thánh mẫu. Trước đây, Quảng Thành Tử đã đánh chết Mộc Hoa thánh mẫu, Đồng Hoa thánh mẫu, Thiên Hoa thánh mẫu. Tại đánh bại Kim Hoa thánh mẫu sau, Quảng Thành Tử liền muốn nhất cổ tác khí, lại đánh giết một vị thánh mẫu. Nào biết được, đây hết thảy đều là một cái âm mưu. Hắn thật vất vả đuổi tới Kim Hoa thánh mẫu, Vạn Hoa thánh mẫu, Thiên Hoa thánh mẫu, Bạch Hoa thánh mẫu đột nhiên xuất hiện, bố trí xuống đại trận, muốn đem hắn đánh giết. Nếu không có Hoàng Long chân nhân kịp thời đổi tới, lấy một đội một, Quảng Thành Tử đã không về được. Đệ tử biết sai rồi, lão sư, ngài nhất định phải nghĩ cách cứu trở về Hoàng Long sư đệ. Quảng Thành Tử lòng nóng như lửa đốt, nếu là bởi vì duyên cớ của hắn, để xiển giáo hao tổn một vị chuẩn thánh, hắn về sau còn mặt mũi nào chấp trưởng đại giáo? Nguyên Thủy Thiên Tôn chán nản khoát tay áo, đã quá muộn, ngươi Hoàng Long sư đệ vừa mới bị địch nhân chém giết. Cái gì? Quảng Thành Tử sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trong nháy mắt tan rã. Xiển giáo xuất hiện giảm quân số, mặt khác giáo phái cùng thế lực cũng không khá hơn chút nào. Tiệt giáo sừng cá tiên, các đinh tiên, Sứ Tiên, nhân tộc Công Tôn Ly, Khương Dương, Hiên Viên Pháp Vương, Vu tộc Đế Vũ, Trúc Phong, đến Thất Âm, Vô Sinh Giáo Hoa Sinh Con, Bà La Môn rất nhiều. Chứ những người này, ngay cả Quá Là Nguyên Quân, Hoàng Tuyền Đại Đế, Huyền Linh Lão Tổ các loại đại thần thông giả đều bị thương không nhẹ, chỉ có thể lưu tại đại bản doanh khôi phục nguyên khí. Nguyên hư đại thiên địa thực lực không thể coi thường, muốn không thương vong cầm xuống Nguyên hư đại thiên địa, cơ hội là không có khả năng. Bất quá, tại chiến tranh trước mặt, Nguyên hư đại thiên địa cũng không chiếm được chỗ tốt. Song Vương vừa mới khai chiến, cuộc chiến tranh này tàn khốc liền hiện lộ ra. Chương 1089 Hy Hòa chuyển thế. Chương 1089 Hy Hòa chuyển thế. Đan Thanh Thiên Cung, Hòa Thánh dưới trướng thế lực, là một cái lấy vẽ nhập đạo, lấy vẽ chứng đạo thế lực. Hòa tu hệ thống này rất coi trọng tiên phú. Không có tiên phú người, mặc dù hắn lại thế nào thông minh, theo hầu cỡ nào cao, cũng vô pháp nhập môn. Đan Thanh Thiên Cung ở vào Pháp Hỏa Châu trung tâm, bên trong thần sơn lơ lửng, hoa ảnh trung điệp, bầu trời chính là một bức tranh bố, trong đó đủ loại sự vật đều là họa thánh lấy đại pháp lực vẽ mà ra. Đan Thanh Thiên Cung sơn môn chỗ, vẽ 3000 đầu chưa vẽ rồng điểm mắt thần thú, nghe nói một khi đốt con mắt, những thần thú này liền sẽ thôi động vạn thú chu tiên đại trận, rào sát hết thể địch tới đánh. Thiên cung chỗ sâu, một cái bí ẩn trong thời không, một cái cung trang nữ tử ngồi ngay ngắn hư không, phía sau 10 quả thái dương cháy hừng hực, dưới ánh nắng chói chang, nàng quanh thân hiện đầy thần quang màu vàng. Vị này nữ tử đã tu luyện đến đại thần thông giả cảnh giới, là Đan Thanh Thiên Cung cao tầng. Hồng Hoang thế giới, thật sự là một làm cho người đã phiền chán lại hoài niệm thế giới. Bản cung 10 cái nhi tử, 9 cái đều chết tại Hồng Hoang. Bản cung muội muội vì một người nam nhân, như điên như ma, đạo hóa thiên địa. Nguyên lai tưởng rằng, chuyển thế đến Nguyên Hư đại thiên địa sau, có thể thoát khỏi Hồng Hoang thế giới. Nghĩ không ra, nó thế mà chạy tới tiến đánh Nguyên Hư đại thiên địa. Cung trang nữ tử trong lòng nói nhỏ, lâm vào thiên nhân giao chiến. Nàng là Hy Hòa, Hồng Hoang đệ nhất thế giới vị thiên hậu. Thế nhân chỉ nói, nàng bị Hỗn Độn Ly Hỏa Nha bắt đi, gặp rất nhiều tra tấn, nhưng lại không biết, nàng tại Hỗn Độn Ly Hỏa Nha trong hang ổ đạt được Cửu Âm Ma Thần truyền thừa. Dựa vào Cửu Âm Ma Thần truyền xuống đạo thuật, nàng tránh thoát vĩnh kiếp chi địa triệu hoán, luân hồi chuyển thế đến Nguyên Hư đại thiên địa bên trong. Hồng Hoang thế giới không có thua thiệt nàng, nàng vừa xuất thế chính là Tiên Tiên thần thánh, người mang Nhật Nguyệt tinh luân, thiên địa triều tịch cờ cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, về sau càng là trở thành tiên hậu nương nương. Nàng sẽ vẫn lạc, là tài nghệ không bằng người, nhu độ không đem, cùng người không cản. Nàng cũng là Đan Thanh Thiên Cung Minh Nguyệt cung chủ, Họa Thánh đệ tử, Nguyên Hư đại thiên địa sinh linh. Nguyên Hư đại thiên địa đối với nàng ân trọng như núi, nàng có thể nhanh như vậy khôi phục tu vi, cũng ngồi lên một cung chi chủ vị trí, nhờ vào Họa Thánh đối với nàng nuôi chồng. Nàng tại Hồng Hoang thế giới có muội muội, có đạo lữ, có nhi tử, tại Nguyên Hư đại thiên địa có ân sư, có đồng môn. Vô luận nàng lựa chọn phương nào, đều sẽ cô phụ một phương khác, đều là sai. Minh Nguyệt, ngươi còn không có nghĩ kỹ sao? Một vệ thần quang rủ xuống đến, hiện ra Họa Thánh bóng dáng. Họa Thánh là một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân, khuôn mặt gầy gò, hai đầu lông mày để lộ ra siêu phàm thoát tục chi khí, ánh mắt thâm thúy mà sáng tỏ, phàm phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật chi tinh túy. Hắn nhìn chăm chú lên do dự bất định Hy Hòa, nhíu mày. Hy Hòa lai lịch, tự nhiên không gạt được Nguyên Hư đạo tổ. Nguyên Hư đạo tổ biết, Họa Thánh tự nhiên cũng có biết. Nể tình Hy Hòa dâng ra Cửu Âm Ma Thần truyền thừa phân thượng, Nguyên Hư đạo tổ tiếp nạp Hy Hòa, để Hy Hòa trở thành Nguyên Hư đại thiên địa một phần tử. Bất quá dưới mắt, Hy Hòa lại muốn đối mặt một cái làm nàng tình thế khó xử vấn đề. "Lão sư, có thể cho đệ tử nói một chút, Hồng Hoang thế giới đều tới cao thủ nào sao?" Hy Hòa hơi chút suy nghĩ, hỏi. Khi biết được Hồng Hoang thế giới nhập Nguyên Hư đại thiên địa sau, nàng liền núp ở Đan Thanh Thiên Cung, một mực không hề rời đi. Tại không có quyết định đứng ở đâu một phương trước, nàng không nguyện ý xuất thủ. Một khi xuất thủ, nàng liền rốt cuộc không có quay đầu chi lộ. Họa Thánh nghe vậy, nhẹ gật đầu, đương nhiên có thể. Lúc này mới dẫn đầu tiến đánh giới ta, là Vô Sinh giáo giáo chủ Hồng Hoang thế giới có thể sưu tập đến Nguyên Hư đại thiên địa tình báo, Nguyên Hư đại thiên địa một phương cũng không kém bao nhiêu. Tại chư thánh điều tra phía dưới, Hồng Hoang thế giới đại khái tin tức đã vì Nguyên Hư đại thiên địa biết được. Nghe tới, Hồng Hoang thế giới không có bị huyền môn cho triệt để chiếm cứ lúc, Hy Hòa là cao hứng. Tỷ muội của nàng, đạo lữ của nàng đều tại Hồng Hoang, bọn hắn còn có đất dung thân. Khi nàng biết được, Hồng Hoang thánh nhân bên trong có một vị gọi Vọng Tư lúc, vừa mừng vừa sợ. Đó là nàng tam muội, cùng nàng cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ hóa hình, cùng một chỗ nghe đạo tử Tiêu Cung tam muội. Bây giờ lại vượt qua nàng tỷ tỷ này, trở thành thánh nhân. Khi nàng nghe nói Đế Tuấn, Thái Nhất xuất hiện, cũng ở trên chiến trường đại sát tứ phương lúc, tâm tình phức tạp hơn. Những người này đều là thân nhân của nàng, nhưng mà bọn hắn lại trở thành địch nhân. Minh Nguyệt, ngươi nhất định phải làm quyết đoán. Muội muội của ngươi, đạo lữ của ngươi đều là trong Hồng Hoang đại nhân vật, nhất là muội muội của ngươi, nàng dùng một kiện tế đàn trạng pháp bảo đánh bại vừa mới thành thánh tinh thánh. Ngươi nếu là tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa không rõ, đung đưa trái phải, vi sư đều cứu không được ngươi. Họa Thánh nhìn Bọc Thư, ngữ khí không gì sánh được nghiêm trọng. Tại lưỡng giới đại chiến bên trong, lập trường hết sức trọng yếu. Hai thế giới, Vọng Thư chỉ có thể lựa chọn một cái. Tại ngươi chết ta sống quan hệ bên trong, không tồn tại mọi việc đều thuận lợi, hai bên định nọ sự tình. Khi Hòa nhắm hai mắt lại, lão sư, ở trên chiến trường trước, đệ tử muốn gặp một người một lần cuối. Đạt được đáp án này, Họa Thánh rốt cục vui mừng cười. Dù sao cũng là chính mình một tay bồi dưỡng đệ tử, hắn cũng không muốn tự mình đưa Hy Hòa đi chết. Đan Thanh Thiên Cung tương lai còn muốn dựa vào sau bối đệ tử. Tốt. Tại Hồng Hoang thế giới bên kia, Vọng Thư từ khi đi vào Nguyên Hư đại thiên địa, liền tâm thần không yên. Nàng có thể cảm ứng được, ở giữa thiên địa có một đạo khí tức quen thuộc. Chỉ là, khi nàng cẩn thận cảm ứng lúc, đạo khí tức này lại đột nhiên biến mất. Nàng đã là thánh nhân, tự nhiên biết đạo khí tức này là thuộc về người nào. Chỉ là, tại thế giới của người khác, nàng không có suy tính thiên cơ năng lực, nàng chỉ có thể đem việc này để ở trong lòng. Tại Hy Hòa bước ra Đan Thanh Thiên Cung sau, Vọng Thư lần nữa cảm ứng được cô khí tức này. Hy Hòa tỷ tỷ, là Hy Hòa tỷ tỷ. Vọng Thư cũng hỉ. Đế Tuấn nói cho nàng, vĩnh kiếp chi địa bên trong cũng không có Hy Hòa. Nàng vẫn cho là Vọng Thư cũng bản thân đạo hóa, vĩnh cửu biến mất. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Hy Hòa vậy mà đi tới Nguyên Hư đại thiên địa. Ta muốn đi gặp tỷ tỷ một mặt, mặc kệ lựa chọn của nàng là cái gì. Lần theo tỷ muội ở giữa tâm linh cảm ứng, Vọng Thư phân thân rất nhanh liền nhìn thấy đã là dị giới đại năng Hy Hòa. Vì để tránh cho tình huống ngoài ý muốn, Vọng Thư cùng Hy Hòa dùng đều là phân thân, không có sử dụng bản thể. Vọng Thư sẽ không đối với Hy Hòa xuất thủ, Hy Hòa cũng sẽ không tính toán Vọng Thư, nhưng là phía sau bọn họ người liền không nói được rồi. Quảng Thanh Tử bị Kim Hoa Thánh Mẫu dẫn vào cái bẫy, kém chút chết tha hương nơi xứ lạ, chuyện này chính là một bài học. Quả nhiên, đang nhìn Thư Hỏa Hy cùng chạm mắt lúc, Nguyên Hư Đại Thiên Địa chư vị thánh nhân cũng lặng yên giáng lâm. Bọn hắn gặp Vọng Thư tới chỉ là một bộ phân thân, nhao nhao thất vọng. Bọn hắn nguyên dự định lợi dụng Hy Hỏa, Vọng Thư cho trấn áp. Đáng tiếc, Vọng Thư không phải đèn đã cạn dầu, không để cho bọn hắn đạt được. Tỷ muội gặp mặt, không có phiến tình hình ảnh. Hai tỷ muội lẫn nhau nhìn chăm chú, xác nhận đối phương đều sống rất tốt sau, liền cùng lúc quay người, hướng riêng phần mình trận doanh đi đến. Ầm ầm. Giờ khắc này, hai người đều biết, hết thảy đều trở về không được. Chương 1090 các hiện thần thông, chương 1090 các hiện thần thông ngắn ngủi bình tĩnh đằng sau, chiến hỏa một lần nữa nhóm lửa. Lần thứ nhất tác chiến, hồng hoang thế giới các đại thế lực chia ra 12 đường, phân biệt khiêu chiến Nguyên Hư Đại Thiên Địa 12 đại thế lực. Trong hồng hoang bộ tranh đấu thực sự nhiều lắm, tiên ma chi tranh, Vu Yêu cùng Long Phượng Kỳ lần tam tộc chi tranh, xiển đoạn chi tranh, nhân tộc vô sinh giáo chi tranh, những này tranh đấu để trong hồng hoang bộ không cách nào hoàn toàn đoàn kết lại. Lại càng không cần phải nói trong hồng hoang tranh đấu trừ lợi ích chi tranh, trong đó còn pha tạp lấy ân ân đoán đoán. Bỏ xuống thù hận là song phương sự tình, không phải một phương mong muốn đơn phương liền có thể hoàn thành. Tỷ như nói vô sinh giáo tuyên cáo nhân tộc, biểu thị không còn so đo nhân gian giới chuyện xưa, nhân tộc có thể thả xuống được sao? Ai cũng không dám lấy chính mình tương lai đi cược, vạn nhất thua cuộc sẽ vạn kiếp bất phục. Hồng hoang các đại thế lực chia binh tiền đánh, dẫn đến lực lượng phân tán, bị Nguyên Hư Đại Thiên Địa tiêu diệt từng bộ phận. Trải qua trận này, hồng hoang các đại thế lực rốt cục ý thức được liên hợp tác chiến ý nghĩa. Trên chiến trường, tinh kỳ che không, sát khí ngưng là thật chất, các vị đại năng khí thế trên người càng là một cái so một cái cường hành. Một phe là muốn đánh hạ Nguyên Hư Đại Thiên Địa, là hồng hoang thế giới rèn đúc một cái vững như thành đồng căn cơ, một phương khác thì là phải bảo vệ thế giới của mình, thủ hộ con dân của mình. Bọn hắn đã bỏ đi chính nghĩa, bỏ đi không phải là, trong lòng chỉ muốn một sự kiện, đó chính là chiến thắng đối phương. Vâng. Song phương thánh nhân rất nhanh liền đụng vào nhau, thiên địa rung động, vô biên thương khung đều vỡ thành một phấn, thánh nhân uy áp bao phủ cửu thiên thập địa. Chư thánh vài cái lấp lóe, đã tiến nhập sâu trong hư không, rất nhiều thần khí, các loại tiên thiên chí bảo, cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy lực bị thôi động đến cực hạn, không gian thời gian đều xuất hiện hình ảnh của bọn nó. Giết. Phía dưới chiến trường, song phương đại thần thông giả, đại năng cũng nhanh chóng chiến tại một chỗ. Vạn Hoa Ngọc Nữ kiếm trận. Vạn Hoa Lầu Thiên Hoa Thánh Mẫu, Bạch Hoa Thánh Mẫu, Kim Hoa Thánh Mẫu hét lớn một tiếng, ba người trong tay thần kiếm từng giao, va chạm lẫn nhau, một tòa hoa dụ rực rỡ, tiên nữ nhẹ nhàng, lại bao hàm sát cơ đại trận xuất hiện. Xiển giáo đám người nhìn thấy ba vị này thánh mẫu, đều là trong lòng đau xót, Hoàng Long chân nhân chính là ngã xuống trong trận này. Trận pháp cũng không phải là ngươi xiển giáo sở trường, trận này liền giao cho ta Tiệt giáo đi. Quảng Thành Tử các loại đang muốn cùng Kim Hoa Thánh Mẫu ba người liều mạng, Triệu Công Minh thanh âm truyền vào Quảng Thành Tử trong tai. Quảng Thành Tử nghe vậy, kinh ngạc không thôi, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ, Triệu Công Minh, Vô Đường Thánh Mẫu, Mây Xanh Tiên Tử, Ô Vân Tiên cũng đã tế ra thiên môn trận, lấy trận giao đấu, cùng Vạn Hoa Lầu Thánh Mẫu bọn họ chiến tại một chỗ. Bọn hắn đang giúp chúng ta. Quảng Thành Tử thấy rõ trước mặt phát sinh hết thảy, có chút khó có thể tin. Vâng. Một trận ngập trời sóng nhiệt đánh tới, Vân Trung Tử vén tay áo lên, khiêng một cây thông thiên thần hỏa trụ, bước lui tiên thư thế giới một tên cao thủ. Trường giáo sư Minh, chúng ta đều là hồng hoang thế giới sinh linh a. Vân Trung Tử trên mặt nổi gân xanh, hai tay cơ bắp bộc phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo truyền vào thông thiên thần hỏa trụ, đem dưới chân đại địa ngạnh sinh sinh nện thành hai nửa, một đầu hồng câu kéo dài hơn ngàn vạn dặm. Cuối cùng, hay là thần long thạch quật một vị đại năng chân đạp đại địa, mới ngăn trở Vân Trung Tử pháp lực. Đúng vậy a, chúng ta đều là hồng hoang thế giới một phần tử. Quảng Thành Tử lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, hắn quát tay, một tòa Bất Chu Sơn hoành không xuất hiện, hiện thân tại trên chiến trường. Bất Chu Sơn giang thế, nghịch loạn đại đạo, nghịch loạn pháp tắc, công bằng, đánh vào Túy Kiếm Đạo Tông trong trận doanh. Túy Kiếm Đạo Tông là tiểu thánh dưới trướng thế lực, cao tầng đều là linh tiểu hóa hình, bọn hắn lấy đạo vận tất diệu, lấy diệu ngự kiếm, lấy kiếm chứng đạo, là một cái phi thường kỳ diệu đạo thống. Múa kiếm tiên phong diệu vào cổ họng, chém hết tà ma cửu khấu đường. Một trận tiếng ca vang lên, một đầu kiếm hà phóng lên tận trời, lao nhanh gào thét, phô thiên cái địa, chém giết tại Bất Chu Sơn bên trên. Ông, tiếng kiếm reo dị thường rõ ràng, lay động đất trời, hết thảy thanh âm đều biến mất. Thế giới khác cao thủ quả nhiên bất phàm. Quảng Thành Tử mặt đều nghẹn đỏ lên, hắn cảm giác đến một nguồn lực lượng muốn lật đổ Bất Chu Sơn, đem Bất Chu Sơn đánh về nguyên hình. Một mực bản thân cảm giác tốt đẹp, xem người trong thiên hạ như không. Quảng Thành Tử rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Vô Sinh Giáo một phương cũng gặp phải cường địch. Quân Tiên Tiên Đế gặp phải Thần Long Thạch Quật Long Lực Tiên Quân, Long Lực Tiên Quân bản thể là một cái ba đầu rồng, trời sinh có được gió, mây, khí ba loại pháp tắc, hắn tu thành lực lượng đại đạo đằng sau, một thân pháp lực viễn siêu cùng giai. Hồi lực huyền công, Long Lực Tiên Quân trong tay cự truy giơ lên, hướng phía Quân Tiên Tiên Đế lệnh cho đi qua, cự truy những nơi đi qua, không gian nhao nhao vỡ nát, lộ ra đen kịt vết nứt không gian. Quân Tiên Tiên Đế đạt được phương dương vun trồng sau, cũng tìm hiểu ra lực lượng đại đạo. Hắn đem lực lượng đại đạo dung nhập bản thân dịu đạo chi đại đạo, lại đem tự thân võ đạo ý chí dung nhập trong đó, thực lực đồng dạng là không thể coi thường. Phủ quang bạch phá bầu trời, ở trong thiên địa lưu lại vĩnh hằng vết thương, hiện ra thiên địa mở lại chi cảnh. Một búa, một truy, triệt để đụng vào nhau. Keng. Quân Tiên Tiên Đế cảm thụ được từ cán búa truyền đến lực lượng, cảm thấy chấn động, riêng lấy lực lượng mà nói, hắn chỉ có thể cùng đối phương đánh cái ngang tay. Nhưng là, càng là như vậy, hắn càng cao hứng, tại hồng hoang thế giới, hắn có rất ít cơ hội xuất thủ. Ha ha ha, vị đạo hữu này, không bằng gia nhập chúng ta hồng hoang đi, chúng ta hồng hoang so với các ngươi thế giới tốt hơn nhiều. Lục Dục Ma Quân ở trên chiến trường có thể nói là như cá gặp nước, nàng chiến đấu thời điểm, một thân ma khí đều chuyển hóa làm tiên khí. Từ ở bề ngoài nhìn, nàng là một cái thánh khiết không gì sánh được, sạch sẽ không có nửa điểm tì vết nữ nhân. Từng vòng thánh quang từ trên người nàng phát ra, làm cho người ta cảm thấy vô hạn dục hoặc, vô hạn huyễn tưởng. Bị lục dục ma quân dây dưa kéo lại, là Diệp gia một vị gọi Diệp Phong tuổi trẻ trưởng lão. Diệp Phong là nguyên hư đại thiên địa một cái truyền kỳ, hắn khí vận cực dai, tại ngắn ngủi 100.0005, liền tu luyện đến chuẩn thánh trung kỳ. Xuất thân của hắn cũng không tốt, chỉ là Diệp gia một cái chi thứ, sinh ra ở xa xôi nhất tiểu trấn. Nhưng mà, cái này truyền kỳ có một cái nhược điểm, chính là nhìn thấy nữ nhân liền đi không được đường. Lục dục ma quân ma công đối với Diệp Phong cũng không có tác dụng, Diệp Phong chỉ là trầm mê một cái sát na, liền khôi phục thần trí. Cái này, ánh mắt của hắn tốt đặc biệt. Những nam nhân khác nhìn bạn cùng lúc, trong mắt tràn đầy dục vọng, chỉ có hắn, đó là thuần khiết hoàn mỹ, đã bao hàm thưởng thức ánh mắt. Lục dục ma quân nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, trong lòng giật mình. Chẳng biết tại sao, nàng có chút không xuống tay được. Chỉ cần tiên tử có thể cao hứng, ta nguyện ý đem mệnh giao cho tiên tử. Diệp Phong khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra tà mị cười. Lục dục ma quân trong lòng sinh ra một cỗ dị dạng cảm xúc, nàng cảm thấy nam tử trước mắt này tốt đặc biệt. Nàng đột nhiên không muốn giết chết cái này Diệp Phong, mà là muốn biết rõ ràng Diệp Phong đến tuột cùng có cái gì đặc biệt. Đến, đem tay của ngươi giao cho ta. Diệp Phong mỉm cười, sau đầu sáng lên một vòng thanh quang, hắn duỗi ra một bàn tay, đưa về phía lục dục ma quân. Lục dục ma quân chỉ cảm thấy tâm thần rung động, một trận ngứa từ trong cơ thể phát ra, nàng cắn môi một cái, nắm tay giao cho Diệp Phong. Chương 1091 Hồng Hoang Thế Giới Nhược Điểm. Chương 1091 Hồng Hoang Thế Giới Nhược Điểm. Lục dục, ngươi thanh tỉnh một chút. Mắt thấy, lục dục ma quân liền bị Diệp Phong hàng phục, một đoàn hắc khí tại lục dục ma quân trong thân thể bộc phát. Đoàn hắc khí này là đại tự tại ma quân phân thân. Đại tự tại ma quân cũng không am hiểu chính diện tác chiến, thế nhưng là, hắn tu luyện tâm ma đại đạo, vô cùng bất nhập, bám vào tại vô sinh giáo chúng đại năng trên thân, có thể trợ giúp chúng đại năng truyền lại tin tức cùng tình báo. Diệp Phong mị thuật tuy mạnh, lại đối với nữ tính có tác dụng, hoàn toàn mị hoặc không đến đại tự tại ma quân. Tại đại tự tại ma quân tâm linh phong bạo phía dưới, lục dục ma quân trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng biến trưởng là bắt, màu đen nhánh móng tay sinh trưởng mà ra, hướng về Diệp Phong cổ tay chụp xuống dưới. Một kích này, nàng là phát hung ác. Nhớ nàng lục dục ma quân thân kinh bách chiến, đổ vào nàng dưới gấu quần tiên gia vô số kể, bây giờ lại kém chút thua ở một cái nam tiên thủ bên trong. Lục dục ma quân đống nhiên xuất thủ, đánh Diệp Phong một trở tay không kịp. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình trăm phát trăm trúng thần thông, thế mà mất linh. Hắn môn thần thông này là từ cửu âm ma thần trong truyền thừa lĩnh ngộ, gọi là Lam Nhãn Cướp. Môn thần thông này thuộc về quy tắc thần thông, không nhìn cảnh giới, không nhìn tu vi chênh lệch, chỉ cần có thể phát động thành công, liền có thể đem đối phương triệt để mị hoặc. Nói đến, cũng là Diệp Phong vận khí không tốt. Đi vào nguyên hư đại thiên địa lục dục ma quân cũng không phải là bản thể, chỉ là nàng một bộ pháp thân. Pháp thân lại thế nào rất thật, cũng không phải bản thể, không có khả năng giống bản thể như thế, có công năng. Diệp Phong thất bại, liền thất bại ở chỗ này. Tiên tử cần gì phải tức giận đâu? Diệp Phong lập tức khởi xướng phản kích, năm ngón tay chống ra, tại giữa tấc vùng, hóa ra năm cái thiên trụ. Lục dục ma quân chộp vào thiên trụ phía trên, hết thể lực lượng đều bị hóa giải, tiêu tán. Thật là lợi hại. Lục dục ma quân lĩnh giáo đến Diệp Phong lợi hại, biết đối phương hoàn toàn khắc chế chính mình. Nàng cũng không bởi vậy cảm thấy bối rối, vô sinh giáo cao thủ còn nhiều. Diệp Phong có thể khắc chế nàng, vô sinh trong giáo tự có người liền có thể khắc chế Diệp Phong. Chanh chanh chanh. Phương xa truyền đến kèn tây, như đoán như mộ, như khóc như tố, một cái bọt khí từ phương xa bay tới, không dung Diệp Phong cự tuyệt, trong nháy mắt đem nó nuốt hết. Ngọc Yểm Ma Quân thân ảnh xuất hiện, hắn không ngừng chia ra nguyên thân, đối với bọt khí phát khởi công kích. Quả nhiên, Ngọc Yểm Ma Quân vừa ra tay, liền khốn trụ Diệp Phong. Nước Trường Giang phủ một phương, Vu tộc lại thành trên chiến trường đặc biệt cảnh quan, bọn hắn hoàn toàn như trước đây bá đạo ngang ngược. Rất nhiều Long tộc, Vu tộc cao thủ liên hợp lại, cùng đối thủ tiến hành sát người vật lộn, chiến đến thiên băng địa liệt, máu vẩy trời cao. Nguyên Hư Đại Thiên Địa Đại Năng lúc nào gặp qua dạng này đấu pháp, bọn hắn không cách nào tại thời gian ngắn thích ứng cận thân vật lộn, bị đánh đến liên tục bại lui. Tại chiến trường một cái góc, Đế Tuấn cùng một toàn thân quấn tại trong bức họa nữ tử giao thủ. Nữ tử tựa hồ đối với Đế Tuấn hết sức quen thuộc, Đế Tuấn đánh ra thần thông, nàng tiện tay liền phá mất, tiếp theo đối với Đế Tuấn triển khai công kích. Đế Tuấn rất nhanh đoán được nữ tử thân phận, hắn đã từ vọng thư chỗ đạt được Hy Hòa tin tức. Bất quá, hắn không có ý định bật trần. Tại Hồng Hoang thế giới, Đế Tuấn cùng Hy Hòa từng có vô số lần đại chiến, Thái Dương thần điện, Lăng Tiêu điện, Phù Tang một bên dưới, Quảng Hàn cung khắp nơi đều có bọn hắn đại chiến vết tích. Nhưng là, đúng nghĩa đại chiến, đây là lần thứ nhất. Đế Tuấn muốn nhìn một chút, chính mình ngày xưa đạo lữ chuyển thế sau, tăng lên bao nhiêu năng lực. Chính diện chiến trường, Song Phương đánh đến kinh thiên động địa, tại cái khác chiến trường, hai thế giới cũng đang chiến đấu lấy. Thời gian thánh địa chỗ sâu, một vị yêu tộc đại năng ngay tại gặp cực kỳ tàn ác đung khô. Tại thời gian chi hỏa luyện chế bên dưới, yêu tộc đại năng ký ức từ trong đầu bay ra. Phụ trách rút ra yêu tộc đại năng tin tức nguyên hư đại năng thấy thế đại hỉ, dùng đặc chế linh bảo thu lấy yêu tộc đại năng ký ức sau, rời đi phòng giam. Thuật nghiệp hữu chuyên công, tại nguyên hư đại thiên địa, không phải tất cả đại năng đều am hiểu đấu pháp. Những này không am hiểu đấu pháp đại năng lưu tại hậu phương, phụ trách chiến thuật, phân tích thực lực đối phương, nghiên cứu phá địch kế sách. Về điểm này, Hồng Hoang thế giới lại bại bởi Nguyên Hư Đại Thiên Địa. Hồng Hoang thế giới quá nhiều thế lực, phát ra tiếng quá nhiều người, lực lượng không chiếm được tập trung. Mặc dù có người hữu tâm thành lập một cái đối với dị giới tác chiến liên minh, muốn hiệu lệnh những người khác, cũng phi thường khó. Tựa như lần này, Phương Dương tại trong đại quân, còn có thể đủ lấy Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi áp chế hết thảy không phục. Phương Dương vừa rời đi, Thiên Địa Nhân Ba Đạo liền từng người tự chiến, thành năm vẻ bảy mảng. Hiện tại, Phương Dương đều cảm thấy, Hồng Quân lão tổ năm đó nhất thống Hồng Hoang ý nghĩ nhưng thật ra là đúng. Chỉ là, chư thánh vi phạm với Hồng Quân lão tổ dự tính ban đầu, trở ngại Hồng Hoang thế giới phát triển, này mới khiến Hồng Quân lão tổ từ bỏ huyền môn đại quyền. Tại trong một căn phòng hội nghị, ngồi đầy nguyên hư đại thiên địa các đại thế lực đại biểu. Chủ trì hội nghị là thời gian thánh địa trưởng lão, Lưu Quang Tiên Quân. Các vị đạo hữu, liên quan tới Hồng Hoang thế giới tin tức, chắc hẳn mọi người đã rõ ràng trong lòng. Nhưng là, chúng ta thật không có khả năng chiến thắng bọn hắn sao? Lưu Quang Tiên Quân trong thanh âm tràn đầy lòng tin, tựa hồ Hồng Hoang thế giới căn bản uy hiếp không được nguyên hư đại thiên địa. Lục Dịch Tiên Quân trong mắt có tinh mang hiện lên, hắn lên tiếng nói, Hồng Hoang thế giới tuy mạnh, lại uy hiếp không được chúng ta. Chỉ trước mắt trận chiến này, chúng ta không bị thua. A, đạo hữu có gì cao kiến? Đàng Minh đạo nhân nhìn về phía Lục Dịch Tiên Quân. Lục Dịch Tiên Quân mỉm cười, cao kiến chưa nói tới. Nếu Hồng Hoang thế giới các đại thế lực tràn đầy cừu hận, chúng ta vì sao không hảo hảo lợi dụng điểm này đâu? Trong điện rất nhiều đại năng nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu, hơi có chút anh hùng sở kiến lược đồng ý tứ. Kỳ thật, tại lần thứ nhất đại chiến lúc, bọn hắn liền đã nhận ra điểm này. Chỉ là, lúc đó bọn hắn còn không có biết rõ ràng các đại thế lực quan hệ trong đó. Cho dù muốn tìm phát ly gián, cũng nên tìm đối phương hướng, không có chút nào nguyên do châm ngòi ly gián, sẽ chỉ gây nên đối thủ cảnh giác. Không sai. Bản tọa cũng là ý tứ này. Đã từng, Hồng Hoang thế giới Tam Thanh Thánh Nhân trở mặt thành thủ, thủ tốc tương tàn, ngay cả thế giới đều đánh nát. Từ điểm đó nhìn, Hồng Hoang thế giới Thánh Nhân không có chút nào cái nhìn lại cục, càng không có chút nào lòng từ bi. Cái này vừa vặn tiện nghi chúng ta, chỉ cần chúng ta lợi dụng tốt, liền có thể để bọn hắn tiếp tục tự giết lẫn nhau. Đến lúc đó, đừng nói là đánh lui Hồng Hoang thế giới, phản công Hồng Hoang thế giới cũng không phải là không thể. Lục Dịch Tiên Quân nói, có chút mặt mày hớn hở đứng lên. Hắn cũng không có nghĩ đến, Hồng Hoang thế giới nội bộ dĩ nhiên như thế không đoàn kết. Đại Thiên Địa nói nhỏ không nhỏ, nói lớn lại lớn không đến đến nơi đâu. Địa phương lớn bằng bàn tay, cả ngày tại nội đấu, ngươi giết ta, ta giết ngươi, ngay cả thế giới đều kém chút đánh không có. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Ân. Lục Dịch Tiên Quân đề nghị, đạt được rất nhiều đại năng nhất trí duy trì. Như vậy, cứ như vậy đi. Chân ngoài ly gián, để bọn hắn nội bộ sinh loạn. Chuyện này, chúng ta cần cực kỳ thương thảo một chút. Thế là, một trận nhằm vào Hồng Hoang thế giới âm mưu, tại trong phòng họp này ra đời. Chương 1092 chân ngoại ly gián chương 1092 chân ngoại ly gián thánh nhân trên chiến trường, một trận kinh thiên địa, khắp quỷ thần đại chiến đang tiến hành. Cuộc chiến tranh này quy mô đã vượt qua nguyên hư đại thiên địa cùng phần tiên giáo đại chiến. Vượt qua 20 vị thánh nhân chiến đấu, đại đạo không còn là đại đạo, pháp tắc không còn là pháp tắc, thiên địa cũng không còn là thiên địa. Thiên địa rung động, đại đạo pháp tắc bị đánh thành vô số mảnh vỡ, rơi xuống tại chư thiên bản giới. Ha ha, nguyên lai là hai cái ngay cả Hỗn Nguyên Linh Bảo đều không có kẻ nghèo hèn. Vinh Thánh đưa tay giương lên, một tòa lầu các cẩm vàng giáng lâm, vô tận quang ảnh nổi lên. Đao, thương, kiếm, kích, dịu, việt, câu, roi, đèn, dường những này hình ảnh giao hội, trọn vẹn 3.000 loại binh khí từ trong lầu các phương ra, vô tận bảo quang ngút trời, khuấy động bảo quang đem Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ một đôi này già cơ hữu mặt đều chiếu sáng. Hai người bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối, cái này 3.000 kiện binh khí, phẩm chất thế mà đều không tại cực phẩm tiên tiên linh bảo phía dưới. Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ liếc nhau, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ. Tại Hồng Hoang thế giới, trừ Hồng Quân lão tổ, còn không có thể lấy ra được nhiều bảo vật như vậy. Vị này binh thánh một người liền chiếm cứ 3.000 kiện, không khỏi quá giàu có. Bọn hắn chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Binh thánh thủ bên trong món pháp bảo này cũng không phải là do 3.000 món pháp bảo lắp ráp mà thành, nó chính là một kiện pháp bảo. Bảo vật này gọi là Vạn Binh Cát, là một kiện Hỗn Nguyên Linh Bảo, do Nguyên Hư Đạo Tổ thu thập 3.000 đại đạo, rèn đúc mà thành. Loại tổ hợp này hình pháp bảo, tại Hồng Hoang chỉ có hai kiện, đó chính là Định Hải Thần Châu cùng Cửu Thiên Loạn Thần Trung. Có thể cho dù là Cửu Thiên Loạn Thần Trung, cũng chỉ có 72 kiện trung nhạc, khoảng cách 3.000 số lượng chênh lệch rất xa. Ngay tại Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ kinh ngạc thời khắc, binh thánh xuất thủ. 3.000 kiện binh khí bắn ra vô hạn thần uy, chặt đứt vạn cổ tuyết nguyệt, đồng thời đối với hắn hai người bành kích tới, thần uy giao hội ở giữa, hợp thành một tấm thiên la địa võng, thu nạp thiên địa, để bọn hắn không có thể trốn tránh. Tại trong lưới, 3.000 đại đạo hiện hóa ra ngoài, mỗi một đầu đại đạo đều vượt ngang chư thiên vạn giới, vĩ nạn đến không thể tưởng tượng nổi. Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ không khỏi tới gần một chút, hai bọn họ ý thức được, chỉ có liên thủ đối địch, mới có phá địch khả năng. Bọn hắn những học sinh mới này thánh nhân, luận tu vi so ra kém uy tín lâu năm thánh nhân, luận pháp bảo cũng kém xa uy tín lâu năm thánh nhân, có thể làm, chỉ có liên hợp lại mới có thể cùng Nguyên Hư Đại Thiên Địa thánh nhân một trận chiến. Vô hạn hư không sôi trào lên, lập tức, lít nha lít nhít quang cầu màu máu từ Minh Hà lao tổ trong thân thể bay ra, mỗi một đoàn ánh sáng bóng đều là một bộ huyết thần tử. Bạo! Đến không hết huyết thần tử kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, tại Thiên La địa vong bên trên bạo tạc lấy. Côn Bằng lão tổ cũng thi triển ra chính mình Quy Khư đại đạo. Một đạo đao quang vạch phá thiên địa, trong ánh đao xuất hiện thiên địa vạn vật kết cục, liền ngay cả chư thần chư phật, vô lượng hàng xa thế giới chi chúng sinh, cuối cùng cũng đem rơi vào quy khư đất chi địa. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ liên hợp lại, lực lượng kinh thiên động địa, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại gặp, cũng hơi động dung. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định là không sánh bằng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ầm ầm. Vô tận hư không bốc hơi, thứ lo dịp cấp độ bị xóa sạch. Tại Tam Thánh kịch đấu khu vực, không còn có cái gì nữa, bao quát Tam Thánh chính mình, chính bọn hắn thành pháp tắc, thành đại đạo. Các loại Tam Thánh xuất hiện lần nữa thời điểm, Song phương đối với đối thủ coi trọng tăng lên rất nhiều. Binh thánh rốt cuộc để ý giải, cái gì là hỗn độn người thứ nhất? bàn cổ lưu lại vốn ban đầu, đầy đủ trong Hồng Hoang Thánh Nhân gặm rất nhiều năm. Rõ ràng tu vi của mình tại Minh Hà lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phía trên, tuy nhiên lại không cách nào trấn áp hai cái này vừa mới tấn thăng thánh nhân. Ngay tại binh thánh cùng Côn Bằng lão tổ hai người tử đấu lúc, một thì tin tức truyền vào trong tâm linh của hắn. Cái này thì tin tức xuất hiện, để binh thánh động tác hơi chậm. Côn Bằng lão tổ cùng Minh Hà lão tổ mặc dù không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng bọn hắn lại vui thấy kỳ thành. Hai người bọn họ liên thủ còn không đánh lại một người linh thánh, việc này truyền về Hồng Hoang, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đối phương thế giới còn không có thống nhất, khó trách bản tọa luôn cảm thấy bọn hắn tại từng người tự chiến. Một cái mang tâm sự riêng, lợi ích trên hết thế giới, sao lại là ta Nguyên Hư đại thiên địa đối thủ? Đạt được hậu phương cố vấn đoàn truyền tới tin tức, binh trong thánh tâm lập tức liền có so đo. Chính diện giao thủ, Nguyên Hư đại thiên địa cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Thế nhưng là, có thể tăng lên tỷ số thắng, vì sao muốn tiếp tục chính diện giao thủ? Đối đại địch nhân, nên không từ thủ đoạn. Chỉ cần có thể đánh bại địch nhân, chính là thắng lợi. Đại chiến tiếp tục tiến hành, có thể Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ không có phát hiện, Nguyên Hư đại thiên địa các thánh nhân bắt đầu vô tình hay cố ý xáo trộn chiến trường trật tự. Trong bất chi bất giác, binh thánh từ từ cùng tình thánh dựa sát vào, mà tình thánh đối thủ thì là Thiên Đạo giáo chủ Chu Thanh. Tại Nguyên Hư đại thiên địa trong tình báo lấy được, Chu Thanh tiếp trước chính là chết tại Côn Bằng lão tổ trong tay, đồng thời Minh Hà lão tổ cũng tham dự vây công Hồng Vân lão tổ một trận chiến. Nguyên Hư chư thánh cũng không tin, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ cùng Chu Thanh có thể bình an vô sự. Đúng. Minh Hà lão tổ một cái huyết thần tử bay đến binh thánh trước mặt, lại phải tự bạo, nhưng lần này, binh thánh lại đã sớm chuẩn bị. Hắn tiện tay vỗ, một cỗ đại lực đem huyết thần tử đánh bay, rơi xuống Chu Thanh phụ cận. Vâng. Chu Thanh chính toàn lực cùng tình thánh chống đỡ, hắn nghĩ không ra, thế mà lại lọt vào đồng đội đâm lưng, bị tặng cái lão đạo. Còn tốt hắn đạt được Phương Dương quán đỉnh, tu vi thâm hậu, lúc này mới không đến mức bị tình thánh thừa lúc vắng mà vào. Minh Hà, ngươi đang làm cái gì? Chu Thanh đánh lui tình thánh đằng sau, lập tức chất vấn Minh Hà lão tổ. Không phải hắn cách cục thấp, không để ý đại cục, mà là Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ hai người kia làm việc không từ thủ đoạn, hắn không thể tin được bọn hắn. Minh Hà lão tổ là ma đạo bên trong người, người trong ma đạo bội bạc đứng lên, đó là chuyện thường ngày. Côn Bằng lão tổ từng tại Vu Yêu đại chiến phản bội qua yêu tộc, mặc dù hắn có nỗi khổ tâm, thế nhưng là hắn cùng Chu Thanh có sát thân mối thù. Chu Thanh cũng không cho là Côn Bằng lão tổ có nỗi khổ tâm. Minh Hà lão tổ gặp tình hình này, biết mình bị binh thánh cho hãm hại. Hắn lập tức giải thích, "Chu Thanh, ngươi sẽ không phải coi là bản tọa muốn ám toán ngươi đi." Nhưng lúc này, Minh Hà lão tổ trước mắt hiện lên một đạo đao quang. Ầm ầm. Đao quang phía dưới, thời không bị chém phân giải, đại đạo pháp tắc từng tầng tức đoạn, cuối cùng, ngay cả vạn cổ tuế nguyệt đều bốc hơi. Đao quang không có chém đến binh thánh, trực tiếp chém giết tại Chu Thanh bản cổ trên chân thân. Cũng may mà bản cổ chân thân phòng ngự vô song, mới ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này. Dù là như vậy, Chu Thanh bảo y y cũng bị chém phá toái, bạo tạc thành từng mảnh. Chu Thanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn không gì sánh được xác định, Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ chính là tại thuận nước đẩy thuyền. Có lẽ, bọn hắn không dám ở trên mặt nổi ám toán Chu Thanh, nhưng bọn hắn tâm lý cũng rất hy vọng Chu Thanh bị trấn áp. Thôi, bản tọa không chọc đến các ngươi lại chọc tới bản tọa. Cho dù vì thiên địa người ba đạo chỗ không dùng, bản tọa cũng muốn đem bọn ngươi cho thu thập. Chu Thanh giận dữ, không tiếp tục để ý tình thánh, mà là dẫn theo thí thần thường, hướng phía Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ đánh tới. Chương 1093 nội đấu người trong nghề, chương 1093 nội đấu người trong nghề hỗn độn thế giới, tại một cái không thể diễn tả chỗ, Phương Dương cùng Nguyên Hư đạo tổ dây dưa bên trong, lâm vào vi diệu cân bằng bên trong. Hai người chỗ thời không ngừng có quy tắc chi lực phun ra ngoài, cải biến hỗn độn thế giới đại đạo phát tắc. Dạng này cải tạo, sinh ra rất nhiều tiên thiên vật chất, tiên thiên bản nguyên, đại đạo chi tinh. Nếu như có người có thể sưu tập đến những này tiên thiên bản nguyên, tiên thiên vật chất, đại đạo chi tinh, nhất định có thể bồi dưỡng được một cái thánh nhân đại giáo. Bất quá, có năng lực tiếp cận hai bọn họ, chướng mắt những vật này, để ý những thứ này, lại không đến gần được bọn hắn. Nhìn thấy không, bản cổ hậu nhân, thế giới của các ngươi tràn đầy ngươi lửa ta gạt, ngay cả cấp thánh nhân cao thủ cũng không chịu nhất trí đối ngoại, liên thủ đối địch. Các ngươi lấy cái gì cùng ta Nguyên Hư đại thiên địa đấu, lại lấy cái gì chinh phục hỗn độn thế giới? Nguyên Hư đạo tổ lời nói đinh tai nhức óc, quanh quẩn ở trong hư không, cũng truyền vào Phương Dương, Hồng Quân lão tổ, hậu thổ nương nương trong hai. Nguyên Hư đại thiên địa bên trong tình hình chiến đấu, mấy vị đạo tổ cấp tồn tại như lòng bàn tay. Chu Thanh, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ nội chiến, mấy người càng là nhất thanh nhị sở. Nghe Nguyên Hư đạo tổ lời nói, Phương Dương rơi vào trầm mặc. Hắn còn có thể nói cái gì đâu? Chu Thanh ba người mất mặt ném đến hỗn độn, hắn còn có thể nói cái gì? Hồng Hoang thế giới bản thân liền là một cái ưa thích nội đấu thế giới, Thòng Long hắn sơ kiếp bắt đầu, Hồng Hoang thế giới nội đấu liền không có đình chỉ qua. Nội đấu người trong nghề, ngoại đấu ngoài nghề đây là Hồng Hoang thế giới ưu lương truyền thống, hắn cũng không có cách nào à? Tại Hồng Hoang thế giới, nhìn thấy đại tự tại ma quân truyền về hình ảnh, Hồng Quân lão tổ cùng hậu thổ nương nương sắc mặt rất khó coi. Rõ ràng xuất phát trước, bọn hắn tam lệnh ngũ thần, không cho phép nội đấu, kết quả vẫn là có người đối bọn hắn mệnh lệnh mình mặt làm ngơ. Nguyên Hư đại thiên địa vốn là rất cường đại, Hồng Hoang chư thánh không nhất trí đối ngoại, một trận căn bản không có đánh. Hồng Quân lão tổ là có thể xuất thủ, nhưng hắn nhiều lần đều có thể xuất thủ sao? Vô hạn hỗn độn, Hồng Quân lão tổ liền có thể cam đoan chính mình vô địch thiên hạ. Hậu thổ nương nương nhìn Hồng Quân lão tổ một chút, nói thẳng, kỳ thật chúng ta sớm nên nghĩ tới. Tử Tiêu cung đoạn kia bản xử án một ngày không chấm dứt, chư thánh ở giữa tranh đấu liền một ngày sẽ không biến mất. Từ trước mắt tình hình nhìn, chư thánh bên trong lớn nhất ân đoán chính là thánh vị chi tranh. Đoạn kia bản xử án, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng lão tổ, Chu Thanh, Minh Hà lão tổ, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Đế Tuấn, Thái Nhất đều cuốn vào. Côn Bằng lão tổ cùng Chu Thanh mặc dù thành thánh, có thể đoạn này dây dưa hai cái lượng kiếp tân đoán, nhưng thủy chung không thể đạt được giải quyết. Không phải mỗi người đều có thể giống Phương Dương một dạng, nói buông xuống ân đoán, liền để xuống ân đoán. Hồng Quân lão tổ nghe vậy, lại nói, đại đạo chi tranh, đây cũng là không có biện pháp xử tình. Chỉ là, chúng ta thực sự muốn cho bọn hắn một lần chấm dứt hết thể ân đoán cơ hội. Nguyên Hư đại thiên địa. Chu Thanh đột nhiên quay giáo một kích, đối với Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ xuất thủ, cái này khiến Nguyên Hư chư thánh đại hỉ. Bọn hắn nghĩ không ra, Hồng Hoang thánh nhân cái nhìn đại cục sẽ như vậy nông cạn. Minh Hà lão tổ huyết thần tử tự bạo, còn có thể giải thích cho hắn không kịp phản ứng. Côn Bằng lão tổ một đao kia, liền rõ ràng là tại phối hợp binh thánh. Mà Chu Thanh phản ứng, không thể nói sai, nhưng xác thực thiếu khuyết cái nhìn đại cục. Đổi thành bọn hắn Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân, sẽ ở sau khi chiến đấu, lại tìm đối phương đòi hỏi thuyết pháp. Chu Thanh, ngươi điên rồi. Ngươi dám đối với đồng đạo xuất thủ, ngươi liền không sợ lọt vào thiên địa nhân ba đạo chung vứt bỏ sao? Minh Hà lão tổ luống cuống, hắn một bên ngăn cản Chu Thanh, binh thánh vây công, một bên quên căn đạo. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Chu Thanh sẽ như thế điên cuồng, nói ra tay liền xuất thủ. Lấy huyết chi đại đạo chứng đạo hắn, ngay tại đếm thử đem huyết mạch của mình hướng bản cổ phương hướng dựa sát vào. Thế nhưng là, hắn dù sao không có hoàn thành một bước này. Thực lực của hắn vẫn còn so sánh không lên Chu Thanh. Chu Thanh kế thừa Phương Dương một bộ phận pháp lực, đều có thể cùng Tiếp Dẫn đạo nhân ngang bằng. Đối mặt Minh Hà lão tổ cảnh cáo, Chu Thanh chỉ là cười lạnh, cũng không đáp lại. Người vô hại hổ ý, hổ có hại lòng người, hắn ngược lại là muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng người khác không để ý đại cục, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn cũng không thể giương cổ lên, chờ lấy người giết đi. Chuyện lần này, chính là để Hồng Hoang thế giới chúng sinh biết, đạo lý cũng đứng tại hắn bên này. Rầm rầm rầm. Tiên Thiên bản cổ pháp tướng đến Chu Thanh trong tay, uy lực đồng dạng không thể coi thường. Tay hắn cầm thí thần thương, Chu Tiên sát thần, thời không bị đánh đến hỗn độn một mảnh, Minh Hà lão tổ A Tu La diệu pháp, Côn Bằng lão tổ quy khư đất bí thuật, nhao nhao xé rách, phá toái. Binh thánh thừa dịp này thời cơ, một kích đả diệt nghiệp hỏa hồng liên quan mang, triệt để phá Minh Hà lão tổ phòng hộ. Không tốt. Minh Hà lão tổ quá sợ hãi, cũng đã không kịp, bị thí thần thương thương mang xuyên tim mà qua. Thiên đạo giáo chủ, dưới thương lưu người. Phương xa, lão tử giận dữ mắng mỏ thanh âm truyền đến, Thái cực kim tiểu càng là tại thanh âm truyền đến trước liền vượt ngang hư không, liên tục đánh lui binh thánh, tình thánh, thế nhưng là, đã tới đã không kịp. Tại thí thần thương uy năng phía dưới, ngay cả huyết thần tử đều vô dụng, Minh Hà lão tổ tại chỗ hình thần câu diệt. Ầm ầm. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì thanh âm, hai phe thế giới thánh nhân cũng nhìn xem Minh Hà lão tổ vẫn lạc chi địa, thật lâu im lặng. Ai cũng không ngờ rằng Minh Hà lão tổ lại bị thế giới của mình người đánh cho vẫn lạc. Lão tử đạo hữu, Thiên đạo giáo chủ đã đầu phục dị giới, hắn không còn là ta Hồng Hoang thánh nhân. Xin mời đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, trấn áp Thiên đạo giáo chủ. Lúc này, Côn Bằng lão tổ đột nhiên đi vào lão tử thánh nhân bên người, tới cái muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lão tử thánh nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng Côn Bằng lão tổ lời nói, Chu Thanh thành tựu là Thiên đạo thánh nhân. Nếu là hắn phản bội Hồng Hoang, thánh vị nhất định khó giữ được. Côn Bằng, ngươi đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng. Nếu không có ngươi cùng Minh Hà âm thầm tính toán, muốn mượn binh thánh, thỉnh thánh chi thủ trấn áp bản tọa sao lại đối với hai người các ngươi xuất thủ? Cho Minh Hà lão tổ một bài học sau, Chu Thanh lửa giận đánh tan hơn phân nửa. Đương nhiên, tại lão tử thánh nhân trước mặt, hắn không có cản rỡ chỗ trống. Lão tử thánh nhân pháp lực nhưng so sánh hắn cao cường nhiều. Vừa rồi, lão tử thánh nhân vừa ra tay, liền đánh lùi hai vị thánh nhân. Loại thực lực này, để hắn theo không kịp. Lão tử thánh nhân nhàn nhạt lườm Côn Bằng lão tổ một chút, nói Côn Bằng đạo hữu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hay là không cần tự giết lẫn nhau tốt. Đạo hữu nói đúng không? Lọt vào lão tử thánh nhân cảnh cáo, cho dù là Côn Bằng lão tổ trong lòng cũng bắt đầu phạm sợ hãi. Lúc trước, uy tín lâu năm thánh nhân cùng tân sinh thánh nhân tranh đấu, thánh nhân cũng không tự mình hạ trận. Tại nhìn thấy uy tín lâu năm thánh nhân thực lực sau, Côn Bằng lão tổ mới biết được, chính mình căn bản là không có cách cùng uy tín lâu năm thánh nhân chống lại. Lão tử đạo hưu nói chính là, tại lão tử thánh nhân cưỡng chế, Côn Bằng lão tổ không còn cùng Chu Thanh bực bội. Nhưng mà, theo Chu Thanh cùng Côn Bằng lão tổ hai người trở mặt, một đạo vô hình vết rách xuất hiện ở Hồng Hoàng chư thánh ở giữa. Cuộc chiến tranh này, chân chính kéo lên màn mở đầu. Chương 1094 Thánh Tâm Đạo Quân xuất thủ, chương 1094 Thánh Tâm Đạo Quân xuất thủ trên cung thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn vận chuyển cựu chuyển huyền công, bản cổ chân thân thôi động đến cực hạn, một mình nên chiến thi thánh, hoa thánh. Cái này hai đại thánh nhân, một người tụng thơ thành đạo, một người vung bút trở thành sự thật, thần thông kích xạ ra ngoài, đem đại đạo đều bốc hơi đã thành khí thể. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn song quyền chấn động, vô lượng thần uy bộc phát, vạn pháp phá diệt, vạn đạo không còn, thi thánh cùng hỏa thánh thiên địa thần khí đều kém chút bị đánh rơi. Có lẽ Nguyên Thủy Thiên Tôn tu vi không bằng lão tử thánh nhân, nhưng hắn công phạt chi năng lại tại lão tử thánh nhân phía trên. Hai đại thánh nhân gặp áp chế không nổi Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong lòng hãi nhiên. Nếu như Hồng Hoàng chư thánh mỗi cái đều mạnh như Nguyên Thủy Thiên Tôn, trận chiến này căn bản cũng không cần đánh. Hai vị đạo hữu, ta đến giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Đúng lúc này, một bóng người xé rách hư không, đi tới hai người phụ cận. Người này một thân áo xanh, hai gò má đỏ bừng, say lòng người mùi rượu từ trên người người nọ phát ra, chính là tiểu thánh. Tốt. Cái này hai đại thánh nhân nhìn thấy có người hỗ trợ, trong nháy mắt đại hỉ. Nhưng là sau một khắc, hai đại thánh nhân nụ cười trên mặt liền biến mất, hai nắm đấm đồng thời đánh vào hai bọn họ trên thân, đem bọn hắn thân thể đều đánh xuyên qua. Hai đại thánh nhân cúi đầu xuống, nhìn xem từ phía sau đánh ra nắm đấm, trong mắt đều là khó có thể tin. Say thánh, vậy mà đánh lén bọn hắn, bị người một nhà phản bội, là dễ dàng nhất khiến người ta cảm thấy phẫn nộ. Hai đại thánh nhân không để ý thương thế, xoay người muốn phản kích say thánh. Bọn hắn quay đầu lại xem xét, phía sau bọn họ người ở đâu là say thánh, rõ ràng là thánh tâm đạo quân. Thánh tâm đạo quân không đợi hai người mở miệng, cánh tay từ trên thân thể thoát ly, tự thân cực tốc lui lại. Vâng. Một tiếng nổ vang, hai đại thánh nhân liền hình thần câu diệt, đem hư không đều nổ ra một lỗ trống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem biến tới biến đi qua Thánh Tâm Đạo Quân, ánh mắt cảnh giác. Hắn cảm thấy Thánh Tâm Đạo Quân biến hóa chi thuật quá mạnh, ngay cả hắn đều nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Nhưng hắn làm sao biết Thánh Tâm Đạo Quân dựa vào là căn bản không phải biến hóa chi thuật, mà là Lấn Tiên Bảo Vòng. Nếu Nguyên Hư Chư Thánh có thể dẫn phát Hồng Hoang Chư Thánh tranh đấu, hắn đồng dạng có thể lợi dụng Lấn Tiên Bảo Vòng để Nguyên Hư Chư Thánh lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, để bọn hắn lẫn nhau mất đi tín nhiệm. Thành lập tín nhiệm rất khó, nhưng phá hư tín nhiệm cũng rất dễ dàng. Nguyên Thủy đạo hữu, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Sau đó, ngươi phải cẩn thận. Thánh Tâm Đạo Quân lưu lại một câu nói kia sau, nhanh chóng rời đi. Nguyên Hư Đại Thiên Địa Thánh Nhân là có đặc thù thần thông, loại kia đánh như thế nào cũng đánh không đến, không nhìn cấm pháp thần thông, tại đạo tổ cấp phía dưới cơ hồ vô giải. Thánh Tâm Đạo Quân vừa đi, hai đạo thân ảnh hư ảo liền nổi lên. Hai người không có nhìn thấy Thánh Tâm Đạo Quân, không khỏi giận dữ, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn công sát đi qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn bản cổ phiên nhoáng một cái, lại lung lay cái không, hoàn toàn công kích không đến hai thánh. Đây chính là Vô Sinh giáo chủ nói qua đặc thù thần thông sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn không dám khinh thường, bắt cựu huyền công thôi động đến cực hạn đồng thời, cũng tế ra chư thiên khánh vân phòng hộ tự thân. Ầm ầm, trên trời rơi xuống huyết vũ, đại đạo cùng buồn vô tận bi thống xuất hiện ở giữa thiên địa. Minh Hà lão tổ cũng không phải là Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân, hắn bị đánh đến hình thần câu diệt lúc sẽ không xuất hiện đại đạo bi ca. Thi thánh, họa thánh lại là khác biệt, hai bọn họ đều là Nguyên Hư đại thiên địa thánh nhân. Mặt khác 10 vị thánh nhân nhìn thấy dị tượng xuất hiện lập tức quá sợ hãi. Một vẫn lạc chính là hai vị thánh nhân, đây quả thực là không có khả năng chuyện phát sinh. Bọn hắn không khỏi nhớ tới phần thiên trong giáo bị thiên thần đạo chủ một trường đánh cho tịch diện sự tình. Lần kia, bọn hắn thương tổn tới bản nguyên, trở về Nguyên Hư Đại Thiên Địa sau, dùng thiên địa bản nguyên đền bù, mới khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. Hồng Hoang thế giới đạo tổ cấp nhân vật xuất thủ sao? Không có khả năng, muốn xuất thủ lời nói sớm xuất thủ, sẽ không chờ đến bây giờ. Không phải đạo tổ cấp nhân vật, có ai có thể đồng thời đánh tan hai vị thánh nhân nhục thân? Nguyên Hư Chư Thánh kinh nghi bất định, trong lòng sinh ra vô số suy đoán. Phục Hy Thánh Hoàng, Hiên Viên Thánh Hoàng, Thần Nông Thánh Hoàng ngay tại liên thủ đối kháng thời thánh, vị này Nguyên Hư đệ nhất thánh đạo hạnh không thể coi thường, mặc dù lão tử thánh nhân cũng bắt không được đến. Thời thánh đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Thánh Tâm Đạo Quân xuất hiện lần nữa, hắn không có trực tiếp đối với thời thánh xuất thủ, mà là tiến vào chiến trường, cùng Hiên Viên Thánh Hoàng giao thủ. Nào có thể đoán được, hắn lựa chọn thời cơ không có chọn đúng. Hắn mới vừa tiến vào chiến trường, Thần Nông Thánh Hoàng cùng Hiên Viên Thánh Hoàng liền hoàn thành hội hợp, liên thủ đánh ra một kích. Quần quần nhân đạo dòng lũ chạm mặt tới, Thánh Tâm Đạo Quân chỉ có ra sức chống đỡ. Chỉ là, hắn thực lực không đủ, mới bất quá một cái sát na, liền không kiên trì nổi. Tại Thánh Tâm Đạo Quân sẽ được nhân đạo dòng lũ bao phủ thời khắc, thời thánh gặp kịp thời xuất hiện, ngăn tại Thánh Tâm Đạo Quân trước mặt. Chút tài mọn. Thời Thánh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Thần Nông cùng Hiên Viên hai người, tại cái này Nguyên Hư Đại Thiên Địa bên trong, hắn có thể phát huy ra gấp 3 tại thực lực bản thân. Đạo tổ cấp phía dưới, lấy hắn vi tôn. Đột nhiên, hắn nhìn thấy Thần Nông cùng Hiên Viên hai người trong ánh mắt nhiều hơn một chút vui sướng cảm xúc. Hắn cảm thấy không hiểu, lúc này, có gì có thể vui sướng? Sau một khắc, Thánh Tâm Đạo Quân liền nói cho hắn đáp án. "Veng." Một đạo cuồng bạo pháp lực tại phần eo của hắn bộc phát, đem hắn eo đều chấn động đến sắp đứt gãy. Tiếp theo, dòng pháp lực này phá thể mà vào, đem hắn bản thân pháp lực đánh cho tán loạn. Cùng lúc đó, nhân đạo dòng lũ cũng đánh vào trên người hắn. Ầm ầm, thiên địa đồng bi dị tượng tái hiện, tất cả thánh nhân, tất cả sinh linh đều đọc lên thiên cơ bên trong tin tức. Thời thánh bị diệt rồi nhục thân. Trong chốc lát, Nguyên Hư đại thiên địa sôi trào khắp trốn, ngay tại tham chiến thiên nhân, các đại năng càng là không biết làm sao. Phải biết, thời thánh là Nguyên Hư đại thiên địa mạnh nhất thánh nhân, địa vị cùng Hồng Hoang lão tử, Nữ Hoa nương nương tương đương. Một cái vực ngoại thiên ma, đánh bại Minh Hà lão tổ, không có người sẽ ngạc nhiên. Một cái tân sinh thánh nhân, bại liền bại, bọn hắn cũng không có trông cậy vào Minh Hà lão tổ thắng. Tiếp dẫn thánh nhân bị vực ngoại thiên ma đồ kim thân, chúng sinh có lẽ sẽ kinh hô một tiếng, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn đối với Hồng Hoang lòng tin. Tiếp dẫn thánh nhân, tại uy tín lâu năm thánh nhân bên trong cũng không phải cao thủ gì. Tại lục thánh thời đại, hắn không phải sắp xếp thứ nhất đếm ngược chính là sắp xếp thứ hai đếm ngược. Nhưng mà, nếu là lao tử thánh nhân hoặc là nữ hoa nương nương bị đánh bại, tình huống kia lại khác biệt. Hồng Hoang mạnh nhất hai cái thánh nhân cũng bại, còn lại khẳng định cũng không phải vực ngoại thiên ma đối thủ. Bại, thời thánh bại. Không có khả năng, thời thánh làm sao có thể bị đánh bại? Thời thánh nhất định là chúng đối thủ âm như bị kế. Đối với thời thánh là bất bại. Những này bản thân lời an ủi, căn bản không có tác dụng. Chiến tranh là không thể làm lại, ở trên chiến trường, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Đây không phải võ đài, 3 cục 2 thắng, 5 cục 3 thắng, thua một trận còn có vãn hồi cơ hội. Mà lại, Nguyên Hư đại thiên địa chúng sinh cũng biết, bọn hắn đang tấn công trong hỗn độn thế lực khác lúc, cũng là không từ thủ đoạn. Chương 1095 trận đầu báo cáo thắng lợi, chương 1095 trận đầu báo cáo thắng lợi lúc thánh vẫn lạc, như là sáng chói tinh thần đỗng nhiên ảm đạm, để Nguyên Hư đại thiên địa một phương sĩ khí trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Mà trái lại Hồng Hoang thế giới, to lớn quân bên trong lại là sĩ khí như hồng, chiến ý dâng cao. Thông qua giao thủ, Hồng Hoang chúng đại năng đã biết được Nguyên Hư đại thiên địa cường hành chỗ. Bọn hắn tại lần lượt cùng Nguyên Hư cường giả trong giao phòng, càng kiên định thắng lợi tín niệm. Bọn hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, sở cầu vật gì? Không phải là vì thực hiện bản thân giá trị, trùng kích cảnh giới càng cao hơn sao? Thử hỏi thế gian, còn có chuyện gì có thể so sánh chinh phục một tòa to lớn đại thiên địa, để hậu thế vạn dân kính ngưỡng, lại càng dễ trợ giúp bọn hắn truyền đạo. Lần trước đối với Nguyên Hư đại thiên địa chinh phạt, những cái kia anh dũng người tiền phong không chỉ có thắng được chiến tranh, càng bị các đại thế lực ghi vào sử sách, tên của bọn hắn cùng sự tích trở thành khích lệ kẻ đến sau bất hủ thiên chương. Thậm chí bị đơn độc liệt truyện, thưởng thụ lấy vô tận binh quan cùng tôn sùng. Giết! Đinh Hai nhức góc tiếng la giết xẹt qua chân trời, vô số đại năng rốt cục không còn bảo lưu, bọn hắn đem suốt đời sở học, đem đòn sát thủ cường đại nhất, không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra, hung hăng đánh tới hướng địch nhân đối diện. Mà Nguyên Hư đại thiên địa một phương, vốn là bởi vì lúc thánh vẫn lạc mà sĩ khí đê mê, giờ khắc này ở Hồng Hoang đại quân giống như thủy triều thế công bên dưới, càng là quân lính tăng dã, phòng tuyến liên tiếp thất thủ, bại cục tựa hồ đã thành định số. Thánh Tâm đạo quân mắt thấy chiến trường thảm liệt, biết rõ chính mình đã trở thành mục tiêu công kích. Hắn liên tục đánh lén 3 vị thánh nhân, không thể nghi ngờ đã chọc giận tới toàn bộ Nguyên Hư đại thiên địa. Giờ phút này, hắn lựa chọn lặng yên ẩn thân, biến mất ở trong hư không, để tránh phong mang. Kim Bình Quả, món kia có thể phá vỡ chiến cuộc bảo vật, nếu không có bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện tùy tiện vận dụng. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn là chiếm lĩnh Nguyên Hư đại thiên địa, mà không phải đem nó triệt để phá hủy. Nhưng mà, Thánh Tâm đạo quân rút lui cũng không có thể làm cho Nguyên Hư đại thiên địa các thánh nhân an tâm. Bọn hắn liên tục 2 lần gặp tình toán, đã đối với vị này địch nhân thần bí sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Thế là, bọn hắn cấp tốc đem Thánh Tâm đạo quân có thể giả mạo tin tức của bọn hắn truyền lại cho tất cả thánh nhân, để cầu cộng đồng đề phòng. Tại Nguyên Hư đại thiên địa, các thánh nhân ở giữa có một loại đặc thù mà vi diệu liên hệ, không cần ngôn ngữ, chỉ dựa vào một ánh mắt, một động tác, liền có thể truyền lại tin tức, cùng hưởng tình báo. Bởi vậy, Thánh Tâm đạo quân tồn tại rất nhanh liền trở thành tất cả thánh nhân trong lòng một cây gai, thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn phải gìn giữ cảnh giác. Chính diện địch nhân tuy mạnh, nhưng còn có thể đoán được, có thể phòng không thể làm gì, mà Thánh Tâm đạo quân dạng này ám địch, lại như là tiềm phục tại chỗ tối gián độc, lúc nào cũng có thể cho một kích chí mạng. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, hắn có thể hay không tại cái nào đó lơ đạm trong nháy mắt, hóa thân thành người thân nhất, cho một kích chí mạng. Bởi vậy, Nguyên Hư chư thánh tại cùng Hồng Hoang chư thánh kịch chiến đồng thời, cũng không thể không phân ra tinh lực đến phòng bị vị này thần bí khó lường địch nhân. Loại này song trọng dưới áp lực, thực lực của bọn hắn tự nhiên giảm bớt đi nhiều, không cách nào phát huy ra vốn có trình độ. Thánh nhân chiến trường cùng đại năng trên chiến trường, song phương lực lượng cây cân đã rõ ràng nghiêng, Nguyên Hư đại thiên địa một phương toàn diện lâm vào bị động, cái này không thể nghi ngờ là cả trận chiến dịch thất bại đặt vững nhạc dạo. Tại một trận đinh thái nhức óc, phản phất thiên địa sụp đổ trong nổ vang, Hồng Hoang thế giới lực lượng cường đại rốt cục xé mở Nguyên Hư đại thiên địa kiên cố phòng tuyến, như là hồng thủy manh thu giống như tràn vào mảnh này cổ lão ma thần bí thổ địa, chiếm lĩnh nó lãnh thổ bàn sơ một góc. Đối mặt biến cố bất tình lình, Nguyên Hư đại thiên địa các tiên nhân trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, bọn hắn biết rõ đại thế đã mất, chỉ có thể nhịn đau dứt bỏ đã mất chi địa, trong lúc đội vã lui giữ đến càng chắc chắn hơn đạo thứ 2 phòng tuyến, ý đồ ở nơi đó một lần nữa cấu trúc lên chống cự ngoại địch tường đồng mét sát. Nhưng mà, mỗi một lần rút lui đều mang ý nghĩa lực lượng suy yếu, cũng biểu thị tương lai chiến đấu sẽ càng thêm gian nan. Trái lại Hồng Hoang thế giới một phương, bọn hắn tại mới nếm thử thắng quả sau cũng không bị thắng lợi choáng váng đầu óc, ngược lại cho thấy độ cao chiến lược tố dưỡng. Bọn hắn biết rõ chính mình giờ phút này chính bản thân chỗ đi cảnh, mỗi một bước hành động đều cần cẩn thận. Bởi vậy, tại chiếm lĩnh khối thứ nhất thổ địa sau, bọn hắn cũng không nóng lòng truy kích, mà là lựa chọn làm gì chắc đó, từng bước củng cố đã có được. Theo bọn hắn nghĩ, mỗi một phần thổ địa thu hoạch được đều là đối với Nguyên Hư đại thiên địa trầm trọng đả kích, không cần lãng phí nữa binh lực tiến hành vô vị truy kích. Theo trận thứ 2 chiến sự hết thảy đều kết thúc, Hồng Hoang thế giới một phương cũng không vì vậy mà thư giãn. Bọn hắn biết rõ, chiến tranh mặc dù đã có một kết thúc, nhưng đến tiếp sau khiêu chiến cùng khảo nghiệm vừa mới bắt đầu. Đặc biệt là Côn Bằng lão tổ, Minh Hà lão tổ, Chu Thanh ba vị này thánh nhân ở giữa nội chiến vấn đề, càng là như là một quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn bạo toàn bộ chiến cuộc. Ba vị này cường giả, vốn nên là Hồng Hoang thế giới trụ cột vững vàng, lực lượng của bọn hắn đủ để tả hữu toàn bộ chiến tranh hướng đi. Nhưng mà, bọn hắn lại đem ân oán cá nhân áp đảo trên đại cục, không để ý tới toàn bộ thế giới an nguy cùng tương lai, công nhiên nội chiến. Hành động như vậy không chỉ có suy yếu Hồng Hoang thế giới thực lực tổng hợp, càng làm cho Nguyên Hư đại thiên địa một phương thấy được phản kích hy vọng. Đối mặt cục diện như vậy, Hồng Hoang chư thánh không thể không buông xuống những chuyện khác, trước giải quyết nội bộ vấn đề. Bọn hắn biết rõ, chỉ có trước giải quyết nội bộ mâu thuẫn cùng khác nhau, mới có thể ngưng tụ lại lực lượng mạnh hơn đi ứng đối ngoại bộ khiêu chiến. Nếu không, cho dù là lại thắng lợi huy hoàng cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Trong đại doanh, bầu không khí ngưng trọng, Minh Hà lão tổ, Côn Bằng lão tổ cùng Chu Thanh ba người đứng song vai, quanh thân bao quanh nhàn nhạt thánh nhân uy áp, lại tựa hồ như không thèm để ý chút nào chung quanh chúng thánh quăng tới phức tạp xem kỹ ánh mắt. Ba vị này đều là tính tình cương liệt, làm việc không bị trói buộc hạng người, cho dù là tại thời khắc mấu chốt này, đối mặt ngoại giới chất vấn cùng chỉ trích, cũng vẫn như cũ duy trì phần kia đặc thù không bị trói buộc cùng lạnh nhạt. Ba vị đạo hữu, quả thật là không phải tầm thường, cho dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng có thể rảnh tay tự giết lẫn nhau, thật là chúng ta mẫu mực. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng, hắn biết rõ trận này nội chiến đối với Hồng Hoang thế giới nguy hại, rõ ràng hơn chính mình gánh vác sứ mệnh, chỉ có trong cuộc chiến tranh này lập xuống chiến công hiển hách, mới có thể có hy vọng tránh thoát Tử Tiêu cung trói buộc, tiến tới tìm kiếm giải cứu Thông Thiên giáo chủ chi pháp. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phản bác, Nguyên Thủy đạo hữu lời ấy sai rồi, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Bản tọa làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng ám toán người khác chi tâm. Ngược lại là Chu Thanh đạo hữu, nếu không có trong lòng của hắn sinh nghi, làm sao về phần này? Hết thảy đều là hiểu lầm, mong rằng chư vị minh giám. Minh Hà lão tổ theo sát phía sau, trong thanh âm sen lẫn khó mà che giấu phẫn hận, đúng là như thế. Chúng ta vốn không ý tranh chấp, làm sao thế sự trêu người, quỷ kế của địch nhân đa dạng, càng đem lực lượng của chúng ta dẫn hướng Chu Thanh đạo hữu. Mà Chu Thanh đạo hữu không những không điều tra rõ chân tướng, ngược lại đối với bản tọa thống hạ sát thủ, như thế hành vi mới thật sự là phản bội. Về phần Chu Thanh, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt thâm thúy mà lạnh nhạt, đối với Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng lão tổ lên án, hắn lựa chọn chỉ giữ trầm mặc. Hắn thấy, giải thích là dư thừa, cường giả chân chính không cần nhiều lời, sự thật tự sẽ chứng minh hết thảy. Chương 1096 Hồng Quân lão tổ xử trí chương 1096 Hồng Quân lão tổ xử trí chư thánh hai mặt nhìn nhau, nhìn qua Minh Hà lão tổ cực kỳ đồng bọn cái kia cố chấp không thay đổi khuôn mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trong ánh mắt của bọn hắn đã có đối với qua lại ân oán bất đắc dĩ, cũng có đối với trước mắt thế cục sầu lo. Chu Thanh ba người ở giữa cừu hận, không phải thật đơn giản nhân quả, mà là sát thân mối thù. Muốn để Chu Thanh tha thứ hai vị kia đã từng tự tay kết thúc tính mạng hắn cựu địch, cho dù là Hồng Quân lão tổ, cũng là không làm được. Chỉ là dưới mắt, Hồng Hoang thế giới cần ba người bọn họ lực lượng. Ba người tiếp tục nội lông xuống dưới, chuyến này trinh phạt bọn hắn chỉ sợ muốn không công mà lui. Trận chiến này, bọn hắn tổn thất không ít đệ tử cấp dưới. Nếu như không thể đánh bên dưới Nguyên Hư đại thiên địa, những đệ tử này, cấp dưới ngay cả phục sinh cơ hội đều không có. Lão tử thánh nhân làm thánh nhân bên trong nhất người đức cao vọng trọng, tại Phương Dương không có ở đây tình huống dưới, không thể không đứng ra chủ trì đại cục. Hắn chậm rãi đứng lên, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, đợi tất cả mọi người bị khí thế của hắn trấn nhiếp, sau khi an tĩnh lại, hắn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, việc này không thể coi thường, quan hệ đến đây chiến thắng phụ, chỉ có xin mời lão sư ra mặt, mới có thể công chính phán quyết, lắng lại phân tranh. Tâm hắn như gương sáng, Côn Bằng lão tổ ba người tính cách cương liệt, trừ Hồng Quân lão tổ, không người có thể làm bọn hắn vui lòng phục tùng. Cho dù là hậu thổ nương nương cùng Phương Dương, mặc dù địa vị tôn sùng, lại chỉ có thể làm bọn hắn sợ sệt, không cách nào làm cho bọn hắn chịu phục. Bởi vậy, hắn không thể không làm ra cái này quyết định, thỉnh cầu Hồng Quân lão tổ tham gia. Quả nhiên, khi lão tử thánh nhân đề cập Hồng Quân lão tổ tên lúc, Minh Hà lão tổ ba người khí thế trong nháy mắt yếu đi mấy phần, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chuẩn dạng. Bọn hắn biết rõ, Hồng Quân lão tổ thiết diện vô tư, tuyệt sẽ không bởi vì bất luận nguyên nhân gì mà thiên vị bất kỳ bên nào. Thông Thiên giáo chủ vết xe đổ, càng làm cho bọn hắn đối với Hồng Quân lão tổ phong cách hành sự có khắc sâu hơn nhận biết. Lão tử thánh nhân thấy thế, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lập tức bắt đầu chuẩn bị triệu hoán Hồng Quân lão tổ. Hắn thần sắc nghiêm túc, bộ pháp trầm ổn đi hướng sớm đã chuẩn bị xong hướng án. Theo trong miệng hắn mặc niệm pháp chú, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ lực lượng vô danh tại hội tụ, thời gian dần qua, một cỗ cổ xưa mà cường đại khí tức tràn ngập ra. Tham kiến đạo tổ tiền bối. Khi Hồng Quân lão tổ ý chí giáng lâm một khắc này, toàn trường nổi lòng tôn kính, tất cả mọi người cảm nhận được cái kia cô đến từ giữa thiên địa uy nghiêm cùng từ bi. Hồng Quân lão tổ thân hình ở trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành hình. Hắn đến phảng phất làm cho cả không gian cũng vì đó rung động, một cỗ cổ lão mà thâm thúy khí tức tràn ngập ra. Nhưng mà, đối mặt Chu Thanh ba người cái kia khẩn trương mà vẻ phức tạp, Hồng Quân lão tổ cũng không lập tức hiện ra uy nghiêm, mà là lấy một loại vượt mức bình thường bình thản tư thái, chậm rãi hướng mọi người ở đây chắp tay. Một cử động kia, đã là đối với đám người tôn trọng, cũng là đối với hắn thân là trí cao tồn tại khiêm tốn. Nguyên Hư đại thiên địa thế lớn, hắn thực lực không tại ta Hồng Hoang phía dưới. Chư vị có thể tại bậc này gian nan trong khốn cảnh lấy được thắng lợi, đúng là không dễ. Hồng Quân lão tổ thanh âm ôn hòa mà thâm trầm, như là viễn cổ tiếng chuông tại trái tim của mỗi người quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn toát ra đối với đám người khen ngợi cùng khẳng định, phản phất có thể nhìn rõ mỗi một phần cố gắng cùng hy sinh. Bản tọa, tại lúc này, đại biểu Hồng Hoang Vạn Linh, hướng các vị đạo hữu dồn lấy sâu nhất lòng biết ơn. Nói, Hồng Quân lão tổ thân hình hơi nghiêng về phía trước, cái kia thi lễ là đối với đám người tôn trọng cùng tán thành. Đối mặt Hồng Quân lão tổ cái này thi lễ, mọi người đều là chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn biết rõ, Hồng Quân lão tổ địa vị cao cả ngoại vật, chính là giữa thiên địa tôn quý nhất tồn tại một trong, há lại bọn hắn có khả năng chịu được nổi. Thế là đám người nhao nhao bắt chước Hồng Quân lão tổ tư thái, về lấy càng thêm khiêm tốn lễ tiết, đồng thời trong miệng liên thanh ca ngợi, không dám, không dám. Chúng ta bất quá hơi tận sức mọn, sao dám thụ đạo tổ tiền bối đại lễ như vậy? Hồng Quân lão tổ thấy thế, mỉm cười, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng từ bi, phản phất có thể vớt lên thế gian hết thể ân oán tình cửu. Chư vị không cần đa lễ, lần này thắng lợi, chính là mọi người đồng tâm hiệp lực chi quả, mỗi một phần lực lượng đều cực kỳ trọng yếu. Lời của hắn như là mưa thuận gió hòa, để mọi người tại đây tâm tư dần dần bình phục. Sau đó, Hồng Quân lão tổ ánh mắt chuyển hướng Chu Thanh ba người, ánh mắt lăng lệ. Năm đó trong Tử Tiêu cung thánh vị chi tranh, toàn bằng cá nhân tạo hóa. Không muốn hai cái lượng tiếp đi qua, năm đó ân oán vậy mà dẫn phát như vậy họa lớn ngập trời, đúng là không nên. Đệ tử vãn bối sợ hãi. Chu Thanh ba người liền đội vàng hành lễ, ca ngợi không dám. Hồng Quân lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận, Tử Tiêu cung sự tình, tuy là tiểu nhân, lại kết đại quả. Côn Bằng bởi vì thánh vị mà sinh oán, Minh Hà là thánh vị mà lên sát tâm, cuối cùng dồn Hồng Vân vẫn lạc, đây là bất hạnh lớn. Đợi trở lại Hồng Hoang, bản tọa tự sẽ các ngươi một lần chấm dứt ân oán cơ hội, nhưng giờ phút này không được. Chu Thanh ba người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Minh Hà lão tổ cùng Côn Bằng mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết tại Hồng Quân lão tổ trước mặt không cách nào giảm biện, chỉ có thể cúi đầu nhận tội. Chu Thanh thì là ánh mắt phức tạp, đã có đối với qua lại bi phẫn, cũng có đối với tương lai mê mang. Hồng Quân lão tổ tiếp tục nói, bản tọa đã quyết định, tức đoạt ta Tu La giáo, Bắc Minh yêu tộc 3 thành khí vận, tức đoạt Thiên Đạo giáo nửa thành khí vận, lấy đó trừng trị. Nhìn ngươi các loại có thể coi đây là dám, buông xuống tư hoán, cùng chống chọi với cường địch. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tức đoạt khí vận, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là đả kích nặng nề, nhưng mọi người cũng minh bạch, đây là Hồng Quân lão tổ vì đại cục làm ra quyết định. Chu Thanh ba người nghe xong, hối hận phát điên. Vì nhất thời khí phách, bọn hắn phạm phải sai lầm lớn, rốt cục đưa tới Hồng Quân lão tổ trừng trị. Ba người mặc dù không có cam lòng, nhưng ở Hồng Quân lão tổ cái kia không thể nghi ngờ uy nghiêm phía dưới, cũng chỉ có thể cùng cung kính kính lãnh phạt. Bọn hắn cùng kêu lên nói ra, đệ tử vạn bối biết sai, nguyện tiếp nhận trừng phạt, ngày sau ổn thỏa thay đổi triệt để, là Hồng Hoang tận một phần lực. Hồng Quân lão tổ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tốt, các ngươi đã biết sai, liền ứng hối cải để làm người mới. Nói xong, Hồng Quân lão tổ thân ảnh dần dần giảm đi, chỉ để lại cái kia thâm trầm mà xa xăm thanh âm tại mọi người bên tai tiếng vọng. Lão tử thánh nhân bọn người thấy thế, nhao nhao tiến lên hướng Hồng Quân lão tổ rời đi phương hướng hành lễ gửi lời chào, trong lòng thì là bùi ngùi mãi thôi. Hồng Quân lão tổ ra mặt, đã trừng phạt Chu Thanh ba người, cũng có mặt khác thánh nhân. Tại nhìn thấy Chu Thanh ba người hạ tràng đằng sau, tin tưởng lần sau đại chiến, không có người lại bởi vì ân oán cá nhân ảnh hưởng Hồng Hoang đại cục. Nhưng mà, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Thánh nhân là đứng tại Hồng Hoang đỉnh phong người, còn không bỏ xuống được ân oán đoán, dưới thánh nhân tồn tại, liền càng thêm nhìn không thấu. Nguyên hư đại thiên địa trận chiến này bị thiệt lớn, nhưng bọn hắn thực lực cũng không gặp bao lớn tổn thất. Kế hoạch của bọn hắn đã lặng lẽ tại Hồng Hoang đại năng ở giữa thi triển ra. Chương 1097 lòng người tan rã, chương 1097 lòng người tan rã. Theo nguyên hư đại thiên địa thánh nhân tại Hồng Hoang thế giới các phương trong đại doanh thẩm thấu ngày càng làm sâu sắc, một trận tỉ mỉ bày kế hỗn loạn phong bạo tại doanh địa bộc phát. Nguyên hư đại thiên địa những này thánh nhân cao thủ không chỉ có am hiểu ẩn nấp thân hình, càng tinh thông hơn lòng người, bọn hắn lợi dụng ngôn ngữ lời giao, tại các đại thế lực ở giữa cắt chém ra thật sâu vết rách. Tại xiển giáo trong doanh địa, vô số thanh âm thần bí như là giòi trong xương, không giờ khắc nào không tại bên tai nói nhỏ, châm ngòi lấy xiển giáo đệ tử thần kinh. Cái kia vô sinh giáo chủ giám hóa thân Khương Tử Nha, chui vào ta xiển giáo, đơn giản khinh người quá đáng. Quảng Thành đang tính toán, đột nhiên, bên hai liền truyền đến một trận thanh âm. Trong lòng của hắn giận dữ, kết thúc ngồi xuống. Người nào? Nhưng mà, khi Quảng Thành tự ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra lúc, bốn phía lại hoàn toàn yên tĩnh, phản phất những lời kia chỉ là ảo giác. Lúc này, Nam Cực Tiên ông lại đi vào Quảng Thành tự doanh trướng. Trường giáo sư Minh, ta vừa rồi nghe được mấy cái yêu thần nói chuyện. Bọn hắn nói, ta xiển giáo bị vô sinh giáo chủ tính toán, là chỉ là hư danh. Hừ, những này khoác lông treo sừng biển mao xuất sinh, còn có mặt mũi chỉ trích chúng ta. Quảng Thành Tử cười lạnh đáp lại, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Bị Phương Dương tính toán, gọi là sỉ nhục sao? Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên tính toán, ai có thể ngăn cản? Hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, cùng Phương Dương, Hồng Trụ các loại biến thái so, chỉ có thể là tự tìm phiền não. Nam Cực Tiên ông sắc mặt hơi biến hóa, lại nói còn có một chuyện khác. Ta nhìn thấy tiệt giáo bọn biển tiên cùng sao biển tiên thăng vô sinh giáo địa bàn. Bọn hắn tự hồ đem vô sinh giáo chủ xem như giáo chủ của bọn hắn. Cái gì? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Quảng Thành Tử nghe vậy, bị chọc giận quá mà cười lên, ha ha, bọn này khi sư diệt tổ chi đồ. Bọn hắn chẳng lẽ quên, Thông Thiên sư thúc đối với bọn hắn ân đức sao? Vô luận người khác thấy thế nào, nội tâm của hắn chỗ sâu từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Thông Thiên giáo chủ đối bọn hắn những sư điệt này là có mang thật sâu yêu thương chi tình. Phong thần trong lượng kiếp, cho dù bọn hắn ở trên chiến trường cùng tiệt giáo đệ tử đao binh gặp nhau, tàn sát tiệt giáo đệ tử vô số, thậm chí đem tiệt giáo đệ tử hàng phục là dưới chân tọa kỵ, Thông Thiên giáo chủ cũng chưa từng lấy mảy may nghiêm khắc tiến hành cùng nhau trách, hắn tha thứ cùng từ bi phảng phất có thể bao dung thế gian hết thảy ân oán. Cho dù là tại ma tính đại phát, cung nộ khó đè nén thời khắc, Thông Thiên giáo chủ mũi kiếm chỉ, cũng không phải Côn Lôn Sơn Ngọc hư cùng, mà là những cái kia hồng hoàng trên đại địa này chút ít không đáng nói đến, như là con kiến hồi sinh linh. Hành động này, hiện ra Thông Thiên giáo chủ cường đại tự chủ cùng đối bọn hắn yêu thương. Phần này thâm trầm yêu mến cùng che chở, để Quảng Thành Tử ở trong lòng không tự chủ được sinh ra đối với Thông Thiên giáo chủ vô hạn kính ý. Hắn ý thức đến, có thể có được dạng này một vị sư thúc, không chỉ có là bọn hắn cá nhân may mắn, càng là toàn bộ huyền môn phúc khí. Mà tại Tiệt giáo doanh địa, Tiệt giáo chúng tiên đồng dạng nghe được một chút không quá hữu hảo lời nói. Trường giáo sư Minh, ta lại nghe được Na Cha nói chúng ta Tiệt giáo trên dưới đều là khoác lông treo sừng hạng người, không có tư cách cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Bọn hắn còn nói, ta Tiệt giáo xuất thủ đối phó Vạn Hoa Lâu, là tại đoạt xiển giáo công lao. Bọn biển tiên trên mặt vẻ sợ hai hướng Trần Cửu công bẩm báo. Hừ, xiển giáo những ngụy quân tử kia, chính mình đấu không lại Vạn Hoa Lầu thánh mẫu bọn họ, chúng ta hỗ trợ còn giúp sai. Lê Hoa Tiên cười lạnh đáp lại, trong ngôn ngữ tràn đầy khinh thường. Trần Cửu Công không có mở miệng, hắn luôn cảm thấy xiển giáo hành vi có chút cổ quái. Hắn mơ hồ cảm giác có một cái âm mưu đang tiến hành, thế nhưng là hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ. Xiển giáo nói lời rất phù hợp phong cách hành sự của bọn hắn. A Tu La giáo bên trong đồng dạng lời đồn đại bay đầy trời. Ma La Bế quan chỗ bị một tầng nặng nề mây đen bao phủ, liên quan tới Phương Dương tính toán Minh Hà lão tổ truyền ngôn, đang giáo phái bên trong không chút kiêng kỵ truyền bá. Nhà mình giáo chủ bị người mưu hại đến nỗi ngay cả bản mệnh đại đạo đều đã mất đi, trong giáo đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn, không muốn lại cùng vô sinh giáo làm bạn. Giáo chủ, như thế lời đồn đại nếu không kịp thời làm sáng tỏ, sợ sẽ dao động giáo ta căn bản. Một tên trung thành tâm phúc đệ tử quỳ gối Ma La trước mặt, khẩn thiết thỉnh cầu. Ma La trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng quan mang. Truyền lệnh xuống, tăng cường cảnh giới, điều tra rõ truyền ngôn nơi phát ra. Đồng thời, cảnh cáo tất cả giáo chúng, không được bị ngoại giới mê hoặc, thủ vững bản tâm. Nhưng mà, cho dù Ma La tự mình hạ lệnh, cũng khó có thể hoàn toàn lắng lại giáo chúng đối với Vô Sinh giáo cửu hận. Tại trong nhân tộc, thì truyền bá lên nhân tộc đánh cắp chân không tạo vật trải qua, cùng bị Vô Sinh giáo tiến đánh sự tình. Những ngôn luận này như là dã hỏa giống như cấp tốc tại nhân tộc nội bộ lan tràn ra, khơi dậy nhân tộc đối với Vô Sinh giáo mãnh liệt bất mãn cùng phẫn nộ. Theo lời đồn tàn phá bừa bãi, Vô Sinh giáo cùng nhân giáo ở giữa mâu thuẫn cũng ngày càng làm sâu sắc. Nguyên Hư Đại Thiên Điệu thậm chí còn ý đồ bước lên Nguyên Hằng Vũ Đại Thiên Điệu thế lực đối với Hồng Hoang thế lực khác cửu hận, muốn tại Hồng Hoang thế giới trận doanh chế tạo ra hỗn loạn lớn hơn. Chư Thánh mặc dù đã nhận ra không thích hợp, thế nhưng là bọn hắn không có năng lực ngăn cản. Bởi vì tại bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, Nguyên Hư Chư Thánh lại lần nữa đánh tới, đối bọn hắn phát khởi khiêu chiến. Bọn hắn không thể không rời đi doanh địa, tiến vào hư không, ứng đối Nguyên Hư Chư Thánh. Không có thánh nhân tọa trấn, doanh địa liền càng thêm hỗn loạn. Nguyên Hư Đại Thiên Điệu đạo thiên tiên quân thừa cơ chui vào, dùng trộm chi đại đạo, trộm đi vô số bảo vật, sau đó đem những bảo vật này giải tại doanh địa các nơi. Như là đem Quảng Thành Tử Phiên Thiên ấn ném cho Trần Cửu Công, đem Triệu Công Minh Hắc Hổ Thần Tiên đặt ở Quảng Thành Tử chỗ chờ chút. Đương nhiên, đại thần thông giả đều may mắn thoát khỏi tại khó. Đạo Thiên Tiên quân ẩn thân tiềm hành chi thuật cố nhiên cao minh, cũng không dám đi trêu chọc đại thần thông giả. Những thế lực này vốn là tồn tại ân oán, giữa lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Loại chuyện này vừa phát sinh, song phương liền đều đã mất đi lý trí, loạn thành một đoàn. Rất nhiều đại thần thông giả, lấy bọn hắn cái kia vượt qua thường nhân nhạy cảm, trước tiên đã nhận ra tình thế vi diệu cùng dị thường, bọn hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trấn áp hỗn loạn. Nhưng mà trong lòng mọi người đều biết, trải qua biến cố này, Hồng Hoang thế giới nội bộ lực ngưng tụ đã gặp trọng thương, cho dù là khôi phục mặt ngoài hài hòa, đều khó có khả năng. Tại Vô Sinh giáo cái kia cảnh giới sâm nghiêm, khí thế rộng rãi trong đại doanh, một trận liên quan đến tương lai vận mệnh hội nghị chính khua chiêng gõ chống tổ chức lấy, hội nghị nhân vật chính tự nhiên là lấy Vô Cực đạo tôn, Thái Nguyên đạo tôn các loại đại thần thông giả cầm đầu. Bọn hắn ngồi vây quanh một đường, thần sắc nghiêm trọng, cộng đồng thương thảo tiếp xuống an bài chiến lược. Càng làm người khác chú ý chính là, lần này hội nghị cũng không phải là Vô Sinh giáo một nhà tiến hành, chân không minh tinh anh lực lượng, nhân đạo thế lực các loại cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Đế Tuấn Thái Nhất, Trắng Vây Cá phụ chủ, Nữ Bạt, Thái Huyền Nho Quân, Quân Ngọc Thiên tộc tộc trưởng Phượng Ngọc Giao bộ tộc Phượng Hoàng tộc trưởng Không Điệp Tiên Tử các loại trọng lượng cấp nhân vật, đều trình diện. Hội nghị hạch tâm đề tài thảo luận là tiếp xuống tác chiến phương án phía trên. Chân Không Minh đã quyết định, không dựa vào những người khác, liền dựa vào bên mình lực lượng, cầm xuống Nguyên Hư Đại Thiên Địa. Chương 1098 Nguyên Hư Âm Nhu Luận, chương 1098 Nguyên Hư Âm Nhu Luận, chúng ta cần lấy dùng chí thắng, mà không phải đơn thuần lấy lực các người. Vô Cực đạo tôn nuốt dâu gật đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, Nguyên Hư Đại Thiên Địa có thể thẩm thấu ta Hồng Hoang thế giới, bây giờ chúng ta lợi dụng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân chí thân. Hai thế giới thực lực chênh lệch không nhiều thời điểm, dùng võ lực rất khó lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đến lúc này, liền muốn nghĩ đến dùng phương pháp khác, mở ra lối riêng. Có thể dùng đầu óc giải quyết sự tình, không cần thiết đả sinh đả tử. Trắng Vây Cá phụ chủ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, hắn mở miệng, Vô Cực đạo hữu có gì diệu kế? Vô Cực đạo tôn vung tay lên, một vài bức quang ảnh bức tranh ở trong hư không chậm rãi triển khai. Trong tấm hình, Nguyên Hư Đại Thiên Địa cảnh tượng phồn hoa dần dần bặm mẻo, thay vào đó là đủ loại âm mưu cùng phản bội trắng cảnh, cao cao tại thượng thánh nhân bị vu hãm là hắc thủ phía sau màn, trung thành đệ tử bởi vì bản thân tư dục trở mặt thành thủ, bách tính ở giữa ngờ vực vô căn cứ nổi lên bốn phía, ngày xưa hòa thuận hóa thành hư không. Những này là Trắng Vây Cá phủ chủ nheo mắt lại, hắn cảm thấy những hình ảnh này có chút quen thuộc. Vô Cực đạo tôn khỏe miệng khẽ nhếch, cười đến giống con lão hồ ly, cái này gọi là Nguyên Hư Âm Nhu Luận. Nhân gian hoàng triều đến tận thế, điều gì cũng sẽ hiện ra rất nhiều mặt âm u, những này mặt âm u nếu có thể tại Nguyên Hư Đại Thiên Địa tái hiện, nhất định có thể để nó nội bộ hỗn loạn không chịu nổi, tan rã Nguyên Hư Đại Thiên Địa tín nhiệm liên. Tín nhiệm liên một khi đứt gãy, chính là chúng ta phản kích thời điểm. Lời vừa nói ra, chân không minh bên ngoài đại năng đều bị khiếp sợ đến. Bọn hắn luôn luôn là không nhìn chúng những âm mưu quỷ kế này, bọn hắn cho là chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể quét dọn hết thảy khó khăn. Nhưng mà, Vô Cực đạo tôn đề ra kế hoạch, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được âm mưu quỷ kế đáng sợ. Nếu như Vô Cực đạo tôn kế hoạch dùng tại trên người của bọn hắn về sau muốn truyền đạo, liền thành một kiện chuyện không thể nào. Kế này rất hay. Nữ Bạt vỗ tay mà cười, nàng vốn là nhân tộc công chúa, đối với tình người chi ác cũng có khắc sâu lý giải, chúng ta có thể điều động đệ tử tinh huệ, hóa trang thành Nguyên Hư Đại Thiên Địa cao tầng, âm thầm bố cục, để Nguyên Hư chúng sinh tận mắt nhìn thấy những cái kia cao tầng dối trá cùng tham lam, từ đó lòng sinh lo nghĩ. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, mặc kệ Nguyên Hư đạo tổ cùng Nguyên Hư chư thánh có hay không âm mưu, bọn hắn nói có, nhất định phải có. Mặc kệ Nguyên Hư Đại Thiên Địa sinh linh tin hay không, dù sao bọn hắn là tin. Phượng Ngọc Giao nhẹ nhàng gật đầu, vũ y bồng bền, phản phất tùy thời muốn cơi gió bay đi, nàng nói khẽ, ngoài ra, chúng ta còn cần lợi dụng Nguyên Hư Đại Thiên Địa bên trong mâu thuẫn, đến đợi những cái kia bị xa lánh thế lực, để bọn hắn trở thành trong tay chúng ta quân cờ, từ nội bộ tan rã căn cơ. Bất kỳ một cái nào thiên địa đều tồn tại âm u thế lực, Nguyên Hư Đại Thiên Địa cũng không ngoại lệ. Tựa như Hồng Hoang thế giới, cho dù huyền môn thế lực mạnh hơn, y nguyên có ma đạo kéo dài hơi tàn, thậm chí tiệt giáo đệ tử đại bộ phận đều là ma đạo tư tưởng. Thái Huyền Nho Quân nuốt dâu mỉm cười, đồng ý nói, đúng là như thế, trong loạn thế, thường thường anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chúng ta không chỉ có muốn tạo ra hỗn loạn, càng phải tìm kiếm cũng đến đợi những cái kia đối với Nguyên Hư Chư Thánh bất mãn thế lực. Hội nghị đến tận đây, đã hơi nhập giai cảnh, chúng đại năng nói thoải mái, đem ý nghĩ của mình không giữ lại chút nào nói ra. Cuối cùng, Vô Cực đạo tôn đánh nhịp định án, tốt. Chúng ta liền theo kế này làm việc, cần phải chú ý cẩn thận, một kích tất trúng. Theo quyết định làm ra, một trận nhằm vào Nguyên Hư Đại Thiên Điệu mưu trí chi chiến lặng yên mở màn. Nhân đạo dưới đại năng, như là trong bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động qua lại Nguyên Hư Đại Thiên Điệu mỗi một hẻo lánh, bệnh lấy từng tấm quan hệ rắc rối phức tạp lưới, đem Nguyên Hư chúng sinh từng bước một dẫn vào bọn hắn thiết kế tỉ mỉ hố bay bên trong. Tại một tòa gọi Ô Hữu Thành trong thành trì, thành chủ ngồi ngay ngắn trang nghiêm trên đại điện, đang tập trung tinh thần xử lý lấy một cọc phức tạp vụ án. Trong đại điện, bầu không khí khẩn trương đến cơ hồ ngưng kết, hai môn phái nhỏ các đệ tử như là hai cỗ giằng co dòng lũ, giữa lẫn nhau tràn đầy địch ý cùng cảnh giới. Lần này vụ án đầu nguồn gốc từ hỏi Đao Tông từng người gọi Phùng Duyệt đệ tử, trước đây không lâu, hắn đem một bộ thi thể lạnh băng đưa đến phủ thành chủ. Trải qua phủ thành chủ điều tra, bộ thi thể kia đúng là Tàng Kiếm môn đệ tử Vương Vũ. Khi phủ thành chủ tin tức truyền đến Tàng Kiếm môn lúc, Tàng Kiếm môn các đệ tử từng cái giận không kềm được, một mực chắc chắn Phùng Duyệt chính là giết chết Vương Vũ hung thủ. Đối mặt bất thình lình lên án, Phùng Duyệt liều mạng phủ nhận, ý đồ rửa sạch oan không tấu này. Nhưng mà, song phương bên nào cũng cho là mình phải, tranh chấp không xuống, cuối cùng chỉ có thể xin mời thành chủ tự mình xử án. Thành chủ đại nhân, việc này rõ ràng chính là Phùng Duyệt cách làm. Tàng Kiếm môn một tên đệ tử giận dữ tiến lên, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có vẻ run rẩy, thử hỏi, cái nào tu tiên giả sẽ ở đắc thủ sau, không hủy thi diệt tích? Hắn giết người sau không những không trốn, ngược lại cố ý lưu lại thi thể, rõ ràng là muốn dùng cái này hướng ta Tàng Kiếm môn yêu cầu chỗ tốt. Thành chủ nghe vậy, cau mày, ánh mắt tại Phùng Duyệt cùng Tàng Kiếm môn đệ tử ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm lấy dấu vết để lại. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại Phùng Duyệt trên thân, chậm rãi mở miệng, "Phùng Duyệt, ngươi có thể có giải thích vì sao hung thủ sẽ chọn lưu lại thi thể, mà không phải như người thường giống như hủy thi diệt tích?" Phùng Duyệt nghe vậy, trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn run rẩy thanh âm, ý đồ biện giải cho mình, "Thành chủ, ta cũng không phải hung thủ, như thế nào biết được hung thủ tâm tư?" "Hừ, giải thích không ra, chính là trong lòng có quỷ." "Đúng là như thế. Ngươi Tàng Kiếm môn cùng ta hỏi Đao Tông làm không liên quan, ngươi tại sao lại vô duyên vô cớ vì tông môn ta đệ tử thu liễm thi thể? Ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Các ngươi đơn giản cưỡng từ đoạt lý, không có bằng chứng, liền vu hãm người khác. Các ngươi mới là miệng lưỡi dẻo quẹo, giết người, còn giả trang hảo tâm." Song phương lần nữa lâm vào kịch liệt tranh luận bên trong, Tàng Kiếm môn đệ tử ngôn từ kịch liệt, gần như cố tình gây sự, mà hỏi Đao Tông đệ tử thì ý đồ lấy lý phục người, lại thường thường bị đối phương cố tình gây sự trô đánh gãy. Trong đại điện ầm ĩ khắp trốn, thành chủ sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. "Đủ, đều cho bổn thành chủ im ngay." Thành chủ rốt cục không thể nhịn được nữa, đống nhiên vô bản, phẫn nộ quát. Thanh âm của hắn như sấm rền ở trong đại điện quanh quẩn, trong nháy mắt đem tất cả mọi người tiếng cái va ép xuống. Đợi đến đám người rốt cục sau khi an tĩnh lại, thành chủ lần nữa nhìn về phía Phùng Duyệt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nghiêm khắc cùng xem kỹ. "Phùng Duyệt, ngươi như muốn chứng minh trong sạch của mình, nhất định phải trả lời bổn thành chủ một vấn đề. Ngươi không phải ngươi giết, ngươi vì sao muốn thu liễm thi thể?" Phùng Duyệt nghe vậy, lập tức không phản bác được. Hắn lặp đi lặp lại nói qua, là không đành lòng thi thể phơi thây hoang dã. Thế nhưng là, giải thích của hắn căn bản không có người tin tưởng. "Cái này, ta đây, ta..." Hắn chi ngô nói đạo, thanh âm nhỏ đến cơ hồ ngay cả mình đều nghe không được. "Nói a, vì cái gì?" Hỏi Đao Tông đệ tử thấy thế, càng là theo đuổi không bỏ ép hỏi. Nhưng mà Phùng Duyệt chỉ là càng thêm bất lực lắc đầu, hắn biết mình đã lâm vào tuyệt cảnh, hắn nhìn về phía thành chủ trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu xin, phản phất tại khẩn cầu thành chủ có thể cho hắn một cái phán quyết công chính. Nhưng mà thành chủ lại chỉ là cười lạnh, hắn đột nhiên đứng dậy chỉ vào Phùng Duyệt đạo, "Theo bổn thành chủ nhìn việc này đã lại biết rõ rành rành, ngươi chính là sát hại Vương Ngũ hung thủ. Có ai không, đem tên hung thủ này giải vào tử lao, chờ đợi xử lý." Chương 1099 tín ngưỡng chiến tranh. Chương 1099 tín ngưỡng chiến tranh. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức một mảnh xôn xao, Phùng Duyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên cho tàn, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, thân thể lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hỏi Đao Tông các đệ tử cũng là một mảnh ngạc nhiên, bọn hắn nhao nhao tiến lên, muốn là Phùng Duyệt giải thích, lại bị thành chủ ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. "Thành chủ đại nhân, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa giải, có thể nào chỉ dựa vào lời nói của một bên liền kết luận Phùng Duyệt là hung thủ?" Hỏi Đao Tông một vị trưởng lão đứng dậy, trong giọng nói mang theo vài phần đội vàng cũng không cam lòng. Thành chủ hư lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, buồn thành chủ phán án, tự có phân tích. Phùng Duyệt hành vi cử chỉ, thêm nữa hiện trường lưu lại đủ loại manh mối, đều chỉ hướng hắn là hung thủ. "Về phần các ngươi nói tới điểm đáng ngờ, bất quá là các ngươi không muốn tiếp nhận chân tướng lấy cớ thôi." Hỏi Đao Tông đám người đối với kết quả này cảm thấy chấn kinh cùng không hiểu. "Không có bằng chứng, làm sao lại chứng cứ vô cùng xác thực nữa nha? Đồng môn của bọn hắn xuất phát từ hảo tâm, là vừa năm thu liệm thi thể, thế mà bị trở thành hung thủ, cái này thực sự để bọn hắn trái tim băng giá." "Thành chủ, ngươi hỏi Đao Tông mặc dù là tiểu môn tiểu phái, thế nhưng là chúng ta cũng là màu vẽ thiên cung hạ hạt thế lực một phần tử. Ngươi như vậy xử án, xem mạng người như cỏ rác, bản tọa nhất định phải dâng thư thiên cung, vạch tội ngươi một bản." Hỏi Đao Tông trưởng lão bị chọc giận, tiến lên một bước, ngôn từ kịch liệt đạo. "Nào có thể đoán được." Nghe được hỏi Đao Tông trưởng lão nói, thành chủ sắc mặt âm trầm xuống, tham gia buồn thành chủ. Xem ra chuyện này tuyệt không phải Phùng Duyệt một người cách làm. "Ngươi hỏi Đao Tông tập thể giết chết Vương Ngũ, chỉ sợ là Vương Ngũ phát hiện hỏi Đao Tông không thể gặp người bí mật. Buồn thành chủ biết, ngươi hỏi Đao Tông âm thầm đầu phục vực ngoại thiên ma, muốn cùng vực ngoại thiên ma nội ứng ngoại hợp, phá vỡ thiên cung thống trị. Vị thành chủ này chính là nữ bạc khôi lỗi. Trong nhân tộc có lẽ có sự tình, thật sự là xa thương gần đường. Bây giờ Nàng mô phỏng lên những tham quan kia ác quan, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, không có nửa điểm khó khăn. Nghe được thành chủ nói, hỏi Đao Tông các đệ tử đều phẫn nộ. Bọn hắn đã nhìn ra, vị thành chủ này chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, hắn căn bản không quan tâm chân tướng. Tất cả hỏi Đao Tông đệ tử, không cần quản cái này cho thành chủ mệnh lệnh. Theo bản tọa giết ra phủ thành chủ, tìm tông môn làm chủ cho chúng ta. Hỏi Đao Tông trưởng lão xuất thủ trước, một đạo đao mang xé rách hư không, bá tuyệt thiên hạ, đem rất nhiều phủ thành chủ thành vệ chém giết tại chỗ. Trong quá trình này, thành chủ giả bộ tu luyện ra vấn đề, ngăn cản không nổi hỏi Đao Tông trưởng lão, bị đao khí đẩy lui. Siêu siêu siêu. Tại trước mắt bao người, hỏi Đao Tông trưởng lão mang theo đệ tử của hắn, xông ra phủ thành chủ. Bọn hắn vừa đi ra ngoài, liền đem tại trong phủ thành chủ sự tình giải toàn thành. Trong thành tu sĩ biết được thành chủ xử án phương thức, đều trợn mắt hốt mồm. Gặp được đồng đạo thi thể, tiện tay thu liễm, đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Nhưng đến thành chủ trong miệng, chỉ có hung thủ giết người mới có thể thu liễm thi thể. Bọn hắn không thể nào hiểu được, đây là như thế nào một cái logic, cái này vi phạm với cơ bản nhất đạo lý. Thành chủ nói, phủ nhận hiền lành tồn tại, giống như trên đời hết thảy tất cả, đều muốn dùng lợi ích để cân nhắc. Từ khi Phùng Duyệt Phong ba quét sạch đằng sau, nguyên bản yên tĩnh tưởng hòa nguyên hư đại thiên địa dần dần tối đời ngày sau, các loại không thể tưởng tượng sự kiện như là mọc lên như nấm giống như tầng tầng lớp lớp. Cuộc phong ba này sở dĩ càng ngày càng nghiêm trọng, đều là bởi vì bộ phận tu sĩ hám lợi, xem Phùng Duyệt sự tình khó được thời cơ bọn hắn nhao nhao bắt trước, lấy đủ loại âm hiểm thủ đoạn, đem lấy oán trả ơn ác liệt hành vi diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Mới đầu, loại này chuyện xấu xa thường phát sinh tại tồn tại cạnh tranh quan hệ tông môn cùng thế lực ở giữa, nhưng theo thời gian trôi qua, cỗ này bất chính chi phong lại lặng yên thẩm thấu đến đồng môn sư minh đệ thậm chí đồng tộc huyết mạch ở giữa, thân tình cùng đạo nghĩa tại lợi ích trước mặt lộ ra như vậy yếu ớt không chịu nổi. Hành hiệp trượng nghĩa hành vi này, ở giữa phiến thiên địa này lặng yên biến chất, dần dần biến thành nghĩa xấu. Một khi có người có can đảm đứng ra thực hiện chính nghĩa, liền sẽ bị người bên ngoài mang theo ngu không ai bằng nhãn hiệu, coi là dị loại. Nguyên hư đại thiên địa vô số cường giả, bởi vì bệ bội nhiều việc tính toán hồng hoang các đại thế lực, đối với Phùng Duyệt sự kiện bèn bèn làm thể hiện ra ngoài hời hợt xử lý, đối với hiểu đời thành chủ thi hành không có ý nghĩa trừng trị. Bây giờ đối mặt sự kiện đưa tới phản ứng dây chuyền, bọn hắn đều đau lòng nhức óc, biết vậy chẳng làm không thể làm trọng phạt, gian đe. Nhưng mà khi những đại năng này rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, ý đồ bổ cứu lúc, lại phát hiện thì đã trễ. Tại Thiện Lương bị biên giới hóa thậm chí coi là cấm kỵ bối cảnh bên dưới, giữa người và người cơ bản tín nhiệm như là sa bảo giống như không chịu nổi một kích, cấp tốc sụp đổ. Càng làm cho người ta sầu lo chính là Vô Cực Đạo Tôn các loại phía sau màn đẩy tay sâu xa bố cục mới vừa vặn mở màn. Ngay tại Nguyên Hư Đại Thế Giới các đại năng chính tay ứng đối thành chủ bọn họ hỗn loạn thời khắc, một cọc rung động lòng người tin tức như cuồng phong mưa rào, trong vòng một đêm quét sạch toàn bộ Nguyên Hư Đại Thiên Địa, mỗi một hẻo lánh đều không thể may mắn thoát khỏi. Tin tức này nội dung là Nguyên Hư Đạo Tổ cùng Nguyên Hư Chư Thánh đã làm ra quyết đoán. Bọn hắn kế hoạch đem Nguyên Hư Đại Thiên Địa hết thảy tài nguyên vơ vét hầu như không còn sau, xuất linh giới chướng thế lực khổng lồ có thể trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Khi tin tức này mới vào trong tai, chúng sinh đều là chấn động vô cùng, khó có thể tin. Trải qua thời gian dài, Nguyên Hư Đạo Tổ cùng Chư Thánh lấy thương sinh vi niệm, tựa hồ là không làm được vứt bỏ chúng sinh, một mình đảo vòng sự tình. Nhưng mà tình thế chuyển tiếp đột ngột, Vô Cực Đạo Tôn các loại cấp tốc xuất thủ, nhao nhao lộ ra ngay cái gọi là chứng cứ xác thực. Nguyên Hư Đạo Tổ cùng Chư Thánh thật có rút lui chi ý, dưới quyền bọn họ thế lực chính lặng yên tiến hành một trận quy mô khổng lồ bí mật rút lui chuẩn bị. Đây hết thảy bị một mực điều tra tứ đại bản nguyên hạ lạc thanh nguyên đạo quân đánh vỡ. Có những này chân thực chứng cứ, Vô Cực Đạo Tôn các loại chỉ cần hơi tạo ra một chút không tồn tại chứng cứ, lại vặn vẹo một chút sự thật, giả cũng thay đổi thành thật. Lấy những này thật thật giả giả chứng cứ dần dần nổi lên mặt nước, Nguyên Hư Đại Thiên Địa chúng sinh phảng phất đưa thân vào một trận đột nhiên xuất hiện trong phong bạo, tâm linh gặp lấy trước nay chưa có trùng kích. Đã từng kiên định không thay đổi tín ngưỡng, như là bị cuồng phong thổi tan sa bảo, cấp tốc sụp đổ, lưu lại chỉ có lòng tràn đầy nghi hoặc, phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Chúng sinh bắt đầu chất vấn, những cái kia đã từng được tôn sùng là thần minh y hệt Nguyên Hư Đạo Tổ cùng Chư Thánh, là có hay không như bọn hắn chỗ hiện ra vô tư như vậy cùng vĩ đại. Những cái kia Chư Thánh vì thương sinh lưu phúc chỉ truyền thuyết, giờ phút này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, phản phất chỉ là dùng để che giấu chân tướng hoa lệ áo ngoài. Vô Cực Đạo Tôn bọn người thì thừa cơ châm ngòi thổi gió, lợi dụng chúng sinh tâm tình tiêu cực, tiến một bước lập các loại án lệ, chế tạo các loại chứng cứ. Bọn hắn tỉ mỉ bệnh hoang luôn, tại chúng sinh khủng hoảng cùng bất an bên trong cấp tốc truyền bá ra, trở thành không thể lay động sự thật. Đối mặt cục diện như vậy, Nguyên Hư Đại Thiên Địa chư vị đại năng rốt cục ý thức được, chính mình gặp một cái như thế nào đối thủ đáng sợ. Bọn hắn cấp tốc tổ chức hội nghị, lấy ứng đối trận này không có khói lửa chiến tranh. Chương 1100 mới âm nhu, chương 1100 mới âm nhu dao động chúng sinh tín nhiệm, chỉ là vừa mới bắt đầu. Vô Cực Đạo Tôn minh bạch, dựa vào một chút có lẽ có tội danh, không cách nào để Nguyên Hư chư thánh tín ngưỡng sụp đổ. Nguyên Hư Đại Thiên Địa là một phương không kém gì hồng hoang thế giới, bọn hắn hữu tâm lắng lại phong ba, liền nhất định có thể làm được. Thanh giả tự thanh, trọng giả tự trọng, đối với người có thực lực tới nói, câu nói này cũng không phải là một câu nói xuông. Cho nên, khi mục đích đạt tới sau, Vô Cực Đạo Tôn lập tức ra lệnh, để tất cả tham dự đợt thứ nhất thế công người rút về đại bản doanh, tránh cho không cần thiết tổn thất. Quả nhiên, người của bọn hắn vừa mới rút về đến, Nguyên Hư Đại Thiên Địa các đại thế lực liền tìm hiểu nguồn gốc, tra được từng cái sự kiện đầu nguồn. Sau đó, bọn hắn lại gia tăng điều tra cường độ, đối với những cái kia tạo thành tín nhiệm nguy cơ Nguyên Hư Đại Thiên Địa sinh linh tiến hành nghiêm khắc nhất trừng phạt, xua tan hồn phách, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đương ân đem thủ báo đủ khả năng lấy được lợi ích, không cách nào đền bù trừng phạt thời điểm, Nguyên Hư Đại Thiên Địa bên trong chuyện ân đền đoán trả quét sạch sành sanh, cũng không có xuất hiện nữa. Tại có thể siêu hồn, đọc đến ký ức Nguyên Hư Đại Thiên Địa đại năng trước mặt, chỉ nói mà không làm không hề có tác dụng. Cứ như vậy, Nguyên Hư Đại Thiên Địa dùng bọn hắn cường đại phách lực, tan rã Vô Sinh giáo đợt thứ nhất thế công. Cùng lúc đó, vì trả kích Hồng Hoang thế giới, Nguyên Hư Đại Thiên Địa bắt đầu chui vào Hồng Hoang thế giới doanh địa, ám sát người các đại thế lực, lần nữa tiến hành vu oan giá họa. Hồng Hoang thế giới một phương đã sớm chuẩn bị, đem Nguyên Hư Đại Thiên Địa đại năng ngồi xổm bờ bạn. Một trận cũng không đại chiến thảm liệt qua đi, Nguyên Hư Đại Thiên Địa mất cả trì lẫn trải, chẳng những không có có thể lần nữa ly gián Hồng Hoang thế giới các đại thế lực, còn bồi tiến vào một vị đại thần thông giả. Nhiều lần thua thiệt, Nguyên Hư Đại Thiên Địa thẹn quá hóa giận, đối với Hồng Hoang thế giới phát khởi lại một trận đại chiến. Thẳng đến ở thiên ngoại giao chiến thánh nhân trở về, Nguyên Hư Đại Thiên Địa y nguyên không thể lấy được cái gì chiến quả, cùng Hồng Hoang thế giới lại liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Lần này, Nguyên Hư Đại Thiên Địa không thể không bây giờ thu binh, trọng trấn cờ trống, lần nữa thương nghị lui địch quân án. Thời gian thánh địa phòng họp, thập nhị tiên quân lại lần nữa tụ họp. Lần trước như kế, mặc dù lấy được một chút hiệu quả, nhưng lại chưa xác định bằng công. Ngược lại là Hồng Hoang thế giới, chui vào trong thế giới của chúng ta, nhiễu loạn chúng ta rất nhiều bố trí. Lưu Quang Tiên Quân ho khan một cái, đầu tiên nói: "Chúng ta đã được đến tình báo mới, Hồng Hoang thế giới một vị khác đạo tổ cấp cao thủ đã ra mặt, lắng lại Hồng Hoang chư thánh phân tranh. Cho nên, chúng ta sau này kế hoạch nên dùng tại Hồng Hoang chư thánh đệ tử hoặc là cấp dưới trên thân." Thanh âm của hắn, như là trong núi thanh tuyển, trầm ổn mà hữu lực, xuyên thấu đang ngồi nội tâm của mỗi người. Lục Dịch Tiên Quân nghe vậy, khẽ gật đầu. Trong ánh mắt của hắn lóe ra suy tư và mang, xác thực, chiêu số giống vậy, chỉ có thể dùng một lần. Muốn ly gián Hồng Hoang chư thánh đệ tử hoặc là cấp dưới, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đàm Binh đạo nhân thì trầm ngâm một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, tựa hồ đang cân nhắc mỗi một chữ câu. Hắn tinh tế suy tư Hồng Hoang thế giới tin tức, muốn từ đó tìm kiếm được phá cục kế sách. Sau mấy cái hô hấp, hắn hai mắt sáng lên. Theo ý ta, Hồng Hoang thế giới các đại thế lực mặt ngoài hòa hợp êm ấm, trên thực tế chỉ là một đám người ô hợp. Những thế lực kia vì lợi ích, không có không làm được sự tình. Chỉ cần chúng ta cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, chưa hẳn không thể nhận mua bọn hắn, để bọn hắn phản bội Hồng Hoang. Kế này rất hay. Lưu Quang Tiên Quân trong giọng nói tràn đầy khen ngợi cùng khẳng định, trong con mắt của hắn lóe ra tán thưởng quan mang, phản phất đã tiên đoán được sách lược này hiệu quả. Mặt khác tiên quân cũng nhao nhao gật đầu phụ họa, trên mặt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Vẽ ẩn tiên tử nhẹ gật đầu, cho tới nay, chúng ta đều không để ý đến một chút, Hồng Hoang thế giới tình hình cùng ta Nguyên Hư Đại Thiên Địa là không giống với. Hồng Hoang thế giới tồn tại đại đạo chi tranh, bọn hắn muốn chứng đạo thành thánh, sẽ gặp phải thánh nhân khác hoặc là đại năng ngăn cản. Nếu như chúng ta lấy thánh vị làm điều kiện, đi tiếp xúc Hồng Hoang thế giới những đại năng kia, bọn hắn nhất định không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Nàng không cho rằng Hồng Hoang thế giới đại năng tồn tại thế giới đại nghĩa, đánh lấy liền đánh nát thiên địa người, có thể tồn tại bao nhiêu thế giới đại nghĩa? Nhất là người trong ma đạo, luôn luôn là vì tư lợi tới cực điểm. Nếu như bọn hắn hướng người trong ma đạo đưa ra cành ô liu, người trong ma đạo nhất định sẽ không cự tuyệt. Tại hội nghị thảo luận dần dần xâm nhập thời khắc, một vị bình thường tương đối nội liễm tiên quân, Bách Hợp Tiên Quân, có chút nhíu mày, đưa ra một cái nghi vấn, chư vị nói cực phải, nhưng ta có một chuyện không rõ. Đối phương có đạo tổ cấp tồn tại, chúng ta như thế nào giấu giếm được đối phương? Thần không biết quỷ không hay, tại đối phương trong trận doanh xúi dục đối phương đại năng đâu. Lời vừa nói ra, bên trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên tế nhị. Mặt khác tiên quân nhao nhao lâm vào trong suy tư, hiển nhiên đây cũng là bọn hắn chưa từng xâm nhập suy tính một cái phương diện. Lưu Quang Tiên Quân trầm ngâm một lát, hồi đáp: Bách Hợp Tiên Tử lo lắng rất đúng, việc này chúng ta có thể câu thông đạo tổ, để đạo tổ lão nhân ra ông ta giải quyết. Chỉ cần đạo tổ có thể che lại Vô Sinh giáo chủ hai mắt, chỉ cần một lát, chúng ta liền có thể hoàn thành thẩm đấu. Lúc này, một vị khác tiên quân, Túy Nhật Tiên Quân, cũng đưa ra đề nghị của mình. Bản tọa đề nghị, có thể tại cùng đối phương lúc giao thủ, tại thần thông đụng nhau trong nháy mắt, đem chúng ta tâm ý truyền lại cho Hồng Hoang thế giới đại năng. Kể từ đó, nhất định bạn vô nhất thất. Ừ. Trải qua một phen kịch liệt thảo luận cùng cân nhắc lợi hại, thập nhị tiên quân đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn quyết định, liền đối với Hồng Hoang đại năng triển khai thẩm đấu. Bất quá, hội nghị cũng không có vì vậy kết thúc. Rất nhanh, Túy Nhật Tiên Quân liền đưa ra một cái khác đề nghị. Túy Nhật Tiên Quân khẽ mở mập môi, thanh âm nhu hòa lại tràn ngập lực lượng. Bản tọa cho là, nếu Hồng Hoang thế giới tu sĩ tham lam, bọn hắn tất nhiên sẽ ham chiến công. Chúng ta vì sao không thông qua chiến tranh, dẫn phát nội bộ bọn họ mâu thuẫn đâu? Chúng ta không ngại coi đây là thời cơ, khống chế chiến tranh hướng đi, cho đối phương đưa chiến công, để Hồng Hoang thế giới các tu sĩ bởi vì chiến công mà tranh đấu lẫn nhau, từ đó dẫn phát nội bộ bọn họ mâu thuẫn cùng phân liệt. Lục Dịch Tiên Quân nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lập tức hỏi, nhưng kể từ đó, chúng ta bên này sẽ có không nhỏ hy sinh. Không sao, có đạo tổ tại, đợi đến chiến sự kết thúc, lại từ đạo tổ xuất thủ, đem những này chết đi đạo hữu sống lại chính là. Túy Nhật Tiên Quân không thèm để ý chút nào nói. Lưu Quang Tiên Quân chậm rãi đứng người lên, trong ánh mắt của hắn lóe ra trước nay chưa có kiên định cùng quyết tâm. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm âm vang hữu lực, các vị đạo hữu, Nguyên Hư Đại Thiên Địa vận mệnh, giờ phút này chính nắm giữ tại trong tay chúng ta. Cứ như vậy, một đợt mới âm mưu lại lần nữa hướng Hồng Hoang thế giới đánh tới. Không biết lần này, Hồng Hoang thế giới phải chăng có thể ngăn cản được. Bất quá đây hết thảy, cùng Vô Sinh giáo quan hệ không lớn. Vô Sinh giáo đã bỏ đi cùng thế lực khác hợp tác, âm mưu lại thế nào quét sạch, cũng quyền không đến Vô Sinh giáo.